Chương 285. Ai Lao Sơn chương 285, Ai Lao Sơn bất tỉnh. Ai Lao Sơn sinh thái bảo hộ khu, chân núi. Cao nguyên trong đêm nhiệt độ rất thấp, tại ít hai lui tới giữa núi rừng nguyên thủy, không chỉ có nhiệt độ thấp, bốn phía còn có các loại chim trùng tiếng kêu. Hắc ám, thần bí, yên tĩnh, sương mù bao phủ. Mơ hồ ở giữa, có thể thấy được ba đạo nhân ảnh tại một chỗ cảnh cáo bài hạ đứng đấy, đầu đội thức đèn tin tại sương mù bên trong, tia sáng cũng không rõ ràng. Ô Huyền Nhu nhìn trước mắt hai cái dáng người cường tráng nam nhân không nói chuyện. Trong đó một cái làn da ngăm đen, tứ chi dài nhỏ, là một người đầu chọc người da đen, răng trắng đoán. Một vị khác thì là làn da trắng nõn, mặc áo dài, tóc hơi hoàng, trải lấy lực điểm, tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ. Chỉ có điều hai người trên mặt đều là không kiên nhẫn chi sắc. À xì bạ, lão đại, mới gia nhập tiểu tử không lễ phép như vậy. Thời gian đều nhanh từng tới, hắn lại còn không tới, xệ nì đạ. Lý Chính Đạo trong miệng bất mãn đoán trách. Phút, chờ chút lên núi, ta muốn cho hắn một bài học, không phải hắn không biết rõ cái gì một cái giá lớn. Đầu chọc người da đen miết miệng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, lộ ra một vẻ hung ác. Tô Huyền Nhu cũng không có nhìn hai người, chỉ là đưa tay nhìn thoáng qua thời gian, nàng nhíu mày, còn có 5 phút đồng hồ, hắn không đến chúng ta trước hết lên núi. Lý Chính Đạo sụ mặt hùng hùng hổ hổ, à xì bạ, có hắn không có hắn đều như thế, chúng ta từ trước đến nay đều là ba người. Lão đại, không đợi hắn một cái gì kinh nghiệm đều không có người mới, lãng phí thời gian, sẽ nỉ đạ. Đầu chọc người da đen gật đầu biểu thị tán đồng, bất quá vẫn là nhìn về phía Tô Huyền Nhu, ta đồng ý sẽ nỉ đạ quan điểm. Nghe nói như thế, Lý Chính Đạo nhíu mày, à xì bạ, ta có danh tự. Đầu chọc người da đen chỉ là nết miệng cười, vươn tay ra, ngón tay cái cùng ngón trỏ bóp cùng một chỗ, lại không có sát nhập. Mẹ kiếp, cái kia, ngươi muốn chết, xệ nỉ đạ. Lý Chính Đạo thấy thế, trong nháy mắt liền nổi giận, một quyền liền đánh tới. Bành, làm sao? Nắm đấm của hắn bị đầu chọc người da đen vững vàng bắt lấy. Lúc này Ô Uyển Nhu ngước mắt nhìn về phía chân trời, cũng không để ý tới Dương Cung Bạt Kiếm hai người, mà chỉ nói, hắn tới. Dứt lời, chỉ thấy mưa to mịt mờ bên trong, có một bóng người từ trên cao lao xuống, phía sau còn có một đôi to lớn màu tím đen quan xí. Tản ra quang mang nhàn nhạt, trên mặt hắn còn mang theo một cái ủn trạ mạn mặt nạ che mặt. Bá, Lý Minh rơi vào, lần đầu tiên liền gặp được cấm chỉ tiến vào cảnh cáo bài. Sau đó, liền gặp được hai nam nhân, thân cao tuyệt đối vượt qua 1m9, còn cao hơn hắn ra một cái đầu, dáng người cường tráng. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra trong đó một cái là cao ly người trong nước, đầu chọc người da đen cũng là nhìn không ra là người nước nào. Thật sự là thần kỳ, hoa hạ trên đại địa lại còn có ngoại quốc dị năng giả. Bọn hắn cũng dừng lại động tác trong tay, dùng một loại xem kỹ cùng ánh mắt khinh miệt nhìn xem Lý Minh. Mẹ tiếp, không đúng giờ người Hoa, ngươi làm trễ nải thời gian của chúng ta, sẽ nỉ đạ. Người cao ly Lý Chính Đạo trực tiếp tiến lên một bước, dùng sức xô đẩy Lý Minh bà bay, trợn mắt nhìn. Phút. Một người vị thành niên người Hoa, lão đại ngươi có lầm hay không? Ta thật lo lắng hắn lên núi về sau sẽ bị sợ mất mật, khóc kệ ra quần háng, thật sự là không thú vị. Ngươi là quá xấu xí sao? Vậy mà mang theo mặt nạ. Đầu chọc người da đen cũng bước nhanh xuống lại, đối với Lý Minh đại hống đại thiếu, duỗi ra ngón tay gầm thét, cùng như chó điên. Lý Minh nhíu mày, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn hai người một cái, không nói gì. Hắn liên tục phi hành dòng dã 5 giờ, không có bất kỳ cái gì ngừng, thể lực vừa vặn hao hết. Đương nhiên, hắn sở dĩ làm như vậy là đang cải chính mình phi hành kỹ năng độ thuần thục. Tại hắn trong đầu, hồi lâu không thấy độ thuần thục bảng lại bị hắn cho điều lấy ra ngoài. Cơ sở lực lượng 4500 điểm kỹ năng mới, phi hành. Độ thuần thục, nhập thất, 50 vạn kinh nghiệm, còn lại kỹ năng chính là bơi lội, chạy bộ, công nhân bốc vác, xí nghiệp quản lý chờ loạn thất bắt ao, đều đã tinh thông cấp bậc. Tân thủ, 1000 kinh nghiệm, nhập môn, 1 vạn kinh nghiệm, nhập thất, 10 vạn kinh nghiệm, tinh thông, 50 vạn kinh nghiệm, đại sư 100 vạn kinh nghiệm, tông sư, 500 vạn kinh nghiệm, truyền kỳ đỉnh phong, 1000 vạn kinh nghiệm, hiện tại đối với hắn mà nói, các loại kỹ năng đẳng cấp so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu, bởi vì có thể nhanh chóng tăng lên lực chiến đấu của hắn. Đến mức thù lao kết quán bảng, hắn hiện tại tạm thời không cần đến tiếp sau cần lại đi soát kinh nghiệm là được rồi. Hiện tại, lực lượng của hắn là 4500 kg, khoảng cách cấp S còn kém 300 kg, so trước đó lại là có tăng lên trên diện rộng. Lại thêm hắn đối phi hành đã đạt đến nhập thất đẳng cấp, mong muốn trấn áp một tên cấp A dị năng giả, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Hai cái này thiên sứ câu lạc bộ người đại diện đều là cấp A, Lý Minh tự nhiên không sợ. Hắn ngẩng đầu cùng hai cái trợn mắt tròn xoe ra hỏa đối mặt, bình tĩnh nói, cách ta xa một chút. Người cao ly hắn luôn luôn chán ghét, trước mắt cái này đối với hung thần ác sát người da đen, hắn cũng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Phút. Người Hoa, lấy xuống mặt nạ của ngươi. A Tây A ngu xuẩn người Hoa ngươi đến muộn, tranh thủ thời gian cho chúng ta xin lỗi, sẽ nỉ đạ. Cao ly người trong nước trực tiếp đưa tay dùng sức nắm lấy Lý Minh bả vai bạo nói tụng, trong miệng lớn tiếng mắng lấy thô tụng. Quét sạch đầu người da đen thì là vươn tay liền phải dùng sức giật xuống hắn mặt nạ trên mặt. Bá. Lý Minh híp híp mắt, bắt lấy đầu chọc người da đen tráng kiện cổ tay. Đồng thời, nhìn thoáng qua Ô Uyển Nhu, gặp nàng chỉ là cười ở bên cạnh xem kịch, không có để ý ý tứ. Trong nháy mắt, hắn liền hiểu, cái đoàn đội này, nắm đấm chính là lớn nhất quý củ. Hai cái này cấp ác dị năng giả, lại còn đem hắn coi như dễ ước hiếp người thành thật, trong miệng một mực tại hùng hùng hổ hổ. Bành. Bành. Lý Minh không có chút gì do dự, một cái hạ đấm móc mạnh mẽ đánh tới hướng đầu chọc người da đen cái cằm, tốc độ thật nhanh. Đồng thời, hắn cũng tránh thoát Lý Chính Đạo đại thủ, góp chân mạnh mẽ đá vào trên lồng ngực của hắn. Hắn mặc dù không phải cấp S, có thể lực lượng lại cơ hồ là cấp A dị năng giả cấp 3. tốc độ lại càng không cần phải nói, tại cường đại lực ra chỉ dưới, nhanh đến nhìn không thấy tàn ảnh. Oh my god. T. Phút đầu chọc người da đen toàn bộ thân thể khổng lồ hướng về sau bay ngược, đập vào cảnh cáo bài bên trên, sắt thép làm cảnh cáo bài cũng bị hắn áp đảo. Hắn cái cầm trực tiếp bị đánh lệch ra, hàm răng trắng đoán bên trên tràn đầy máu tươi, răng đều rơi mất hai viên, trong miệng kêu thảm. Lý Chính Đạo thì bị đá quỳ rạp xuống Lý Minh trước mặt, đầu đỉnh lấy mặt đất, che ngực trong miệng một mực tại hít thở, mang lấy ạ xỉ bà ánh mắt có chút chấn kinh nhìn xem thân thể hơi có vẻ đơn bạc Lý Minh. Cấp S. Có thể Lý Minh cũng không trả lời hắn, một cái bước xa đi lên liền nắm chặt Lý Chính Đạo tóc. Ba. Ba. Trở tay chính là hai bàn tay phiến tại trên mặt hắn, lại đem đầu của hắn mạnh mẽ đện ở tràn đầy bùn đất cùng lá rụng trên mặt đất. Cuối cùng một cước đạp lăn hắn, lại nắm lấy đầu chọc người da đen mắt cá chân, đột nhiên phát lực, bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Mua cát. No. No người da đen thét chói tai vang lên. Chương 286. Nơi đó làm công việc bẩn thỉu chương 286, nơi đó làm công việc bẩn thỉu sau 5 phút. Đầu chọc người da đen thở hổn hển đứng lên, bờ môi đã phá, lung lay đầu của mình. Hắn gian nan ngẩng đầu, lộ ra miễn cưỡng cùng lấy lòng nụ cười, nhìn xem ủn trạ mạn dưới mặt nạ cặp kia bình tĩnh đôi mắt, có mấy phần sợ hãi. "Lão đại, tên ta là Dạ Kẻ, thật tốt thực sự xin lỗi, ta cùng ngài chân thành nói xin lỗi." Nói, hắn liền đối với Lý Minh túi người chào thật sâu, sau đó về sau rụt một bước. Ngay sau đó, quần áo đã rách rưới, Lý Chính Đạo nguyên bản khuôn mặt anh tuấn đã sưng phù lên, phía trên là hai cái dấu bàn tay. Bộ ngực hắn áo sơ mi đã biến vô cùng bẩn, không có phong độ thân sĩ. Hắn nhìn chằm chằm Lý Minh một cái, cũng tới trước một bước xin lỗi, "Thật xin lỗi, vừa mới là ta không tôn trọng ngươi, kỳ thật ngươi không có chế, sẽ nhị đã." Dứt lời, Lý Minh cũng không có phản ứng gì, mà là phủi tay bên trên bùn, nhìn về phía dáng người hiểu điệu, ánh mắt vũ mị mềm mại ố huyền nu. "Chúng ta lên núi làm cái gì? Cần ta làm thế nào?" Hắn như là hỏi. Ố huyền nu cười đi tới, rũa ra thon thon tay ngọc sờ lên Lý Minh trên mặt ủn trà mạn mặt nạ, cười cười, "Quái đáng yêu. Ha ha, đừng nhìn hai cái này phế vật đã giải thích với ngươi, trong lòng không chừng còn tại tính toán thế nào làm ngươi đây. Bọn hắn một cái năng lực tìm kiếm cùng tiêu ký, một cái là độ điểm. Bọn hắn muốn làm ngươi, khó lòng phòng bị a." Nàng đầu tiên là nhắc nhở Lý Minh một câu, cũng mặc kệ người da đen giả kẻ cùng người cao ly Lý Chính Đạo là cái gì thân sắc, liền nhìn về phía Thâm Lâm. Nàng nói, "Lên núi tầm bảo, ngươi đương nhiên là cho ta làm công việc bẩn thỉu mệt nhọc." Đang khi nói chuyện, thổi phù một tiếng, sau lưng nàng liền dâng lên một đôi trắng loãng cánh của thiên sứ, cả người bay lên không. Nàng cũng mặc kệ có hay không lộ hàng, tùy ý gió lớn thổi nàng bấy, cả người liền xông vào mê vụ ở trong. Bá, bá, bá. Dạ Kệ cùng Lý Chính Đạo xấu hổ cười một tiếng, cũng trong đó tự sắc cánh của thiên sứ, đi theo. Lý Minh cũng không nói gì, hắn biết rõ vô cùng, chính mình muốn từ Ố Uyển Nhu trong tay cầm tới trị liệu phụ thân dược vật hoặc là phương pháp, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Meo một tiếng, hắn cũng làm bộ dùng ra kia màu tím đen cánh của thiên sứ. Ban đêm Ai Lao Sơn khắp nơi đều là hơi nước, căn bản thấy không rõ lắm phía trước có cái gì. Cũng không biết có phải hay không là vì trốn tránh cái gì, chỉ có phía trước nhất Ố Uyển Nhu mở ra độ sáng cũng không mạnh đèn tin. Lý Minh bay lên thời điểm, cũng cúi đầu hướng phía dưới nhìn mấy lần. Âm trầm, vô biên vô tận màu xanh đen rừng rậm nguyên thủy. Bọn hắn bay qua địa phương, đều sẽ hù dọa một mảnh không biết tên chim. Loại địa phương này, đừng nói người bình thường, liền xem như nắm giữ chuyên nghiệp trang bị nhà thám hiểm tới, chỉ sợ cũng phải mệt hết. Phàm là bị có độc trùng rắn cắn một cái, hay là giữ ấm biện pháp không đúng chỗ, tuyệt đối sẽ chết tại thâm lâm ở trong. Ròng rã một giờ trôi qua, một nhóm bốn người đều còn tại sương mù bầu trời phi hành lượn vòng lấy. Chỉ có điều lần này người cao ly Lý Chính Đạo tại phía trước nhất, hắn nhắm mắt lại, tựa như đang tìm kiếm lấy cái gì, một mực tại dẫn đường, cũng tại vòng quanh vòng. Ai Lao Sơn phương biên mấy trăm cây số đều là rừng rậm nguyên thủy, mong muốn ở loại địa phương này tìm tới Ố Uyển Nhu mong muốn đồ vật, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mà người da đen giả kẻ thì là tại Lý Chính Đạo bên cạnh, Lý Minh cùng Ố Uyển Nhu lạc hậu một chút. Chúng ta không nhất định có thể tìm tới, bất quá khẳng định có, lúc nào hừng đông chúng ta lúc nào kết thúc công việc. Ố Uyển Nhu nói một câu. Lý Minh gật đầu, không có hỏi nhiều. Vừa mới Ố Uyển Nhu cũng đã nói, là đến trên núi làm công việc bận thịu mệt nhọc. Một cái cấp á dị năng giả năng lực là tìm kiếm, một cái là đột địa. Hắn đặc điểm lớn nhất ngoại trừ phi hành thuật bên ngoài, chính là lực lượng đủ mạnh, sức chịu đựng cũng rất tốt. Làm không tốt, gọi là hắn tới đào một loại nào đó khoáng vật. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại một giờ trôi qua. Phía trước nhất Lý Chính Đạo đống nhiên ngừng lại, ba người lập tức đi vào bên cạnh hắn. Hắn đối với Ô Huyền Nhu nói, "Lão đại, dưới mặt đất chừng 200 thước." Nghe vậy, Lý Minh cúi đầu. Chỉ thấy là một cái sân gốc, phía dưới còn có rầm rầm tiếng nước chảy, là một con sông. "Đi, xuống dưới." Ô Huyền Nhu nói về sau, dẫn đầu lao xuống đi. 2 phút đồng hồ về sau, một nhóm bốn người liền đứng tại âm trầm bên bờ sông, mơ hồ có thể nghe thấy trong nước có soạt, soạt thanh âm. Loại kia lật qua lật lại nước thanh âm rất lớn cũng rất nặng, không cần đoán đều biết sông đổ vật bên trong tuyệt đối sẽ không nhỏ. Một mực đóng chặt ánh mắt cảm thụ Lý Chính Đạo trầm mặc thật lâu, liền từ từ mở mắt, cái trán tràn đầy mồ hôi. Hắn thở nói, trong nước, nước bùn tầng cùng tầm nham thạch phía dưới cùng, lượng không nhiều. Hắc. Nghe nói như thế, người da đen dạ kệ dẫn đầu kêu một tiếng, cực kỳ bất mãn. Ngay sau đó, cũng chỉ nghe thấy Ô Uyển Nhu nói, trước hừng đông nhất định phải giải quyết, từ bên cạnh dốc núi đào xuống đi, đang đào được dưới sông phương, quá lãng phí thời gian. Trực tiếp nước vào bên trong đảo, dạ kệ ngươi đi trước đào hàng, tới tầng nham thạch đổi lại Lý Minh xuống dưới. Lý Minh biết bơi nhưng nín thở không được, cùng ngươi không giống, ta đi lấy trang bị. Nàng nói chuyện đồng thời, liền phóng lên tận trời, lưu lại hai mặt nhìn nhau ba người. Lý Minh không nói chuyện, chỉ là nhìn về phía người da đen Dạ Kệ. Dạ Kệ nguyên bản liền hắc mặt, căn bản nhìn không thấy là biểu tình gì. Hắn tranh thủ thời gian cầu khẩn nói, lão đại, miệng ta môi đều là vỡ ra, xuống dưới sẽ nhiễm trùng. Có thể hay không tính thai nạn lao động, cho ta chút thuốc dùng một chút. Và ngươi, làm sao? Ô Uyển Nhu đã biến mất trên mặt sông sương mù ở trong. Dạ Kệ thở dài, hắn quay đầu nhìn xem Lý Minh, lộ ra lúng túng nụ cười, hắc hắc một tiếng về sau, liền từ trong túi lấy ra một bình nhỏ cùng loại khẩu phục dịch đổ vật, hướng trên môi tới một chút. Tê. Phút. Hắn đau đến niết miệng, lộ ra hàm răng trắng đoán. Thần kỳ là, Lý Minh nhìn thấy Dạ Kệ đã bị chính mình đánh vỡ vết thương, vậy mà bắt đầu chậm rãi khép lại. Một phút sau, liền kết vậy. Dạ Kệ lại đối Lý Minh nói, nhị ca, cái này người cao ly vô sỉ nhất, mỗi lần đều không kiếm sống. Chờ chút hắn lại là đứng ở bên cạnh xem chúng ta làm công việc bẩn thỉu mệt nhọc. Chờ hoàn thành nhiệm vụ, ngươi tuyệt đối không nên nhường hắn chạy. Chúng ta bắt hắn lại, mạnh mẽ giáo huấn hắn một trận. Lời này vừa nói ra, Lý Chính Đạo chỉ là sờ lên hắn kiểu tóc, đối với Dạ Kệ khinh thường cười nhạo. Bất quá, hắn vẫn là vô cùng có lễ phép đối với Lý Minh giải thích, nhị ca, ta chỉ là chế giễu hắn, cũng không có chế giễu ngươi, sẽ nhị đa. Lý Minh nghiêng đầu liếc nhìn hai người một cái, liền chỉ mặt sông, có chút kinh nghi nói, các ngươi nhìn. Soạt, soạt, soạt tiếng nước lại vang lên. Lúc này, hai người cũng nhìn sang, liền gặp được đen nhánh trên mặt sông một cặp xanh mơn mởn con người. Còn có tê, tê, tê thanh âm cũng vang lên, càng ngày càng gần. Bá. Lý Chính Đạo mở ra đèn tin, chỉ thấy sương mù trong nước có như thùng nước thô to, dài mà uốn lượn bóng đen nhanh chóng hướng bọn hắn bơi tới. Chương 287. Trong động tiếp xúc chương 287, trong động tiếp xúc mẹ kiếp. Biến dị mãng xà. Lý Chính Đạo kinh hô một tiếng về sau, phạch một cái liền bay lên không trung. Người da đen Dạ Kệ móp méo miệng, sừng sững bất động, cười lạnh, hắc hắc, cái này Ai Lao Sơn quả nhiên danh bất hư truyền. Vậy mà loại này biến dị quái vật đều có, chờ ta xé nó. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hưng phấn, dùng sức bẻ bẻ cổ, nhìn chằm chằm bơi tới có thể vằn mãng xà. Đừng động nó, Ai Lao Sơn nguyên sinh không có khả năng có loại này cự mãng. Rất có thể là cái nào đó cơ cấu hoặc là tổ chức dùng gen kỹ thuật bồi dưỡng. Đông Dương, trên không lại một lần nữa vang lên Ô Uyển Nhu thanh âm. Lý Minh cũng lên không như có điều suy nghĩ, đồng thời cũng nhìn được Ô Uyển Nhu đã mang theo một cái màu đen bao lớn, nhìn xem chịu nặng. Tốt ta, lão đại. Dạ Kệ bất đắc dĩ buông tay, cũng thăng lên giữa không trung. Một đoàn người nhìn chăm chú lên vằn mãng xà bò lên mở, sau đó chui vào rậm rạp rừng cây ở trong. Lý Minh nhíu mày, chắc không được cấm chỉ tiến vào Ai Lao Sơn. Nếu là bình thường thám hiểm giả đủ phải, khẳng định sẽ bị một đống ướt. Bá, bá. Lúc này Ô Uyển Nhu đem màu đen bao lớn bức cho Dạ Kệ, một bên mở ra vừa hướng Lý Minh nói, đây là đặc thù chất liệu đồ lặn, cần thiết thân xuyên. Hắc quỷ hắn sẽ độn địa không cần đến, Lý Chính Đạo lực lượng quá yếu xuống dưới cũng vô dụng. Cho nên, chờ chút hắc quỷ độn địa đem nước bùn tầng cùng bùn đất tầng dọn dẹp sạch sẽ. Ngươi liền mang theo công cụ đem cứng rắn tầng nham thạch cho đánh xuyên qua, ta phụ trách vận chuyển. Hắc quỷ phụ trách thanh lý đường sông bên trong các loại tạp vật, Chính Đạo phụ trách trông chừng. Ô Uyển Nhu nói về sau, liền lấy ra hai bộ màu đen chất liệu, cảm nhận tinh tế tỉ mỉ, đầy co giãn đồ lặn, còn có một cái cần quấn bình dưỡng khí. Đi, đi với ta thay quần áo a. Ô Uyển Nhu nói, liền hướng phía rậm rạp hắc ám đám người lâm phi đi vào. Lý Minh nhìn xem trong tay trang bị, nghi hoặc nhìn xem Dạ Kệ, có ý tứ gì? Ta muốn đuổi kịp đi cùng một chỗ đổi. Dạ Kệ khắp khuôn mặt là khó chịu, trong miệng lẩm bẩm, khẳng định a, không phải một mình ngươi sẽ dùng những trang bị này sao? Ai, lão đại thực là thiên vị, không chỉ có kỳ thị ta, lại vẫn tốt đặc thù đối đãi. Lý Chính Đạo cũng là thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Minh, trên mặt hâm mộ không che giấu chút nào. Lý Minh đi theo Ô Uyển Nhu đi vào rậm rạp hắc ám rừng cây, trong lòng tuy có một tia cảm giác khác thường, nhưng xem như tình trường tay chuyên nghiệp hắn, rất nhanh liền đem cái này tia cảm xúc ép xuống. Ô Uyển Nhu tìm một khối đối lập ẩn nấp địa phương, dừng bước lại. Nàng đem đồ lặn cùng bình dưỡng khí nhẹ nhàng để dưới đất, sau đó chậm rãi xoay người lại. Trong bóng đêm, ánh mắt của nàng dường như mang theo móc, thẳng tắp nhìn về phía Lý Minh. Thời quần áo a, chúng ta phải nắm chắc thời gian đâu. Ô Uyển Nhu thanh âm mềm mại đáng yêu bên trong mang theo một tia lười biếng. Nàng trong lời nói như có như không mập mờ nhường Lý Minh cũng là sự sốt. Nữ nhân này, dường như từ vừa mới bắt đầu liền đối với hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Đối với nàng vũ mị, Lý Minh có chút giơ lên khóe miệng. Hắn cũng là bắt đầu thay quần áo, động tác thuần thục. Trong bóng đêm, thân ảnh của hắn cơ bắp cùng hình dáng đều vô cùng hoàn mỹ. Ô Uyển Nhu cầm lấy đồ lặn, ánh mắt chuyên chú kiểm tra mỗi một chi tiết nhỏ. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng lướt qua đồ lặn chất liệu, lại kiểm tra có vấn đề hay không. "Tới nha, để cho ta giúp ngươi mặc vào." Ô Uyển Nhu thanh âm như là ma chú đồng dạng, nhường Lý Minh không tự chủ được tới gần. Khi hắn đi đến Ô Uyển Nhu bên người lúc, trên người nàng phát ra hương khí đập vào mặt, nhường tinh thần của hắn có hơi hơi đãng. "Bá." Rất nhanh, Lý Minh liền dùng sức lắc đầu, khôi phục thanh tỉnh. Bị hoặc. Đây tuyệt đối là Ô Uyển Nhu năng lực một trong, hắn còn khá tốt, có thể chống cự một chút. Cũng không biết người bình thường đụng tới nàng thủ đoạn về sau, có thể hay không đối nàng nói gì nghe nấy. Trong bóng tối, Lý Minh cười lạnh, đừng đem ngươi năng lực này dùng tại trên người ta, không phải ngươi sẽ hối hận. Ô Uyển Nhu không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên Lý Minh cánh tay, ngón tay của nàng dịu dàng đụng vào da của hắn. Nàng cẩn thận là Lý Minh mặc đồ lặn, kiểm tra chi tiết, động tác thuần thục mà lưu loát. Ở trong quá trình này, thân thể của nàng thỉnh thoảng lại tới gần Lý Minh. Xúc cảm mềm mại kia nhường Lý Minh cũng là không thể làm gì. Hắn hiện tại thật đúng là không có ý định này, đáy lòng cũng tin tưởng Ô Uyển Nhu chính là cố ý vừa vặn, hắn cũng không phải Ô Uyển Nhu đối thủ, nếu là không thể bảo trì lý trí, động thủ lung tung rất có thể sẽ bị nàng nện dừng lại. "Đại tỷ, có cần phải như vậy sao?" Lý Minh hỏi. "Đại tỷ, ha ha, lớn cũng là lớn, bất quá cái này âm thanh tỷ ta không phải nhận." Ô Uyển Nhu cười khẽ. "Nơi này muốn thắt chặt một chút a, không phải tại dưới nước coi như nguy hiểm đâu." Ô Uyển Nhu tới gần Lý Minh, khí tức của nàng nhẹ nhàng phun tại Lý Minh bên tai. Ngón tay của nàng tại Lý Minh bên hông nhẹ nhàng loay hoay, giúp Lý Minh điều chỉnh thử trang bị. Lý Minh cố gắng duy trì trấn định, nhưng trong ánh mắt của hắn vẫn là để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác bối rối. Vậy mà không bị khống chế, xem ra nàng mị hoặc năng lực vẫn có một ít đồ vật. Tô Uyển Nhu dường như đã nhận ra phản ứng của hắn, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra nụ cười hài lòng. "Ngươi là ta gặp qua định lực đàn ông tốt nhất." Tô Uyển Nhu điều vừa cười vừa nói. Lý Minh ho nhẹ một tiếng, "Phải không? Đừng có lại khảo nghiệm ta, chờ chút đã xảy ra ngoài ý muốn, lãng phí chính là đại gia thời gian." Kỳ thật, trong lòng của hắn muốn nói, nếu không phải đánh không lại, Tô Uyển Nhu chính là cái thứ hai sợ mộng đảo. Hắn có thể không phải lần đầu tiên tại Thâm Lâm ở trong cùng người lẫn nhau truy sát, đánh nhau, trấn áp người. Tô Uyển Nhu nở nụ cười, tiếng cười kia như là chuông bạc đồng dạng thanh thúy êm tai. "A, phải không? Vậy ngươi thử một chút thôi." Nói xong, nàng tiếp tục là Lý Minh mặc lặn xuống nước trang bị. Động tác của nàng như cũ gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào dây dưa dài dòng. Nhưng ở mỗi một cái động tác bên trong, đều mang một loại như có như không tiếp xúc. "Tốt, hiện tại đem bình dưỡng khí trên lưng." Tô Uyển Nhu nói rằng. Lý Minh yên lặng trên lưng bình dưỡng khí, trong lòng của hắn tràn đầy phức tạp cảm xúc. Quá trình này mặc dù tràn đầy mập mờ, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, Tô Uyển Nhu đích thật là chuyên nghiệp. Hắn cũng tin tưởng loại này trang bị cùng bình thường lặn xuống nước trang bị ngày đêm khác biệt, không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, căn bản xuyên không lên. Bởi vì Tô Uyển Nhu cho hắn mặc xong về sau, hắn ngoại trừ cảm thấy thiếp thân thoải mái dễ chịu bên ngoài, vậy mà còn có một loại người nhẹ như yến cảm giác. Trước mắt càng là xuất hiện cùng thân thể của mình tương quan số liệu, như tâm suất, huyết áp chờ một chút. Đồng thời, hắn còn có thể thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, cũng không phải là chủ ảnh nhiệt. Chờ một chút xuống nước sau, nhất định phải chú ý an toàn. Dựa theo chúng ta kế hoạch lúc trước tiến hành. Tô Uyển Nhu nhìn xem Lý Minh. Trong con ngươi xinh đẹp của nàng ngoại trừ lo lắng, lại tựa hồ ẩn giấu đi một chút những bất khác. Lý Minh nhẹ gật đầu, hắn thật sâu nhìn Tô Uyển Nhu một cái, sau đó quay người đi ra rừng cây. Đồng thời, trên tay cũng xuất hiện một cái cùng loại cơ điện đồ vật. Quả nhiên là gọi hắn tới làm công việc bận tiểu mệt nhọc, cũng không biết chờ chút cùng với nàng ở trong nước làm như thế nào phối hợp. Sau một lát, Tô Uyển Nhu cũng tới bên bờ, nàng mặc tốt đồ lặn sau, kia thức tha thân thể hoàn mỹ bày ra. Đồ lặn dính sát hợp lấy nàng linh lung thích thú dáng người. Xuân mãn tại màu đen chất liệu phụ trợ hạ, lộ ra càng thêm làm người khác chú ý eo thon chi dường như nhẹ nhàng một nắm liền có thể nắm giữ, phát họa ra mê người đường cong. Hai chân của nàng thon dài thẳng tắp, ở trong nước dường như ưu nhã mỹ nhân ngư. Nhu thuận tóc dài ở trong nước có chút phiêu động, tăng thêm mấy phần thần bí mỹ cảm. Lý Chính Đạo cùng người da đen dạ kệ lập tức lộ ra kinh diệm ánh mắt nhìn sang, bất quá rất nhanh thu lại ánh mắt, không dám nhìn nhiều. Lý Minh nhìn ra được, bọn hắn hiển nhiên là ở phương diện này bị nhiều thua thiệt. Hắn cảm giác vừa mới Ô Uyển Nhu cử động, chính là vì nhường hắn khống chế không nổi tay chân của mình, nàng liền có thể giáo huấn chính mình. Dù sao dù nói thế nào, hắn đều là Ô Uyển Nhu thủ hạ, hơn nữa còn là mới nhất gia nhập, mọc ra phản cốt tồn tại. Hắn đối thiên sứ câu lạc bộ, đối nàng không có bất kỳ cái gì lòng cảm mến, càng không có bất kỳ cái gì kính sợ. Lập tức, Ô Uyển Nhu phân phó người da đen dạ kệ bắt đầu hành động. Dạ kệ cũng không nói nhảm, xông vào đường sông ở trong. Ba hơn 10 phút sau, nước sông đình chỉ cuộn cuộn, từ đường sông dưới đáy cấp tốc đánh ra một cái hố, nối thẳng cứng rắn tầng nham thạch. Chỉ thấy mặt đất khẽ chấn động, chỉ chốc lát sau, một cái đen nhánh cửa hang liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bùn đất cùng đá vụn nhau nhau rơi xuống. Dạ kệ từ trong động chui ra, hướng Ô Uyển Nhu nhẹ gật đầu. Ô Uyển Nhu cùng Lý Minh liếc nhau, hai người cùng nhau chui vào trong động. Tại chui vào quá trình bên trong, Ô Uyển Nhu thông qua đặc thù thông tin thiết bị cùng Lý Minh đối thoại, xuống nước sau chú ý an toàn, cái này tầm nham thạch so với chúng ta tưởng tượng phải cứng rắn, ngươi cẩn thận sử dụng công cụ. Thanh âm của nàng rất rõ ràng, Lý Minh cũng là khẽ gật đầu, đáp lại nói, tốt. Tiến vào trong động sau, Lý Minh cầm lấy đặc thù cơ điện, bắt đầu dùng sức bổ ra tầm nham thạch. Cứng rắn. Lý Minh cảm giác tầm nham thạch so sắt thép còn cứng hơn một chút, chấn động đến cánh tay hắn đều có chút tê dại. Ô Uyển Nhu cũng như mày, có phải hay không không được. Lần này, Lý Minh dùng toàn lực, cơ điện phát ra ông ông tiếng vang, lực lượng cường đại nhường nham thạch ở trước mặt hắn như là đầu hũ bị tùy tiện mở ra. Hắn nói, sát thực cứng rắn, nếu không phải có cái này đặc thù cơ điện, căn bản không cái nhìn. Ô Uyển Nhu ở một bên nhìn xem, nhìn thấy Lý Minh dừng lại một chút, liền một cái cơ điện xuống dưới, trôi chảy lưu loát, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Nàng ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi thán phục, không nghĩ tới lực lượng của người lớn như thế, xem ra cũng sát thực chọn đúng người. Lý Minh không nói gì, chỉ là chuyên chú tiếp tục mở cơ nham thạch. Sau một lát, một khối nặng nề cứng rắn nham thạch vỡ vụn. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Tô Uyển Nhu lộ ra vẻ hưng phấn. Lý Minh nhìn ra được, dấu ở nham thạch đồ vật bên trong, đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Sau một lát, hai người phối hợp với đem nham thạch to lớn khối khiêng ra đến, một khối tiếp lấy một khối. Ở trong quá trình này, bởi vì không gian nhỏ hẹp, thân thể của bọn hắn thường xuyên tiếp xúc. Lúc này, Tô Uyển Nhu cánh tay thỉnh thoảng đụng phải Lý Minh kiên cố lồng ngực, trong nháy mắt kia xúc cảm nhường nàng tim đập hơi nhanh lên. Mà Lý Minh cũng có thể cảm nhận được Tô Uyển Nhu thân thể mềm mại, mỗi khi tiếp xúc lúc hắn đều cố gắng khắc chế tâm tình của mình. Hắn cũng không biết nữ nhân này có hay không trong bóng tối sử dụng mị hoặc năng lực. Tại nhấp nham thạch quá trình bên trong, Ô Uyển Nhu thân thể sẽ bởi vì dùng sức mà nhẹ nhàng run rẩy. Gương mặt của nàng nổi lên đỏ ửng, ngẫu nhiên cũng biết hiện lên một tia vũ mị nhìn về phía Lý Minh. Lý Minh thì hết sức chăm chú, cơ bắp căng cứng, không để ý đến nàng. Ròng rã sau 3 tiếng, Lý Minh như cũ tinh lực dồi dào, sắc mặt như thường, nham thạch to lớn khối cũng bị đào ra một cái sâu gần 10 mét độ. Mà Ô Uyển Nhu nhìn xem Lý Minh lại đào ra một khối nham thạch to lớn, nàng không khỏi nhíu nhíu mày. Liên tục cường độ cao bạo phát lực lượng, đã để nàng dần dần mỏi mệt, trên trán che kín mồ hôi, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Bất quá nhìn thấy Lý Minh sắc mặt như thường, nội tâm của nàng sợ hãi than đồng thời, cũng lặn xuống, tới trên vị trí của mình. Soạn. Lý Minh cùng nàng đồng thời phát lực, nhấc khối nham thạch quá trình bên trong. Cái này một khối dày như vậy, ta không chống nổi. Ô Uyển Nhu dùng sức về sau mới kinh nghi bất định, khí lực nàng hao hết, vô ý thức buông tay, nham thạch to lớn trong nháy mắt đè xuống. Thời khắc nguy cấp, Lý Minh tay mắt lanh lẹ, cấp tốc đem Ô Uyển Nhu kéo đến dưới người mình, chính mình thì dùng hai tay chống lấy khối nham thạch. Nham thạch trọng lượng nhường Lý Minh cánh tay run nhẹ nhẹ, nhưng hắn như cũ cắn răng kiên trì lấy, không khỏi nhíu mày. Ngươi cố ý? Hắn bất mãn hỏi. Ô Uyển Nhu bị Lý Minh bảo hộ ở dưới thân, nàng nhìn xem Lý Minh, trong ánh mắt đã có cảm kích, lại có một tia vũ mị. Ngươi đã cứu ta một lần. Lý Minh cau mày, đừng nói chuyện, bảo tồn thể lực. Ô Uyển Nhu lại không nghe lời nói, nàng duỗi ra nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Lý Minh gương mặt, ngươi vốn là như vậy à? Chắc không được Triệu Tuệ Nhã các nàng đều đối ngươi tình hữu độc chung. Lý Minh mặt hơi đổi, đừng làm rộn, bây giờ không phải là thời điểm. Ô Uyển Nhu lại nở nụ cười, tiếng cười kia như là chuông bạc đồng dạng thanh thúy êm tai, chậc chậc, như thế đứng đắn làm cái gì? Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi một mực khổ cực như vậy. Nói, nàng bắt đầu nếm thử tìm kiếm thoát thân phương pháp. Thân thể của nàng dính sát Lý Minh, xúc cảm mềm mại kia nhường Lý Minh có chút tâm viên ý mã. Nhưng hắn biết bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, hắn nhất định phải nhanh tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề. Ngươi chớ lộn xộn. Ô Uyển Nhu lại cố ý xoay bóng nhúc nhích thân thể, thế nào? Ngươi sợ? Lý Minh bất đắc dĩ thở dài, ta là sợ ngươi thụ thương. Ô Uyển Nhu nhìn xem Lý Minh, trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng, có ngươi tại, ta không sợ. Nàng nhẹ nhàng tiến đến Lý Minh bên hai, thổ khí như lan, chờ chúng ta đi ra ngoài, ngươi muốn báo đáp thế nào ta nha? Lý Minh lỗ tai ngứa một chút, không muốn cùng nàng tiếp xúc, hắn luôn cảm giác Ô Uyển Nhu cho hắn thiết sáo, chờ ra ngoài lại nói. Ô Uyển Nhu cười cười, không nói thêm gì nữa. Một lúc lâu sau, Ô Uyển Nhu mới nghỉ ngơi tốt, giúp Lý Minh định trụ bộ phận áp lực, mới miễn cưỡng thành công đem khối nham thạch rời. Chương 288, khách sạn mị hoặc chương 288, khách sạn mị hoặc chương 288, khách sạn mị hoặc, 1, trở lại bờ sông. Lý Minh trên mặt không có biểu lộ gì, hắn cùng Ô Uyển Nhu mặc như cũ đặc chế đồ lặn. Kia đồ lặn dán vào lấy thân thể của bọn hắn, đường cong trôi chảy, chất liệu mặc dù mỏng, lại rất giữ ấm, dường như một tầng cứng cỏi làn da. Lý Minh cách nàng có 7-8 bước khoảng cách, không muốn cùng Ô Uyển Nhu có tiếp xúc. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia cảnh giác cùng xa cách, hai chân vững vàng giẫm tại bờ sông cục đá bên trên. Hắn hiện tại xem như nhìn ra, Ô Uyển Nhu vừa mới tại đáy sông trong động đối với hắn các loại tiểu động tác, cố ý gần sát. Dường như cũng không có ý nghĩ khác, chỉ là đơn thuần giống như là một cái nữ lưu manh chấm mút như thế. Đêm như cũ thâm trầm, rừng rậm nguyên thủy ở trong các loại loài động vật kỳ quái tiếng kêu, có giống hài nhi khóc nỉ non, bén nhọn mà thê lương, phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Có lại như sói tru, kéo dài mà âm trầm, dường như từ địa ngục truyền đến. Loại địa phương này luôn cho hắn một loại cảm giác không thoải mái. Trong bóng tối, loáng thoáng có thể nhìn thấy nhánh cây trong gió chập chờn, giống như là dương nhanh múa vuốt quái vật. Lý Minh hiện tại cũng tin tưởng, cái này một mảnh nguyên thủy dãy núi, tuyệt đối có rất nhiều cùng loại vừa mới nhìn thấy biến dị mãng xa như thế, thậm chí càng khủng bố hơn. Tứ đại tổ chức, chỉ sợ đã trong bóng tối, không biết rõ tiến hành bao nhiêu lần gen thí nghiệm. Đã bọn hắn có thể bồi dưỡng ra cường đại dị năng giả, như vậy cải tạo các loại dã thú manh cầm hẳn là dễ dàng hơn. Như thế, thế giới này chỉ sợ đã tại người bình thường thường ngày ở trong, đã xảy ra kịch liệt mà khắc sâu biến hóa. Hoàn thành nhiệm vụ này về sau, ngoại trừ cầm tới trị liệu lao ba phương pháp bên ngoài, còn nhất định phải biết rõ ràng toàn thế giới cách cục, đặc biệt là Hoa Hạ vai trò nhân vật. Còn có bao sâu? Lúc này, Ô Uyển Nhu thanh âm vang lên. Thanh âm của nàng tại ban đêm yên tĩnh lộ ra phá lệ rõ ràng, mang theo một tia vội vàng. Lý Chính Đạo nhắm mắt lại, sau một lát liền chậm rãi mở mắt ra, chừng 20 mét. Thanh âm của hắn trầm thấp mà bình ổn, dường như hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Nghe vậy, Ô Uyển Nhu hít sâu một hơi, liền nhìn về phía Lý Minh, đi thôi, chúng ta tiếp tục. Ánh mắt của nàng kiên định, lộ ra một cố không cho cự tuyệt quyết tâm. Lý Minh gật đầu. Lập tức, hai người lại lặn xuống tới nham thạch động ở trong. Ông cưa tiếng vang lên. Sau 3 tiếng, Lý Minh dừng tay lại bên trong cưa điện, đem nặng nghề nham thạch to lớn nâng lên. Chỉ thấy hắc ám trong nước có màu tím nhạt kia sáng chiếu vào trên khuôn mặt của hắn. Kia tia sáng nhu hòa mà thần bí, dường như đến từ một cái thế giới khác. Ô Uyển Nhu cũng bơi đến trước mặt hắn, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ hưng phấn. Ánh mắt của nàng tại hào quang màu tím nhạt chiếu rọi, lộ ra phá lệ sáng tỏ. Lý Minh híp mắt cẩn thận quan sát, phát hiện kia có một khỏa nắm đấm lớn, hình dạng bất quy tắc tinh thể khảm nạm tại nham thạch ở trong. Tinh thể kia tản ra mê người quan mang, dường như một khỏa thần bí bảo thạch. Huyền tinh thạch tính phóng xạ mạnh phi thường, trên người chúng ta đổ lặn mặc dù có thể chống cự 99 phóng xạ, thế nhưng là tiếp xúc đến về sau, sẽ đối với thân thể tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Ô Uyển Nhu nói. Thanh âm của nàng nghiêm túc mà chăm chú, biểu lộ nghiêm trọng. Lý Minh gật đầu, lập tức liền hỏi, cái này huyền tinh thạch là cái gì? Có tác dụng gì? Trong ánh mắt của hắn tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc. Ô Uyển Nhu cười khẽ, duyên sinh tố thiết yếu nguyên vật liệu. Nụ cười của nàng bên trong mang theo một tia thần bí. Lý Minh cũng không nói nhảm, xuất ra cưa điện liền bắt đầu vòng quanh tử sắc tinh thạch cắt chém. Lý Minh cẩn thận từng ly từng tí cắt viên kia năm đấm lớn, hình dạng bất quy tắc tử sắc huyền tinh thạch. Cưa điện ông ông tác hưởng, ở trong nước kích thích từng mảnh nhỏ xíu gợn sóng. Kia cưa điện thanh âm ở trong nước quấn quẩn, phá vỡ chung quanh yên tĩnh. Rốt cục, huyền tinh thạch bị hoàn chỉnh cắt xuống. Kia hào quang màu tím nhạt chiếu rọi tại Lý Minh trên mặt, cho hắn tăng thêm một vẻ thần bí sắc hái. Trở lại bờ sông, Tố Uyển Nhu sớm đã chờ ở đây. Nàng thân mang đặc chế đồ lặn, dáng người thướt tha. Kia đồ lặn phát họa ra nàng hoàn mỹ dáng người đường cong, lộ ra phá lệ mê người. Tố Uyển Nhu ánh mắt chăm chú nhìn Lý Minh trong tay huyền tinh thạch, hương phấn cùng chờ mong ở trong mắt nàng lấp lóe. Ánh mắt của nàng nóng bỏng, dường như đây không phải là một khối đá, mà là thế gian nhất bảo vật chân quý. Nàng không nhanh không chậm từ trong hành trang xuất ra một cái đặc chế cái dương. Cái dương toàn thân màu đen, chất liệu cứng rắn, mặt ngoài có tinh tế tỉ mỉ đường vân, tựa hồ là đặc thù nào đó hợp kim chế tạo thành. Kia đường vân tinh xảo mà phức tạp, dường như ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí. Cái dương biên giới khảm nạm lấy màu bạc đường cong, dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang nhỏ yếu. Quang mang kia như là như sao sáng chói, làm người khác chú ý. Ố Uyển Nhu nhẹ nhàng mở ra cái dương, bên trong là một tầng mềm mại màu đen vải nhung. Kia vải nhung tinh tế tỉ mỉ mà nhăn bóng, phản phất là dùng mềm mại nhất lông vũ dệt thành. Nàng cẩn thận tiếp nhận Lý Minh trong tay huyền tinh thạch, chậm rãi để vào trong dương. Làm huyền tinh thạch tiếp xúc đến vải nhung một phút này, dường như tìm tới kết cục, kia hào quang màu tím nhạt cũng biến thành càng thêm lưu hòa. Tố Uyển Nhu cẩn thận kiểm tra một phen cái dương, bảo đảm huyền tinh thạch cất đặt thỏa đáng sau, chậm rãi khép lại cái dương. Động tác của nàng lưu hòa mà cẩn thận, phản phất tại đối đãi một cái dê nát chân bảo. Nàng đứng dậy, nhìn về phía Lý Minh, Lý Chính Đạo cùng Dạ Kệ. Lúc này, ba người cũng đang tò mò nhìn Tố Uyển Nhu trong tay cái dương. Tố Uyển Nhu nói mà không có biểu cảm gì nói, đây là các ngươi nên được. Thanh âm của nàng lãnh đạm, không có chút nào tình cảm. Nói, nàng từ một cái khác trong túi xuất ra ba tấm chi phiếu, phân biệt đưa cho ba người. Chi phiếu bên trên số lượng có thể thấy rõ ràng, 1000 vạn đô la Mỹ kim ngạch để cho người ta liễu lưới. Kia số lượng bắt mắt mà mê người, tản ra kim tiền mị lực. Lý Minh tiếp nhận chi phiếu, nhìn thoáng qua phía trên số lượng, trong lòng cũng không có quá nhiều gợn sóng. Đối với hắn mà nói, số tiền kia mặc dù không ít, nhưng cùng trị liệu phụ thân phương pháp so sánh, lộ ra không có ý nghĩa. Lý Chính Đạo cùng người da đen Dạ Kệ thì là lộ ra hưng phấn, một ngụm một cái tạ ơn lão đại nhiều. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy vui sướng, trong mắt lóe ra tham lam và mang. Đối với hắn mà nói, số tiền kia mặc dù không ít, nhưng cùng trị liệu phụ thân phương pháp so sánh, lộ ra không có ý nghĩa. Tố Uyển Nhu không nói thêm gì nữa, chỉ là nhàn nhạt nhìn ba người một cái, liền quay người đi vào rừng rậm. Bước tiến của nàng nhẹ nhàng mà kiên định, thân ảnh rất nhanh biến mất tại trong rừng cây rậm rạp. Cây kia rừng dường như một chương to lớn lục sắc màn tre, đem thân ảnh của nàng dần dần che giấu. Lý Minh nhìn qua nàng biến mất phương hướng, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Hắn tin tưởng, mục đích của mình còn không có đạt tới. Lý Minh nhìn xem Tố Uyển Nhu biến mất phương hướng, làm sơ sau khi tự hỏi quyết định rời đi. Hắn hít sâu một hơi, điều động năng lượng trong cơ thể, chuẩn bị vận dụng phi hành kỹ năng. Theo năng lượng phun trào, lần này, xung quanh thân thể của hắn nổi lên một tầng quang mang nhàn nhạt. Quang mang này như có như không, phản phất là một tầng màn bảo hộ, đem hắn cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Phi hành bên trong, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình phi hành kỹ năng có tăng lên. Trước kia, hắn đang phi hành lúc kiểu gì cũng sẽ cảm thấy có chút phí sức, tốc độ cùng tính ổn định đều còn chờ đề cao. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác thân thể của mình càng thêm nhẹ nhàng, tốc độ phi hành cũng càng sắp rồi. Hắn cúi đầu quan sát phía dưới đại địa, kia từng mảnh khu rừng rậm rạp, vốn lượn dòng sông cùng núi non chập trùng thu hết vào mắt. Trong rừng rậm cây cối xanh um tươi tốt, dòng sông như màu bạc dây lụa vốn lượn chảy xuôi, dãy núi liên miên chập trùng, hùng vĩ hùng vĩ. Mặt trời mới mọc dậy ở trên mặt đất, cho hết thảy đều phủ thêm một tầng kim sắc áo ngoài. Hào quang màu vàng nóng kia ấm áp mà nhu hòa, chiếu sáng thế gian mỗi một cái góc. Trời đã sáng. Lý Minh tăng nhanh tốc độ phi hành, thân ảnh của hắn giống như là một tia chớp xẹt qua bầu trời. Tốc độ kia nhanh chóng, để cho người ta khó mà bắt giữ. Chương 288 Khách sạn mị hoặc 2, sau đó không lâu, Lý Minh đi tới Vân Tỉnh Côn Thành một cái khách sạn. Cái quán rượu này ở vào thành thị giải đất trung tâm, trung quanh phồn hoa náo nhiệt, ngựa xe như nước. Khách sạn bên ngoài trên đường phố người đi đường nội vàng, cỗ xe như nước chảy, tiếng kèn cùng tiếng huyên náo đan vào một chỗ. Khách sạn trong đại đường trưng bày thoải mái dễ chịu sofa cùng xinh đẹp tinh xảo vật phẩm trang sức, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa. Kia hương hoa tươi mát nghi nhân, để cho lòng người vui vẻ. Lý Minh đi vào tiếp tân, làm thủ tục nhập cư. Nét mặt của hắn bình tĩnh, trong ánh mắt lộ ra một tia mỏi mệt. Hắn cầm lấy thẻ phòng, ngồi thang máy đi tới gian phòng của mình. Gian phòng rộng rãi sáng tỏ, trang trí xa hoa. Mềm mại giường lớn, chỉnh tề phòng vệ sinh cùng rộng rãi ban công, hết thảy đều để cho người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu cùng buông lỏng. Trên giường đệm chăn trắng loãng như tuyết, phòng vệ sinh công trình đầy đủ mọi thứ, trên ban công trưng bày mấy bồn nở rộ hoa tươi. Lý Minh buông xuống hành lý, đi đến bên cửa sổ, quan sát thành thị mỹ cảnh. Trong lòng của hắn tự hỏi tiếp xuống hành động, chờ đợi Tố Uyển Nhu lần nữa liên hệ. Hắn tin tưởng, Tố Uyển Nhu khẳng định là trước tiên cần phải cầm trên tay huyền tinh thạch cho xử lý tốt, mới có thể liên hệ hắn. Ngày thứ ba, Lý Minh ngay tại đánh giá lại kỹ năng độ thuần thục lúc, hắn bỗng nhiên thu vào Tố Uyển Nhu tin tức, đi căn phòng cách vách, trực tiếp mở cửa là được. Lý Minh trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn không do dự chút nào đi ra gian phòng của mình. Hắn đi vào căn phòng cách vách cửa ra vào, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Không có người đáp lại, hắn do dự một chút, sau đó trực tiếp mở cửa. Cửa vừa mở ra, Lý Minh liền sửng sốt. Trong phòng, một đôi tình lữ ngay tại trên giường tiến hành kiện thân vận động. Nam tử kia cởi trần, bắp thịt rắn chắc, mồ hôi tại dưới ánh đèn lóe ra. Nữ tử thì mặc gợi cảm áo ngủ, khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt mê ly. Lý Minh bỗng nhiên xâm nhập để bọn hắn giật nảy mình. Nam tử trợn mắt tròn xoe, quát lớn, ngươi là ai? Tranh thủ thời gian cút ra ngoài. Thanh âm của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng bất mãn. Nữ tử thì vội vàng dùng chăn mền che khuất thân thể của mình, trên mặt lộ ra kinh hoàng biểu lộ. Lý Minh mặt mũi tràn đầy xấu hổ, vội vàng nói xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta đi nhầm gian phòng. Nói xong, hắn cấp tốc rời khỏi gian phòng, đóng cửa lại. Xú bà nương, vậy mà lại đùa nghịch hắn. Cái này Ô Huyền Nu đã 5 lần 7 lượt chơi ác hắn, nhất định phải tìm cơ hội mạnh mẽ giáo huấn nàng một lần, không phải về sau căn bản không có cách nào cùng với nàng tiếp tục hợp tác. Suy tư, Lý Minh trở lại gian phòng của mình. Mới vừa vào cửa, hắn liền phát hiện trên giường có áo bào đen cùng nữ nhân tiếp thân quần áo. Kia áo bào đen tính chất mềm mại, màu đen sợi tổng hợp bên trên thêu lên thần bí đồ án, dường như ẩn chứa một loại nào đó cổ lão lực lượng. Nữ nhân tiếp thân quần áo thì là màu hồng, chất liệu khinh bạc, tản ra mùi thơm nhàn nhạt, để cho người ta miên man bất định. Lý Minh nhíu mày, hắn đi đến bên giường, cầm lấy áo bào đen nhìn một chút, lại buông xuống. Lúc này, hắn nghe được kính mở trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy. Kia tiếng nước hoa hoa tác hưởng, dường như nói một loại nào đó dụ hoặc. Ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn về phía phòng tắm, xuyên thấu qua kia mông lung hơi nước, hắn thấy được một bóng người xinh đẹp. Kia bóng hình xinh đẹp dáng người uyển chuyển, đường cong là lướt, tại hơi nước làm nổi bật hạ lộ ra phá lệ mê người. Lúc này, hắn mới phản ứng được bị chơi xỏ. Hắn trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, nhưng lại không thể làm gì. Hắn ngồi ở trên giường, yên lặng chờ lấy. Chỉ chốc lát sau, Ô Huyền Nu chùm khăn tắm từ phòng tắm đi ra. Dáng người của nàng gợi cảm mê người, khăn tắm miễn cưỡng che khuất bộ vị mấu chốt, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Kia da thịt như là dương chi ngọc trắng đoán, tản ra mê người quan trạch. Kia khăn tắm là màu trắng, tính chất mềm mại, phía trên thêu lên xinh đẹp tinh xảo hoa văn. Ô Huyền Nu tóc ướt sũng, tùy ý mà khoác lên trên vai, giọt nước theo sợi tóc của nàng nhỏ giọt xuống, trên mặt đất hình thành nguyên một đám nho nhỏ bùn nước. Ánh mắt của nàng vũ mị, khoe miệng có chút dương lên, mang theo một tia khiêu khích đủ cười. Nàng nhìn xem Lý Minh, chậm rãi nói rằng, Lý Minh, thể hiệu trung thiên sứ câu lạc bộ, đồng thời xuất gia nhập đội, ta liền đem trị liệu phụ thân ngươi dược vật cho ngươi. Thanh âm của nàng dịu dàng mà giàu có tư tính, phảng phất có một loại ma lực, để cho người ta không tự chủ được mong muốn nghe theo mệnh lệnh của nàng. Lý Minh nhíu mày, lại đối hắn dùng mị hoặc năng lực. Hắn quả quyết cự tuyệt, hiệu trung, ngươi để cho ta làm chuyện đều đã làm, còn cần ta thế nào hiệu trung ngươi? Thanh âm của hắn kiên định, trong ánh mắt lộ ra bất khuất. Ô Huyền Nhu thấy thế, lại bắt đầu sử dụng mị hoặc thuật. Nàng lắc eo, từng bước một tới gần Lý Minh. Động tác của nàng nhẹ nhàng mà ưu nhã, phản phất là đang khiêu vũ. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng xẹt qua Lý Minh lồng ngực, ánh mắt câu người. Thân hình của nàng có lồi có lõm, mỗi một cái động tác đều tràn ngập dụ hoặc. Môi của nàng có chút mở ra, phun ra một ngụm hương khí, để cho người ta say mê trong đó. Thanh âm của nàng càng nhu hòa, Lý Minh, chỉ cần ngươi thể hiện chúng ta một người, ngươi liền có thể được đến ngươi mong muốn tất cả. Tiền tài, quyền lực, mỹ nữ, cái gì cần có đều có, ngươi cảm thấy thế nào? Trong ánh mắt của nàng tràn đầy dụ hoặc. Nhưng Lý Minh sừng sững bất động, tuy nhiều thiếu nhận lấy ảnh hưởng, nhưng trong lòng không ngừng nhắc nhở mình không thể bị mê hoặc. Hắn nhắm mắt lại, hít thở sâu mấy lần, ý đồ để cho mình tỉnh táo lại. Cuối cùng, Lý Minh trong cảm giác tâm bắt đầu sao động bất an. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trực tiếp bạo khởi. Xung quanh thân thể của hắn nổi lên một tầng quang mang mãnh liệt. Lý Minh nguyên địa liền muốn chân sát Ô Huyền Nu, lạnh như băng nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Thanh âm của hắn như sấm bên tai, trong phòng quen quẩn. Nắm đấm của hắn nắm chặt, lực lượng tại thể nội phun trào, một quyền mạnh mẽ đập tới. Ô Huyền Nu ngạc nhiên nghi ngờ, nàng không nghĩ tới Lý Minh sẽ như thế quả quyết động thủ. Nàng đội vàng chống cự, chung quanh thân thể cũng nổi lên một tầng quang mang. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy cảnh giác cùng kinh ngạc. Hai người lúc đối chiến, Lý Minh lấy lực các người, bá đạo vô cùng. Hắn mỗi một chiêu đều mang theo lực lượng cường đại, dường như có thể phá hủy tất cả. Nắm đấm của hắn như là sắt thép đồng dạng cứng rắn, mỗi một lần xuất kích đều có thể gây nên không khí chấn động. Tốc độ của hắn cực nhanh, thân ảnh tựa như tia chớp, để cho người ta khó mà nắm lấy. Ô Huyền Nu miễn cưỡng chống cự, lại hái hùng kết vía. Nàng không biết mình có thể hay không chống chọi được Lý Minh công kích. Lý Minh công kích càng ngày càng mãnh liệt, Ô Huyền Nu dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Thân thể của nàng bị Lý Minh lực lượng chấn động đến run lên, khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Ô Huyền Nu tranh thủ thời gian né tránh, giơ tay lên nói, "Đình chỉ, đình chỉ. Ta chỉ đùa với ngươi, đừng đánh nữa." Nàng xuất ra dược vật đưa cho Lý Minh, dược vật này cần 3 cái đợt trị liệu mới có thể để cho ngươi người thực vật phụ thân thức tỉnh. Thanh âm của nàng trầm thấp, mang theo một tia bất đắc dĩ. Lý Minh tiếp nhận dược vật, ánh mắt băng lãnh. "Đừng thăm dò, ta một cái khác năng lực ngươi muốn biết liền tự mình đi thăm dò. Còn có, ta đối thân thể của ngươi không có hứng thú." Lý Minh nói một câu. Lập tức, hắn chuẩn bị rời phòng, nhưng lại cảm giác thân thể từng đợt khô nóng. Hắn mong muốn chống cự, lại phát hiện thân thể không bị khống chế. Ô Huyền Nu lần nữa tới gần hắn, ôm eo của hắn, dán tại Lý Minh bên hai. Thân thể của nàng tản ra mùi thơm ngất ngây, để cho người ta say mê trong đó. Lý Minh trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng phẫn nộ, nhưng hắn lại không cách nào chống cự Ô Huyền Nu mị hoặc chi thuật. Thân thể của hắn không tự chủ được tới gần Ô Huyền Nu, dục vọng trong lòng cũng đang không ngừng bành trướng. Ô Huyền Nu nhẹ nhàng vuốt ve Lý Minh gương mặt, trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng cùng dụ hoặc. Môi của nàng có chút mở ra, phun ra một ngụm dương khí, nhường Lý Minh càng thêm không cách nào tự kiềm chế. Giờ phút này, đã không phải là lý trí của hắn có thể khống chế. trong phòng tràn ngập mập mờ khí tức. Ngày kế tiếp tỉnh lại, Lý Minh nhìn thấy tuyết trắng trên giường đờn có một đóa huyết sắc hoa mai. Chương 289. Chúng nữ tâm tư chương 289, chúng nữ tâm tư Lý Minh cấp tốc lên, sau khi mặc quần áo tử tế, kinh ngạc phát hiện Ô Uyển Nhu vậy mà lại đem y phục của nàng, bao quát tiểu y phục đều ném xuống đất. Lý Minh im lặng ngưng nghẹn, hắn chưa từng thấy qua như thế không hợp thói thường nữ nhân. Kia từng kiện quần áo lộn xộn tán lạc, dường như nói chủ nhân tùy ý cùng không bị trói buộc. Không chỉ có không thể lý giải nàng, còn cảm giác nàng bệnh cũng không nhẹ. Bất quá, hắn cũng lười đi tìm hiểu Ô Uyển Nhu ý nghĩ cùng ý đồ. Mặc tốt về sau, Lý Minh quan sát căn phòng một chút, xác định nàng đã rời đi. Trong phòng tràn ngập một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, hỗn hợp có Ô Uyển Nhu lưu lại đặc biệt khí tức. Lý Minh ánh mắt đảo qua mỗi một cái góc, ý đồ tìm kiếm bất kỳ khả năng đầu mối hữu dụng. Lập tức, hắn liền bắt đầu từ tủ đầu giường bắt đầu tìm kiếm. Ô Uyển Nhu không có khả năng không biết rõ hắn ở chỗ này chờ mục đích. Bất quá dựa theo nàng để cho người ta ai cũng lấy đầu nao tính cách, e là cho dù đem dược vật mang đến, khẳng định cũng biết để cho mình phí tâm phí lực một phen khả năng cầm tới. Điểm này, Lý Minh vô cùng phản cảm, bất quá nhưng lại không thể không tại trong gian phòng cẩn thận tìm kiếm. Ánh mắt của hắn chuyên chú mà vội vàng, ngón tay nhẹ nhàng lật qua lại trên tủ đầu giường vật phẩm. Một lát sau, hắn ngay tại bàn máy tính tại trong ngăn kéo tìm tới một cái màu bạc cỡ nhỏ hòm thuốc chữa bệnh. Cái này hòm thuốc chữa bệnh hiện lên màu sáng bạc, mặt ngoài có tinh tế tỉ mỉ đánh bóng cảm nhận cảm giác, tản ra khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần ánh sáng lạnh, còn có một đôi kim hoàng sắc tiên sứ cánh. Kia cánh đồ án tinh xảo mà hoa lệ, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỗ cánh bay cao. Lý Minh hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra hòm thuốc chữa bệnh. Chỉ thấy bên trong chỉnh chỉnh tề tề trưng bày mấy cây ống sắt trang dược vật. Ống sắt hiện ra thâm thúy ngân sắc, phía trên khắc lấy phức tạp ký hiệu cùng mã hóa. Những cái kia ký hiệu cùng mã hóa như là thần chú thần bí, để cho người ta không nghĩ ra. Dược vật tại ống sắt bên trong hiện lên nhạt chất lỏng màu xanh lam trạng thái hơi rung nhẹ. Kia nhạt chất lỏng màu xanh lam tản ra hào quang nhỏ yếu, dường như ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí. Lý Minh không do dự, lập tức lui khách sạn. Hắn cấp tốc đi vào một cái ngõ hẻm vắng vẻ. Cái này hẻm nhỏ chật hẹp mà ưu tĩnh, trên vách tường bò đầy rêu xanh, tản ra ở mức khí tức. Cẩn thận quan sát bốn phía, xác định không ai sau, liền điều động thể nội năng lượng, nhất phi trùng thiên. Cùng lúc đó, cư dân lâu bên trong một cái ngay tại ban công làm bài tập tiểu Nam Hải bị một đạo phóng lên tận trời thân ảnh hấp dẫn lấy. Tiểu Nam Hải trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, trong tay bút chỉ đều rớt xuống đất. Hắn hưng phấn hô to, "Mụ mụ, mụ mụ, mau đến xem, có người bay lên, bay đến bầu trời." Tiểu Nam Hải thanh âm thanh thúy mà vang dội, tràn đầy vô tận ngạc nhiên mừng rỡ. Tiểu Nam Hải mụ mụ nghe tiếng chạy đến, ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện không có cái gì, nàng nhíu mày, nhìn xem mặt mũi tràn đầy kích động tiểu Nam Hải nghiêm nghị nói rằng, "Đừng tìm lấy cơ không muốn biết làm việc, nào có cái gì người bay lên, tranh thủ thời gian thật tốt làm bài tập." Mụ mụ biểu lộ nghiêm túc, trong ánh mắt lộ ra một tia không kiên nhẫn. Tiểu Nam Hải ủy khuất nhìn lên bầu trời, không hề động bút làm bài tập, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Miệng nhỏ của hắn lẩm bẩm, dường như đang vì mình nhìn thấy thần kỳ cảnh tượng mà kiên trì. Sau 3 tiếng, Lý Minh từ đám mây quan sát, đi tới hắn Lý thị trang viên. Trong trang viên, Ngạo Tình ngay tại tổ chức công ty nữ đồng sự nhóm tiến hành bơi lội tiệc tùng. Trong bể bơi, các nữ nhân thân ảnh như là một vài bức bức họa xinh đẹp. Ngạo Tình thân mang gợi cảm bikini, dáng người cao gầy. Da thịt của nàng dưới ánh mặt trời tản ra khỏe mạnh quang trạch, sức sống bắn ra bốn phía, tràn ngập khí tức thanh xuân. Kiểu bikini thiết kế vừa đúng thể hiện ra nàng hoàn mỹ đường cong. Một đám tuổi trẻ mới tới nữ đồng sự nhóm cũng đều có các bị lực, có vóc người nóng bỏng, mặc thời thượng áo tắm, thể hiện ra hoàn mỹ đường cong. Kia áo tắm chất liệu lóng lánh quang mang, như cùng các nàng trên thân tán phát bị lực, có khí chất ưu nhã, áo tắm thiết kế giản lược mà đại khí, ở trong nước chơi bừa. Tiếng cười của các nàng như là như chuông bạc trong không khí quanh quẩn. Nhìn thấy một màn như thế, Lý Minh cười cười, hắn đối Ngạo Tình im lặng, bởi vì nàng cho mình chiêu người trên cơ bản đều là dáng người hiểu điệu lại có thể chơi đến mở tuổi trẻ nữ sinh. Trong lòng của hắn mặc dù ưa thích, nhưng biết mình nữ nhân bên cạnh đã đầy đủ nhiều, như lại trêu chọc mấy cái, đằng sau căn bản không ứng phó qua nổi. Hắn không có nghĩ sâu, trực tiếp đi vào trang viên chữa bệnh và chăm sóc thất, chính sự quan trọng. Chữa bệnh và chăm sóc trong phòng. Phụ thân lặng lặng nằm tại trên giường bệnh, hôn mê bất tỉnh, từ điện tâm đồ cùng các loại thiết bị đo lường bên trên số liệu đến xem, cũng không có vấn đề gì. Những dụng cụ kia trên màn hình, đường cong bình ổn nhảy lên, phát ra rất nhỏ đích đích âm thanh. Hy vọng có hiệu quả. Lý Minh tâm tình kích động, cũng có chút kìm nén không được. Đã lâu như vậy, đi các loại đường quanh co, quanh đi quẩn lại về sau, hắn rốt cuộc tìm được trị liệu phụ thân dược vật. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương. Hắn từ từ mở ra đặc thù hòm thuốc chữa bệnh, xuất ra bên trong dược vật. Nhìn phía trên sách hướng dẫn sau, Lý Minh lập tức cho Dương Ngọc gọi một cú điện thoại. Loại này chuyên nghiệp chuyện, nhất định phải từ người chuyên nghiệp tới làm, ta muốn ngăn chặn bất kỳ khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Lý Minh tự đủ. Ngươi trở về. Dương Ngọc có chút ngạc nhiên mừng rỡ, bởi vì ngày đó Lý Minh phóng lên tận trời, bay thẳng đi về sau, nội tâm của nàng vẫn lo lắng bất an. Cũng may, Liễu Diêm mang theo một đám vũ trang đặc công tới, đem toàn bộ trang viên bao quanh bảo hộ. Đằng sau một ngày, Triệu Tuệ Nhã cũng trở về tới trang viên ở trong chủ trì đại cục, đồng thời vô cùng kiên nhẫn cùng với nàng giảng giải dị năng giả sự tình. "Ừm, ta không sao. Ngươi nhanh hơn đến xem thử, cái này thuốc có vấn đề hay không?" Lý Minh ôn hòa cười một tiếng, đem toàn bộ cỡ nhỏ y dược dương đều đưa cho Dương Ngọc. Nụ cười của hắn bên trong mang theo một tia mỏi mệt cùng chờ mong. "Tốt, ta xem một chút." Một lát sau, "Cái này, Lý Minh, ngươi xác định cái này thuốc có hiệu quả như thế?" Dương Ngọc có chút giật mình nhìn xem dược vật sách hướng dẫn cùng áp dụng triệu chứng. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy nghi hoặc cùng cẩn thận. Lý Minh gật đầu. Tố Uyển Nhu tuyệt đối sẽ không đối với chuyện như thế này nói đùa hắn. Không có vấn đề, vậy chúng ta thử trước một chút nhìn. Dương Ngọc không nghĩ tới Lý Minh vậy mà có thể tìm tới loại này đặc thù dược vật. Lý Minh, muốn điểm 3 bước sử dụng, mỗi lần đều muốn khoảng cách 2 giờ. Dương Ngọc sau khi giải thích, lần nữa dùng ánh mắt trưng cầu Lý Minh ý kiến. Ngươi dựa theo phía trên yêu cầu đến là được. Lý Minh trả lời. Ngữ khí của hắn kiên định, không thể nghi ngờ. Dương Ngọc có chút khẩn trương cùng thấp thỏm. Chuẩn bị xong về sau, liền đem dược vật rót vào phụ thân cánh tay tĩnh mạch ở trong. Tiểu Minh, ngươi trở về. Ngoài cửa, Triệu Tuệ Nhã thanh âm ôn nhuận vang lên. Lý Minh quay đầu, gặp nàng thân mang một bộ màu lam nhạt bao mưa váy, phong vận dáng người, yêu nhã khí chất hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Kia váy cắt xén tinh xảo, dán vào lấy thân thể của nàng đường cong. Triệu A Di, ngươi. Lý Minh hơi kinh ngạc, nhìn ra Triệu Tuệ Nhã cố ý ăn mặc một phen. Lúc này, Triệu Tuệ Nhã thần sắc có chút phức tạp nói, thật không dễ dàng à, ngươi rốt cục trở tới hôm nay. Bất quá ta mới vừa thu được Ô đại nhân tin tức. Nàng nói, phụ thân ngươi năm đó bệnh, đằng sau có chút thần tình, hơn nữa cùng dị năng giả cũng có quan hệ. Cùng dị năng giả có quan hệ. Lý Minh kinh ngạc, ánh mắt lạnh lùng. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia phẫn nộ cùng nghi hoặc. Quên đi quẩn lại lâu như vậy, chuyện này tốt nhất đừng cùng thiên sứ câu lạc bộ có quan hệ. Hắn ngữ khí rất bình tĩnh, Triệu Tuệ Nhã lại có thể nghe ra được Lý Minh sắc cơ. Nàng nhẹ nhàng ôm Lý Minh cánh tay, dịu dàng mà nhìn xem hắn, cần điều tra mới biết được, bất quá ta cảm giác hẳn là không có quan hệ gì với bọn họ. Chờ ngươi ba tỉnh về sau, chúng ta liền rõ ràng. Lý Minh chậm rãi gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lúc này, mặc quần yoga cùng Ngai Đeo Lý Vũ Khỉ cũng đi đến, cũng là vẽ lên một cái đạm trang. Thân hình của nàng tại quần yoga phụ trợ hạ lộ ra càng thêm thon dài. Tiểu Minh, Tuệ Nhã. Nàng có chút cắn môi, liền dán tại Lý Minh một bên khác. Lý Minh sửng sốt, nhìn xem một tả một hữu hai vị a di, có chút không rõ ràng cho lắm. Minh ca, ta đến xem bá phụ. Lại một thanh âm chuyển đến. Dương Ngọc, Triệu Tuệ Nhã, Lý Vũ Khỉ còn có kinh ngạc Lý Minh quay đầu, chỉ thấy mặc đồ công sở Vương Hồng Thải cũng đi đến, trên mặt có mấy phần xấu hổ, nhưng vẫn là dứt khoát đi vào Lý Minh sau lưng cách đó không xa, nói khẽ, không cần để ý ta. Nàng lặng lẽ điều chỉnh thế đứng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Lý Minh cùng Triệu Tuệ Nhã. Lý Minh trong nháy mắt minh bạch dụng ý của các nàng, xem ra đều là muốn tại chính mình lão ba trước mặt lộ cái mặt. Lý Minh bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bốn nữ, phát hiện các nàng đều mang nụ cười ngọt ngào, đôi mắt đẹp đối với nàng ấy, một bộ nhu thuận hiển thê lương mẫu bộ dáng. Chỉ có cẩn thận tỉ mỉ lại tỉ mỉ Dương Ngọc tại chuyên chú nhìn xem dược vật rót vào, trên mặt còn có mấy phần khẩn trương. Sau một lát, Mã Nguyệt Thân mang một đầu tu thân váy dài, có chút khinh tục, nàng ánh mắt dịu dàng, an tĩnh đứng ở một bên. Ngạo Tình mặc váy ngắn cùng ngắn tay, tóc còn có chút ẩm ướt, xem xét chính là từ bể bơi bên kia chạy tới. Khí chất dáng người xuất chúng liêu diêm, thân mang cũng là mặc lễ phục, nhìn chằm chằm Lý Minh một cái, không nói một lời. Cao Diệu Ngâm tiến sĩ không biết lúc nào cũng tiến vào, bất quá cũng không có tới Lý Minh bên cạnh, chỉ là ở một bên lo lắng nhìn xem. Chúng nữ đều gặp được Triệu Tuệ Nhã tại ôm Lý Minh cánh tay, mặc dù trong lòng cũng có ý tưởng, nhưng cũng không dám lúc này tới Lý Minh bên người. Dương quang xuyên thấu qua cửa sổ đẩy vào chữa bệnh và chăm sóc trong phòng, mang đến từng kia ấm áp. Chúng nữ vây quanh ở Lý Minh bên người, khẩn trương nhìn xem trên giường bệnh Lý Văn Xê. Triệu Tuệ Nhã nhẹ nhàng ôm Lý Minh cánh tay, lo âu hỏi, "Lý Minh, dược vật này thật có hiệu quả sao?" Trong thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy. Lý Vũ Khỉ cũng ngay sau đó nói, "Đúng vậy à, Lý Minh, ngươi xác định thuốc này có thể khiến cho bá phụ tỉnh lại sao?" Trong ánh mắt của nàng tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương. Lý Minh khẽ nhíu mày, hắn có nắm chắc, nhưng từ chúng nữ thần thái nhìn, các nàng dường như quan tâm cũng không phải là dược hiệu. Hắn cảm giác các nàng đều muốn tại cha hắn trước mặt biểu hiện một chút, có thể vị trí của mình lại không quá gần sát hắn. Cho nên, muốn xác định hôm nay cha hắn tới có thể hay không tỉnh. Lý Minh cũng là không khỏi có chút chột dạ. Chờ chút lao ba nếu là thật sự tỉnh lại, trang diện kia không khỏi sẽ có một chút xấu hổ. Hắn ra vẻ bình tĩnh nói rằng, ta cũng không xác thực. Dương Ngọc nhìn xem dược vật, nhẹ nói, chỉ có thể nhìn dược vật này hiệu quả, hy vọng tất cả thuận lợi. Thanh âm của nàng nhu hòa mà kiên định. Tiêm vào về sau, mọi người ở đây khẩn trương trong chờ mong, thời gian một phút đồng hồ trôi qua ngay tại Dương Ngọc muốn tiêm vào lần thứ hai thời điểm. Lý Minh người thực vật phụ thân tại vạn chúng chú mục hạ, ngón tay có chút đông lúc đích. Kia rất nhỏ động tác phảng phất là trong bóng tối một tia ánh dạng đông. Cái này nho nhỏ động tác lập tức dẫn kinh động sự chú ý của mọi người, tất cả mọi người ngừng thở, ánh mắt nhìn chằm chằm giường bệnh. Tiếp lấy, phụ thân lông mi cũng giật giật, sau đó chậm rãi mở mắt. Ánh mắt của hắn mới đầu mê mang mà trống rỗng. Hắn vừa mở mắt liền thấy Lý Minh, trong ánh mắt đầu tiên là tràn đầy mê mang. Khi ánh mắt của hắn liếc nhìn tới tám cái dáng người khí chất đều đổ xuất nữ từ lúc, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, dường như thấy được một bức hình ảnh không thể tưởng tượng. Nhưng mà, không đợi đám người kịp phản ứng, hắn lại lần nữa nhắm mắt lại. Lý Minh tâm lập tức nắm chặt lên, có chút khẩn trương nhìn về phía Dương Ngọc. Chúng nữ cũng đều mặt lộ vẻ lo lắng. Triệu Tuệ Nhã khẽ nhíu mày, ôm thật chặt lại Lý Minh cánh tay. Dương Ngọc bác sĩ vội vàng nói, "Đừng lo lắng, Lý Minh. Người thân thể của phụ thân phản ứng cho thấy dược vật đã nổi lên tác dụng. Vừa mới chỉ là lần đầu tiên tiêm vào mà thôi, hắn hiện tại chỉ là cần một chút thời gian đến khôi phục. Ta cảm giác đem 3 lần dược vật đều tiêm vào xong, khẳng định không có vấn đề." Dương Ngọc thanh âm tràn đầy an ủi cùng cổ vũ. Lý Minh nghe xong Dương Ngọc lời nói, trong lòng của hắn an tâm một chút. Xác định không có vấn đề về sau, Lý Minh liếc nhìn chúng nữ một cái, trong lòng hơi động. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đẩy ra các nàng, không phải thật một mực ở chỗ này chờ, trong bóng tối phân cao thấp nhi cũng không phải chuyện gì. Dược vật không có vấn đề, vậy chúng ta cũng không cần nhiều người như vậy canh chừng. Như vậy đi, liền để Dương tỷ ở lại đây đi, đại gia nên làm gì làm gì. Lý Minh nhìn Triệu Tuệ Nhã một cái, liền đưa ra đề nghị. Lời này vừa nói ra, Triệu Tuệ Nhã lập tức ngầm hiểu, méo méo cánh tay của hắn, có thể, kia nếu không ngươi cũng cùng chúng ta ra ngoài. Dứt lời, chúng nữ lập tức minh bạch Triệu Tuệ Nhã ý tứ. Nếu để cho Lý Minh cùng Dương Ngọc một chỗ, chờ chút Lý phụ tỉnh lại, chẳng phải là sau đó ý thức cho rằng bọn họ hai người mới là vợ cả. Lý Vũ Khỉ lập tức nói, đúng, Tiểu Minh mấy ngày nay ngươi cũng mệt mỏi, cũng không cần canh chừng. Đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ sang đây xem. Ngạo Tình cùng Liễu Diêm chăm miệng một lời, có thể. Lập tức, Ngạo Tình thật hưng phấn nói, Minh ca, chúng ta ngay tại xử lý bể bơi tiệc tùng, ngươi nếu không cũng đi qua buông lòng một chút, nói lại hai câu. Liễu Diêm cũng mỉm cười gật đầu, đi đi đi, các nàng đều muốn nhìn ngươi tám khối cơ bụng. Lý Minh còn không nói gì, liền bị cưỡng ép kéo tới bên bể bơi. Mà Triệu Tuệ Nhã cũng là mỉm cười, trực tiếp một cước đem Lý Minh cho đạp xuống dưới. Nàng mang theo nụ cười nói, chơi, cho ta thật tốt chơi, không cho phép không chơi. Có thể Lý Minh lại nghe ra không đúng, Triệu Tuệ Nhã rõ ràng là tức giận. Bất quá, Ngạo Tình đã bắt đầu điên rồi, Liễu Diêm cũng là không hiểu hứng phấn. Một lát sau, hơn 20 cái nữ sinh bao quát Triệu Tuệ Nhã chờ bắt nữ ở bên trong, tất cả nữ sinh đều vây quanh Lý Minh chuyển. Một cái vóc người nóng bỏng nữ sinh dẫn đầu cầm lấy một khối hoa quả, đưa tới Lý Minh bên miệng, "Lý tổng, ăn khối hoa quả a." Trong ánh mắt của nàng tràn đầy chờ mong. Lý Minh chột dạ nhìn Triệu Tuệ Nhã một cái, có chút xấu hổ, nhưng ở chúng nữ nhiệt tình hạ, vẫn là nhẹ cắn nhẹ. Tiếp lấy, lại có nữ sinh cầm lấy đồ uống đưa qua. Trong nước trò chơi bắt đầu, các nữ sinh đề nghị chơi trên nước bóng chuyền. Lý Minh bị kẹp ở giữa, cầu bay tới bay lui, thỉnh thoảng sẽ đụng phải hắn. Mỗi khi hắn tiếp vào cầu, các nữ sinh liền sẽ phát ra tiếng hoan hô. Tại chuyền bóng quá trình bên trong, khó tránh khỏi sẽ có một chút tứ chi tiếp xúc. Tỷ như, có cái nữ sinh tại chuyền bóng lúc không cẩn thận đụng phải tay của hắn, sau đó ngượng ngùng cười một tiếng. Chơi mệt rồi bóng chuyền, lại có người đề nghị chơi trong nước tiếp sức trò chơi. Các nữ sinh chia mấy cái tiểu tổ, Lý Minh được an bài ở trong đó một tổ. Tranh tài bắt đầu sau, đại gia ở trong nước ra sức du động, bọt nước văng khắp nơi, làm Lý Minh bơi tới hạ một người nữ sinh bên người lúc. Nữ sinh kia sẽ nhẹ nhàng đẩy hắn một thanh, cho hắn cố lên. Có nữ sinh sẽ còn ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng cổ vũ, làm cho lỗ tai hắn ngứa một chút. Tiếp lấy, lại bắt đầu chơi chơi trốn tìm trò chơi. Lý Minh làm quỷ. Các nữ sinh ở trong nước bốn phía ẩn nút, hắn đang tìm kiếm quá trình bên trong. Thỉnh thoảng sẽ đụng phải các nữ sinh thân thể mềm mại. Tiếp xúc thời điểm, hắn kem chút đụng vào một người nữ sinh. Ngạo Tình càng là lớn mật, nàng thỉnh thoảng tới gần Lý Minh. Chương 290. Ô Uyển Nhu kêu chương 290, Ô Uyển Nhu kêu cha ngươi tỉnh. Biệt thự đại sảnh, Lý Minh đang cùng chúng nữ khai thông công ty công việc. Bể bơi tiệc tùng hắn gia nhập về sau, bầu không khí đẩy lên cao trào. Bất quá, tại 2 giờ về sau, đám người cũng dần dần chơi mệt rồi, Lý Minh cũng không muốn lại cùng Ngạo Tình các nàng tiếp tục đùa giỡn. Chuyện của công ty nghi, hắn hiện tại đã không quá muốn đi quản, mặc dù hắn vẫn là CEO, nắm trong tay công ty cổ quyền. Nhưng là, hắn hiện tại đã phát hiện, công ty của mình coi như làm được cho dù tốt, đối mặt Minh Thị tập đoàn, Minh Quang Kiệt, hay là giấu ở bọn hắn phía sau tứ đại tổ chức mà nói, đều không có chút ý nghĩa nào. Hắn mục tiêu thứ nhất chính là nhường cha của mình thức tỉnh, nhường hắn hưởng phúc. Đối với thiên sứ câu lạc bộ, hắn cũng chỉ là xem như công việc tới làm, không cần thiết liều sống liều chết. Lý Minh, bá phụ hắn tỉnh lại. Lúc này, Dương Ngọc đội vã chạy chậm tiến phòng khách. Bá. Lý Minh nghe vậy, lập tức ném ra trong tay máy tính bảng, trên mặt lộ ra một vẻ kích động. Phòng chữa bệnh và chăm sóc. Lý Văn Kiến nhìn xem trang hoàng ấm áp nhưng không mất xa hoa gian phòng, còn có các loại công nghệ cao mũi nhọn thiết bị. Hắn lại nhìn một chút bên cạnh hai cái tuổi trẻ nữ y tá, đang dùng một loại chờ mong mà tôn kính ánh mắt nhìn xem chính mình. Hô, hắn suy yếu thở hắt ra, cảm thụ được thân thể mỗi một cái cơ bắp, lại sờ lên cái hốt mở ra sọ vết sẹo, lâm vào trầm tư. Lao ra, ngài hơi hơi hoán một chút, Lý thiếu tại xử lý chuyện của công ty vụ, Dương bác sĩ đã qua gọi hắn. Nữ y tá thanh âm dịu dàng, đi vào Lý Văn Kiến bên cạnh nói. Lao ra, thiếu gia. Lý Văn Kiến có chút mờ mịt, nhìn xem hai vị y tá hỏi. Ách, Lao ra, Dương bác sĩ xách ngài có thể sẽ có một ít ký ức hỗn loạn. Y tá giải thích. Lý Văn Kiến lắc đầu, tiểu cô nương, các ngươi có phải hay không nhận lầm người? Nhi tử ta hiện tại hẳn là còn ở Đọc Đại Nhi đâu, chúng ta một nhà người sống trên núi. Cái gì lao ra thiếu ra nhà, cái phòng bệnh này nhìn xem thật đắt bộ dáng, tiền nằm bệnh viện nhiều ít một ngày. Nhi tử ta có hay không trả tiền? Lý Văn Kiến chậm lại về sau, liên tục truy vấn. Hai cái y tá lướt nhau, lập tức một cái khác liền kiên nhẫn giải thích, lao ra, nơi này không phải bệnh viện. Lấy là đầy Lý thị trang viên độc lập phòng chữa bệnh và chăm sóc, chúng ta phòng chữa bệnh và chăm sóc một nửa trở lên người đều là phục vụ ngài. Con trai ngươi chính là Lý Thiếu, là Chí Hành khoa học kỹ thuật phó tổng giám đốc, là Linh Trí khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn CEO. Không chỉ có như thế, hắn vẫn là Giang Thành thị thập đại kiệt xuất thanh niên một trong đầu. Đồng thời, vẫn là quốc gia cấp một bơi lội vận động viên, tương lai sẽ đại biểu chúng ta tỉnh đến tham gia bơi lội thi đấu tranh giải. Hắn tài sản cộng lại đã vượt qua 50 ức, cái này Lý thị trang viên cũng là Lý Thiếu. Y tá kiên nhẫn giải thích, ngữ tốc cũng không nhanh, sợ Lý Văn Kiến tiêu hóa không được. Bất quá, nàng vẫn là vô cùng tiêu ngạo nói ra nàng biết liên quan tới Lý Minh tất cả mọi chuyện. Tài sản vượt qua 50 ức. Giang Thành thập đại kiệt xuất thanh niên, quốc gia cấp một bơi lội vận động viên. Lý Văn Kiến ngây ngẩn, không thể tưởng tượng nổi hỏi, ngươi nói nhi tử ta? Y tá nhẹ gật đầu, không sai, chính là con trai của ngài Lý Minh, Lý Thiếu. Lý Văn Kiến há to miệng, lông mày lại nhíu chặt lấy, giờ phút này nói không ra lời. Cha. Lúc này, cửa ra vào vang lên một thanh âm. Lý Văn Kiến nhìn sang, ngơ ngác nhìn xem Lý Minh. Tiểu Minh, ngươi đã cao như vậy rồi. Lý Văn Kiến vô ý thức hỏi. Lý Minh nhìn xem trên giường bệnh hơi hư nhược trung niên nam nhân, trên mặt hắn có ngạc nhiên mừng rỡ cùng mấy phần lo lắng. Thúc thúc. Lúc này, dịu dàng đoan trang Triệu Tuệ Nhã cũng tới Lý Minh bên cạnh, kêu một tiếng. A, nàng là bạn gái của ngươi. Lý Văn Kiến trên mặt lần nữa lộ ra vẻ mừng rỡ. Thúc thúc, ngài rốt cuộc tỉnh. Lý Vũ Khỉ cũng theo sát phía sau, lộ ra nụ cười. Ách. Lý Văn Kiến có chút kinh ngạc, bởi vì mặc kệ là Triệu Tuệ Nhã vẫn là Lý Vũ Khỉ tướng mạo và khí chất đều vô cùng xuất chúng, hơn nữa một trái một phải dựa vào Lý Minh đứng đấy, quan hệ rất không tệ bộ dáng. Thúc thúc, ta gọi Ngạo Tình. Minh ca hơn một năm nay một mực vì ngài các loại bôn ba. Trời không phụ người có lòng, ngài rốt cục khôi phục rồi. Đã đổi một thân váy dài, Ngạo Tình lộ ra thanh xuân sức sống, cũng đi theo Lý Minh đi vào phòng y tế. Sau một lát, thúc thúc, ta gọi Vương Hồng Thải, là Minh ca thư ký cùng bằng hữu. Thúc thúc, ta gọi Mã Nguyệt, ngài rốt cục tỉnh rồi. Sau đó, Vương Hồng Thải, Mã Nguyệt, Liêu Diêm Tam nữ cũng vây quanh. Cao Diệu Ngâm tiến sĩ cũng đứng ở một bên, Dương Ngọc thì sang đây xem lấy các loại trên dụng cụ số liệu, hết sức chăm chú. Lý Minh nhìn thấy cha của mình có chút mờ mịt nhìn xem chúng nữ, đều cười gật đầu, muốn nói lại thôi. Hắn tranh thủ thời gian ngồi tại bên giường, nói sang chuyện khác, có thời gian ta lại cho ngài giới thiệu các nàng a, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Có chỗ nào không thoải mái hay không? Lý Văn Kiến nhìn Lý Minh một cái, trên mặt vẻ chấn kinh còn chưa rút đi. Hắn hoảng hốt hỏi, ta hôn mê 5-6 năm. Lý Minh lắc đầu, không có, tính toán đâu ra đấy cũng mới 1 năm lẻ 5 tháng mà thôi. Dứt lời. Lý Văn Kiến liền cau mày, bất quá nhìn thấy Triệu Tuệ Nhã chờ nữ ở bên cạnh lo lắng nhìn xem, hắn lại lộ ra nụ cười hòa ái. Đây hết thể đối với hắn mà nói, đều quá mức mộng ảo. Hắn nhận biết cùng ký ức còn dừng lại tại tự mình làm giải phẫu trước chuyện. Khi đó, cả nhà chỉ có Lý Minh một người tại mang theo hắn chạy khắp nơi, cùng các thân thích vay tiền, còn làm cho vay, mới miễn cưỡng đem hắn đưa đến phòng giải phẫu. Bây giờ, tỉnh lại lần nữa, lại có người nói cho hắn biết, hắn vừa lên đại học nhi tử vậy mà nắm giữ vài tỷ thân gia. Không chỉ có như thế, bên người cũng đều là các loại khí chất phi phàm, xem xét thân phận liền không đơn giản 7-8 cái nữ tử. Hơn nữa, thái độ đối với hắn đều tốt đến không lời nói. Cái này đối với hắn mà nói, quả thực có thể xưng kỳ tích. Cha, ngươi bây giờ không nên nghĩ quá nhiều, trước thật tốt hoán một chút, có vấn đề gì tùy thời hỏi ta. Trong khoảng thời gian này, ta cũng biết một bữa tại, ta sẽ từ từ kể cho ngươi hơn một năm nay đến đều chuyện gì xảy ra. Lý Minh nắm chặt Lý Văn Kiến tay, hiện ra nụ cười trên mặt ngăn không được, ấm giọng thì thầm. Tốt. Lý Văn Kiến gật đầu, hắn nhìn xem chính mình cái này nhi tử, trong lúc nhất thời cũng không biết nên hỏi chút gì. Lý Minh quay đầu, đối với Dương Ngọc nói, Dương tỷ, ngươi cẩn thận kiểm tra một chút nhìn có vấn đề gì hay không. Lại nhìn một chút cha ta lúc nào khả năng đi đường, đại khái cần bao lâu có thể hoàn toàn khôi phục bình thường. Dương Ngọc thì ngừng động tác trong tay, nàng đi tới cười nói, thúc thúc thân thể hiện tại không có bất cứ vấn đề gì. Duy nhất cần thích ứng chính là đi đường, cái này phụ trợ huấn luyện 3 ngày tả hữu cũng có thể khôi phục. Còn lại lời nói, đã không có bất cứ vấn đề gì, thân thể các hạng chỉ tiêu đều vô cùng bình thường. Nghe nói như thế, Lý Minh mới yên tâm gật đầu, nhìn về phía Lý Văn Kiến nói, muốn hay không lên đi một chút. Lý Văn Kiến lắc đầu, nhìn chúng nữ một cái về sau liền nói, ta muốn theo ngươi đơn độc tâm sự. Lời này vừa nói ra, không chờ Lý Minh nói cái gì, Triệu Tuệ Nhã liền đã nói tiếp, Tiểu Minh, thúc thúc xác thực cần cùng ngươi thật tốt khai thông một phen, vậy chúng ta trước hết ra ngoài bận rộn. Nói, Triệu Tuệ Nhã liền cùng Lý Vũ Khỉ tay trong tay, nhìn một nữ một cái. Lập tức, một đoàn người liền đều ra cửa. Một lát, phòng chữa bệnh và chăm sóc liền yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có Lý Minh phụ tử. Thấy thế, Lý Văn Kiến lập tức nhìn về phía Lý Minh, khép mắt hỏi, hảo tiểu tử, đến cùng chuyện gì xảy ra? Các nàng xem lên quan hệ với ngươi cũng không tệ, các ngươi quan hệ thế nào? Lý Minh cười khổ, vấn đề này căn bản nói không rõ ràng. Hắn cũng không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể nói sang chuyện khác, lão ba, ngươi đừng quản cái này. Hiện tại con trai ngươi ta có tiền đồ, tiền ngươi muốn tiêu bao nhiêu đều có. Còn có một công ty, ngươi nếu là muốn ở trang viên liền cùng ta ở cùng nhau. Không muốn lời nói, ta lại cho ngươi mua một chỗ trang viên, ngươi có thể cùng đại cứu bọn hắn cùng một chỗ. Lý Minh cười nói. Lý Văn Kiến nhíu mày, thế nào? Ta mới tỉnh ngươi liền phải đuổi ta đi. Ừ, có tiền cũng không thể quá tùy hứng, cô gái nhiều như vậy tử, ta nhìn ra được, người ta trên cơ bản đều đối ngươi có hảo cảm. Cũng không nên làm bội tình bạc nghĩa chuyện, đồng thời muốn đối người ta phụ trách. Ngươi bây giờ làm loạn cô gái nhiều như vậy tử, ngươi để người ta nghĩ như thế nào? Ngươi nhường cha mẹ của các nàng nghĩ như thế nào? Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, nhất định phải xử lý tốt. Lý Văn Kiến nghiêm túc nói, trên mặt nhưng cũng có mấy phần vui mừng. Lập tức, hắn lại hiếu kỳ hỏi, ngươi một năm rưỡi này có phải hay không không có đi đọc sách? Lý Minh gật đầu, còn không có giải thích cái gì, liền nghe tới Lý Văn Kiến thở dài, tiểu tử ngươi, ai, đều là ta cái này làm cha vấn đề, ngươi vốn nên cùng cái khác hải tử bình thường như thế, thật tốt đọc sách, sau đó công tác, kết hôn. Nghe nói như thế, Lý Minh liền cảm giác được cái gì, lặng lặng nhìn xem phụ thân của mình. Năm đó cha hắn một mực thật tốt, tại ngoại địa nhà máy đi làm. Kết quả, lại đột nhiên được náo ngạnh, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Hơn nữa, bình thường Lý Văn Kiến thân thể cũng không có cái gì ma bệnh. Lúc ấy chuyện đột nhiên xảy ra, hắn cũng không có kinh nghiệm nhiều chuyện như vậy, rất nhiều đều là tỉnh tỉnh mê mê. Khi đó, chỉ là một lòng nghĩ muốn mượn tiền, kiếm tiền cho lão ba làm giải phẫu, Hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, trong đó rất nhiều chuyện căn bản không nhịn được cân nhắc. Huống hồ, hôm qua Triệu Tuệ Nhã cũng đã nói, năm đó cha hắn chuyện cùng dị năng giả có quan hệ. Điểm này, để trong lòng hắn có một vệt bóng ma. Còn có, hắn xuất sinh đến nay liền chưa thấy qua mẹ ruột của mình, liền một tấm hình đều không có. Coi như không có chụp ảnh chung, nhưng bọn hắn kết hôn thời điểm, dù sao cũng nên có kết hôn chứng à. Cái này Lý Minh cũng chưa bao giờ từng thấy. Rất nhiều chuyện đối với hắn hiện tại mà nói, đều quá mức ly kỳ. Vừa rồi lão bà cũng chủ động nhường chúng nữ ra ngoài, khẳng định không chỉ là cùng chính mình nói chuyện cũ đơn giản như vậy. Lý Minh ngẩng đầu, nhìn xem phụ thân của mình, nhẹ giọng hỏi, "Năm đó?" "Năm đó?" Hảo hán không đề cập tới năm đó Dũng. "Ngươi cũng đừng hỏi, ngươi bây giờ khí tức trên thân hẳn là đám kia mọc ra cánh điều nhân. Bọn hắn cũng không phải vật gì tốt, ta chỉ nhắc tới tỉnh ngươi một chút, đừng huyễn tưởng trở thành bọn hắn bất kỳ một cái nào tổ chức thành viên chính thức. Nếu như kia bốn cái không muốn mặt nhóm người nói cho ngươi, muốn để ngươi cũng trở thành bọn hắn, vậy cũng là bọn hắn cho ngươi vẽ bánh nướng, hiểu không?" Lý Văn Kiến nhìn xem Lý Minh, chăm chú nhắc nhở lấy, "Cha, đến cùng là cái gì thân phận?" Lý Minh nhíu mày, "Ta đương nhiên là lão tử ngươi. Tiểu thí Hải không nên hỏi đừng hỏi. Lão tử lúc đầu có thể giả chết, bây giờ bị ngươi cái thằng dành con cấp cứu tỉnh, còn cần đám kia điệu nhân dự vật. Ai, không có biện pháp, cũng không thể tiếp tục như vậy trốn tránh." Dứt lời, Lý Văn Kiến liền bá một cái, sẽ bị tấm đệm cho ném, vừa mới trên mặt chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi, mê mang đều quét sạch sành xanh. Hiển nhiên, đều là hắn giả vờ. Hắn từ trên giường bệnh xuống tới, đối mặt với cửa sổ liếc nhìn một cái trang viên, đưa lưng về phía Lý Minh. Một nháy mắt này, Lý Minh mới cảm giác được Lý Văn Kiến thân hình dị thường khỏe mạnh thẳng tắp, chỉ là bóng lưng liền cho hắn một loại chưa từng có cảm giác áp bách. Loại khí chất này, ở đâu là một vị công nhân bình thường có thể có? Lý Minh ngứa ngay trong lòng, không nhịn được nghĩ hỏi, nhưng vừa vặn lao ba thái độ đã vô cùng rõ ràng. Lấy Lý Minh đối với hắn hiểu rõ, hắn chắc chắn sẽ không nói. Dù sao, lão ba cũng là có tiếng tính bướng mình, bằng không thì cũng sẽ không chỉ có đại cứu một nhà cùng hắn có liên hệ. Một lát, Lý Văn Kiến xoay người lại, "Hừ, ngươi cái phong lưu loại, cái tốt không học, vậy mà có nhiều như vậy hồng nhan tri kỷ. Đã tiền so ta còn nhiều, kia ta cũng chẳng muốn quản ngươi. Ta cũng có chính mình sự tình muốn làm, muốn về trang viên lời nói, sẽ cùng ngươi chào hỏi." Lý Văn Kiến nói xong, cũng mặc kệ Lý Minh, hắn chân trần, mặc đồng phục bệnh nhân liền hướng phía cửa ra vào đi đến. Một bước, hai bước. Bước thứ ba lúc, Lý Văn Kiến cả người vậy mà trực tiếp biến mất tại cửa ra vào. "Ta, Thảo." Lý Minh bước nhanh đuổi theo, nhìn quanh toàn bộ trang viên, phát hiện Lý Văn Kiến người đã biến mất. Hắn nhíu mày, cũng không lo được nhiều như vậy, lập tức phóng lên tận trời. Trong một chớp mắt, hắn liền đi tới không trung, quan sát toàn bộ trang viên cùng phụ cận con đường, thậm chí là không trung, vậy mà không thấy Lý Văn Kiến nửa cái bóng. Dị năng giả? Triệu A Di không phải nói lão ba có thể là một dị năng giả sao? Chẳng lẽ năng lực của hắn cũng là ẩn thân? Lý Minh sắc mặt biến hóa, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, lơ lửng ở giữa không trung, cả người vắng vẻ. Cho tới nay, hắn đều đem cứu tỉnh người thực vật phụ thân xem như mục tiêu cùng cố gắng tín nhiệm. Bây giờ, đem lão ba cứu tỉnh về sau, lại phát hiện hắn vẫn là giống như trước kia, cái gì đều không cùng chính mình nói, vẫn là tính bướng mình, vẫn là tới vô ảnh đi vô tung. Hiện tại, hắn trải qua thiên tân vạn khổ, tại loại này khúc chết cùng mê vụ ở trong đi tới, rốt cuộc có một chút thành tích, có một chút năng lực. Hắn cho là mình khẳng định có thể cho lão ba cung cấp một cái đối lập ổn định, an toàn hoàn cảnh, nhường hắn hưởng thanh phúc cá lại không nghĩ đến, vậy mà lại có một kết quả như vậy. Giờ phút này, hắn hoàn toàn đã mất đi mục tiêu, cũng không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào. Lý Minh, mau tới Ai Lao Sơn. Đông Dương, ngay tại hắn giật mình thất thần thời điểm, lực tím đen cánh của thiên sứ vang lên ố huyền nhu có chút thanh âm vội vàng. Hắn khẽ nhíu mày, cảm ứng một chút cánh của thiên sứ, liền hỏi, làm cái gì? Nhiệm vụ, đừng nói nhảm, mau tới. Ố huyền nhu lần này thanh âm vắng lạnh một chút, ngựa khí càng thêm không thể nghi ngờ. Lý Minh liền nghĩ tới lao ba lời nói mới rồi, không nên tin tứ đại tổ chức bánh vẽ. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, cho Triệu Tuệ Nhã phát một đầu tin tức về sau, liền hướng phía Vân Tỉnh Ai Lao Sơn phương hướng bay đi. Ai Lao Sơn nơi này luôn cho hắn một loại cảm giác khủng bố, nội tâm của hắn là mâu thuẫn đi. Bất quá cùng thiên sứ câu lạc bộ có hợp tác, bây giờ còn có rất nhiều chuyện thật không minh bạch, hắn nhất định phải biết rõ ràng mới quyết định. Chương 291. Thâm Lâm bên trong khiêu vũ nữ nhân chương 291, Thâm Lâm bên trong khiêu vũ nữ nhân Ai Lao Sơn. Lần này là giữa ban ngày, dương quang mặc dù sáng tỏ, nhưng lại không cách nào xuyên thấu Ai Lao Sơn kia cảnh lá rậm rạp. Lý Minh rất nhanh liền ở ngoại vi du khách dừng bước bài nhìn xuống tới ố biển đu. Thân hình cao lớn khôi ngô màu đen giặc kẻ, giống như một tòa hắc tháp đứng sừng sững ở đó, cánh tay tráng kiện dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Cao ly người trong nước Lý Chính Đạo, thân hình thẳng tắp, trong ánh mắt lộ ra lạnh lùng cùng khôn khéo. Ba người bọn họ đều mặc màu lam áo giả kịt, kia áo giả kịt chất liệu nhìn cực kỳ cứng cỏi, có thể chống cự các loại ác liệt hoàn cảnh xâm nhập. Có một cái túi du lịch căng phồng, bên trong dường như tràn đầy các loại thần bí trang bị, trên người trang bị đều vô cùng chuyên nghiệp. Nếu không phải hắn nhận biết ba người, thật đúng là sẽ cho là bọn họ là một đám kinh nghiệm phong phú, chuẩn bị xâm nhập thăm dò đi bộ con lừa bạn. Hắn xác định bốn phía không có người về sau, mới chậm rãi rơi xuống. Động tác của hắn nhẹ nhàng, như là một mảnh lá rụng bay xuống. Hắn vừa xuống đất, Ô Uyển Nhu liền nhanh chóng mở ra bao, ném ra một bộ trang bị cho Lý Minh. Nàng như cũ có chút mị hoặc câu người, mặc vào áo giả kín, còn có cái này túi du lịch cũng có. Thanh âm của nàng mềm mại bên trong mang theo một tia vội vàng. Lý Minh tiếp nhận trang bị, nghi hoặc hỏi, bay thẳng đi vào không được sao? Hắn chân mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu. Ô Uyển Nhu lắc đầu, hôm nay là cuối tuần, bên ngoài có rất nhiều du khách cùng con lừa bạn. Bọn hắn đều mang chuyên nghiệp camera cùng hồng ngoại thiết bị, nếu là trực tiếp xông vào, sẽ bị lập tới. Mặt khác, tổ chức cho tin tức của chúng ta ở trong nói, có Vân Tỉnh khoa khảo nhân viên lên núi. Bọn hắn mặc dù cũng sẽ không tới chỗ sâu nhất, nhưng cũng có thể sẽ đụng phải. Tô Huyền Nhu nghiêm trang giải thích, biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt kiên định. Tô Huyền Nhu nghiêm trang giải thích, nhường Lý Minh không khỏi nhìn nàng vài lần. Nét mặt của nàng nghiêm túc, trong ánh mắt lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Kia tinh xảo khuôn mặt giờ phút này không có ngày xưa vũ mị, chỉ có chuyên chú cùng chăm chú. Này nương môn nhi gương mặt thật đúng là nhiều, có đôi khi mị hoặc, có đôi khi lại quẩn cục bé, hiện tại lại cùng người bình thường như thế. Không chỉ có như thế, hắn còn mơ hồ cảm giác được, Tố Huyền Nhu có vẻ như càng cường đại. Đây là một loại trực quan cảm giác, không thể nói nguyên nhân. Kết hợp với lần trước nàng không hiểu thấu cùng chính mình cùng phòng, Lý Minh liên tưởng đến rất nhiều. Tỷ như đã chết thật lâu Sở Thăng Hùng, là cần dựa vào ăn đời sau huyết đục khả năng mạnh lên, duy trì trạng thái. Chẳng lẽ Tố Huyền Nhu mạnh lên, cùng hai người cùng phòng có quan hệ? Hắn một bên suy tư, liền đem trang bị cho đội xong. Đi, nhiệm vụ lần này cũng là huyền tinh thạch. Bất quá duy nhất khác nhau chính là, lần trước là cấp A phẩm chất, lần này là cấp S phẩm chất. Lần này không vẹn vẹn có chúng ta thiên sứ câu lạc bộ người. Chúng tế sẽ, Khô Lâu hội, Quang Minh hội người rất có thể cũng phát hiện. Bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy, cướp đoạt không thể tránh được, chém giết cũng là bình thường, nhưng cái này cũng không hề là nguy hiểm nhất. Tố Huyền Nhu phất phất tay, liền phối hợp sao chép tiểu đạo đi lên. Cước bộ của nàng nhẹ nhàng mà kiên định, mang theo trên đất một chút lá rụng trên không trung bay múa, như là nhẹ nhàng nhảy múa tinh linh. Không phải nguy hiểm nhất. Lý Minh trong lòng cũng có bên trong không tốt lắm dự cảm. Bất quá hắn lại không có hỏi lại. Hắn đương nhiên sẽ không vì thiên sứ câu lạc bộ đem cái mạng nhỏ của mình cho ném đi. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một chút do dự cùng cảnh giác. Sau nửa giờ, một đoàn người tiến vào Ai Lao Sơn bên ngoài, phát hiện rất nhiều ba lô khách, còn có một số tự truyền thông chủ blog. Bọn hắn đều là tại phía ngoài nhất, ngay tại chỗ tu kiến thạch bên đường trực tiếp quay chụp. Những cái kia ba lô khách nhóm trang bị đầy đủ, trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Tự truyền thông chủ blog nhóm thì cầm trong tay các loại tiên tiến quay chụp thiết bị, đối với cảnh sát chúng quanh càng không ngừng quay chụp. Căn bản không có người hướng chỗ càng sâu rừng rậm đi, đại đa số người nhìn thấy bọn hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Có ít người trong ánh mắt hiện lên một tia hiếu kỳ, có ít người lại chỉ là lễ phép mỉm cười gật đầu. Có chút thì là chào hỏi, coi là cũng là du khách hòa đồng đi. Sau 15 phút, phía trước nhất Ố Uyển Nhu mang theo một đám người chui vào âm u ở bức trong rừng sâu. Nàng đầu tiên là cảnh giác quan sát bốn phía một cái, xác nhận không có gì thường sau, liền liếc nhìn ba người một cái. Cuối cùng, dùng một loại chăm chú mà nghiêm túc giọng nói, chia ra bốn đường kim chỉ nam lộ tuyến, chúng ta tới điểm cuối cùng tập hợp, nhớ kỹ, không cần sử dụng cánh của thiên sứ. Hoa Hạ Trường Thành giản siêu phàm giả đã tại 2 ngày trước tiến vào Ai Lao Sơn, nếu không muốn chết liền thành thành thật thật xuyên qua. Nếu là ở phụ cận đây đụng phải Vân Tỉnh đội khảo sát khoa học viên để ra nghi vấn, xuất ra trong bọc giấy chứng nhận ứng phó bọn hắn. Nhớ kỹ, không muốn tổn thương tới đây bất cứ người nào. Nói câu nói này thời điểm, nàng cố ý nhìn chằm chằm người da đen dạ kẻ cùng Lý Chính Đạo. Ánh mắt của nàng sắc bén, dường như có thể xuyên thấu linh hồn của con người, để cho người ta không dám có chút chống lại ý niệm. Thu đến. Lý Chính Đạo nhàn nhạt trả lời một câu. Thanh âm của hắn bình thản, không có chút nào gợn sóng. Lão đại ngươi yên tâm đi, cam đoan nghe lời ngươi. Người da đen giả kệ nết miệng cười, lộ ra hàm răng trắng đoán. Nụ cười của hắn sán lạ, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia giảo hoạt. Lý Minh cũng gật đầu, nội tâm nhưng không khỏi nghĩ sâu. Hóa hạ siêu phàm giả. Tô Huyền Nhu lúc nói chuyện này, vô cùng nghiêm túc, dường như rất kiên kỵ. Quả nhiên, hoa hạ cũng có siêu phàm giả, chắc không được không nhận tứ đại tổ chức ảnh hưởng, lại còn nhường tứ đại tổ chức người đại diện, siêu phàm giả đều là cẩn thận từng ly từng tí, không dám thò đầu ra. Đã hoa hạ có loại này tổ chức, chính mình gia nhập thiên sứ câu lạc bộ sẽ không phải bị nhận định là phản đồ a. Lý Minh còn muốn hỏi lại, đã thấy Ố Uyển Nhu đã xuất ra một cái đánh bóng màu đen mâm tròn, có đồng hồ lớn nhỏ. Mâm tròn kia làm công tinh tế, đánh bóng mặt ngoài tản ra thần bí quang trạch. Bên trong vòng là màu trắng khắc độ, phía trên có một cái lục sắc khắc độ, kim chỉ nam thì là màu đỏ. Điểm cuối cùng thấy, có ngoại ý muốn kịp thời khai thông. Ố Uyển Nhu thanh âm vang lên, người đã bỏ hướng một phương hướng khác. Động tác của nàng nhanh nhẹn, như là một cái linh hoạt hầu tử, trong nháy mắt biến mất tại trong rừng cây rậm rạp. Dạ Kệ cùng Lý Chính Đạo đều nhìn Lý Minh một cái, liền một trái một phải, chui vào bụi cỏ dại. Lý Minh nhìn thoáng qua phương hướng, liền hướng phía phương hướng tây bắc đi đến. Tố Huyền Nhu yêu cầu là trước phân tán, sau đó lại dựa theo riêng phần mình lộ tuyến, vòng quanh đi điểm cuối cùng, trước khi trời tối đạt tới là được. Trời tối mới có thể sử dụng năng lực phi hành. Hơn nữa, trời tối lại Ai Lao Sơn chỗ sâu cũng sẽ không có người, cho dù có những tổ chức khác người, tại loại này trường khí, sương mù tràn ngập phía khu, tùy tiện chui vào 500 dặm Ai Lao Sơn, căn bản không ai có thể đuổi được tới. 2 giờ về sau, Lý Minh bắt đầu chậm rãi bước vào Ai Lao Sơn chỗ sâu nhất. Lúc này, liền đã cùng bước vào một cái thế giới khác như thế. Bốn phía cây cối như là trầm mặc tự nhân, cành lá tầng tầng xen lẫn, tựa như một cái to lớn mà âm trầm lục sắc lồng giam, dương quang căn bản là không có cách xuyên thấu tới mặt đất. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ có mấy sợi như có như không tia sáng khó khăn xuyên thấu tầng tầng cành lá, tung xuống điếu đất mà quỷ dị còn sáng. Những cái kia còn sáng như là nhỏ vụn kim phấn, chiếu xuống âm u trên mặt đất. Phản phất là đến từ một cái khác thời không âm hồn chi quang, lại giống đêm khuya sáng tối sao trời. Nơi này yên tĩnh như chết, tính đến làm cho người cảm thấy trong lỗ tai dường như có đồ vật gì tại ông tác hưởng. Kia tiếng ông phảng phất là yên tĩnh hò hét, để cho người ta sợ hãi trong lòng. ngoại trừ ngẫu nhiên chuyển đến không biết là động vật gì rất nhỏ tiếng vang, thanh âm kia như có như không. Mỗi đi một bước, dường như dưới chân thổ địa lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mục nát hương vị. Lý Minh tự nhiên tin tưởng, loại vị đạo này là năm qua năm lá rụng mục nát sau khí tức. Hắn nhìn trên mặt đất bày khắp thật dày lá rụng cùng cánh khô, khe nhíu mày. Quỷ biết đạp xuống đi về sau, có thể hay không dẫm lên mãng xà, hoặc là độc trùng. Hắn mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn nhiễm. Lý Minh liếc nhìn một cái về sau, hắn lại liếc mắt nhìn Kim Chỉ Nam, liền xoay người hướng đỉnh núi bỏ đi. Hắn đạp lên phát ra làm cho người sợn hết cả gai ốc két âm thanh. Thanh âm kia tại trong yên tĩnh lộ ra phá lệ đột ngột, phản phất là phá vỡ một loại nào đó cấm kỵ. Trước khi hắn tới, là điều tra Ai Lao Sơn một chút truyền thuyết. Có khảo chứng chính là điền chí ghi chép. Đông Hán thời kỳ, lấy Di tướng quân Tống Càng từng xuất lĩnh 100 tên bộ hạ lên núi truy kích và tiêu diệt phản quân, kết quả một đi không trở lại. Nơi đó huyện chí bên trong cũng nâng lên, Khang Hy 22 năm, có đi săn hương dân tại một núi trong cốc phát hiện mấy trăm cỗ hải cốt, bạch cốt sấm sâm. Trong tay bọn họ đều cầm lấy đao giới, y giáp hoàn chỉnh, xương cốt cũng không có bất kỳ cái gì trọng kích vết tích. Hơn nữa đến tiếp sau pháp y kiểm tra về sau, đánh giá ra đám người này là tại cùng một cái đoạn thời gian tử vong. Thân phận của bọn hắn, nghi là Ngô Tam Quế tàn quân, nguyên nhân cái chết không rõ, lại từ hiện trường đến xem dường như cũng không chiến sự. Mặt khác, Lý Minh cũng tra được 5 năm trước, cũng chính là 21 năm tháng 11 năm 13 ngày. Vân tỉnh địa chất cục điều tra Côn Minh tự nhiên tài nguyên tổng hợp trong điều tra 4 tên khoa khảo nhân viên tiến vào Ai Lao Sơn khai triển giã ngoại làm việc sau mất liên lạc. Lần nữa tìm tới, tử trạng thê thảm, cho ra giải thích là mất ấm, ngoại giới cũng tương đối tán thành. Có thể cụ thể hiện trường ảnh chụp, cụ thể xảy ra chuyện gì, căn bản không có ai biết, đều là suy đoán, suy đoán. Lý Minh hiện tại vô cùng xác định, mặc kệ là cổ đại quân đội, vẫn là hiện đại khoa khảo nhân viên tử vong, tuyệt đối không có phỏng đoán bên trong đơn giản như vậy. Hắn 4 ngày trước mới đụng phải một đầu vượt ngang toàn bộ dòng sông, so chung đựng nước còn lớn hơn vằn mãng xà. Lại, Ai Lao Sơn dòng sông dưới đáy, hắn đào hang thời điểm, liền gặp được nước bùn tầng bên trong có các loại thi thể hải cốt, bạch cốt. Bá. Đột nhiên, một cái bóng đen tại cách đó không xa chợt lóe lên. Lý Minh dừng bước lại, hắn híp mắt nhìn về phía cái hướng kia. Thấy rõ về sau, hắn không khỏi hít sâu một hơi, ngừng thở đồng thời, tùy thời chuẩn bị nhất phi trùng thiên. Trước mắt hắn cao lớn dưới cành cây, chỉ thấy một cái thân hình to lớn, bộ dáng vô cùng quỷ dị quái vật chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Cá sấu lộ ra, gấu đen thân thể, thân hình lại so với bình thường gấu muốn to lớn. Da của nó bày biện ra một loại làm cho người buồn nôn tự sắc, phía trên che kín vặn bèo đường vân. Những văn lộ kia phảng phất là cổ lão nguyên rủa, để cho người ta không rét mà run. Ánh mắt lóe ra màu ánh sáng màu đỏ, trong miệng thỉnh thoảng phát ra rít gào trầm trầm âm thanh, thanh âm kia như là sấm rền trong sơn cốc quanh quẩn. Đặc biệt là tứ chi của nó, tráng kiện mà vặn bèo. Mỗi đi một bước, đều đem trên mặt đất giẫm ra thật sâu ấn ký. Lý Minh ngẩn thở, phát hiện quái vật kia cũng không có hướng phía phương hướng của mình tới, mà là từng bước một hướng về phía trước, chui vào rừng cây ở trong. Xác định hoàn toàn không có động tĩnh về sau, Lý Minh cũng thở dài một hơi. Ai Lao Sơn chỗ sâu, lại có loại này kinh khủng quái vật. Chắc không được quân đội tới chạy không thoát đi, cũng không biết tới đó là cái gì sinh vật. Sớm biết, cái này 500 dặm Ai Lao Sơn 200 triệu năm trước liền đã tồn tại, trên địa cầu một nhiệm kỳ kẻ thống trị khủng long còn ở nơi này sinh hoạt qua. Cho nên, xuất hiện này chủng loại viễn cổ mà kỳ lạ sinh vật khủng bố, Lý Minh cũng không kinh ngạc. Hắn hiện tại phi thường khẳng định, những sinh vật này đi không ra Ai Lao Sơn chỗ sâu. Đương nhiên, ngoại giới nhân loại cũng vĩnh viễn vào không được. Hắn ghé qua 2 giờ, đụng phải cự mãng, độc trùng đã không dưới trăm chỉ. Còn có các loại trường khí, sương mù, thật dày lá rụng tầng dưới đầm lầy. Liền xem như quân đội, không ra một cây số liền phải gãy kích trầm xa. Đại đa số người bình thường cũng chỉ có thể ở ngoại vi khai thác năm trùng quanh du đãng. Khoa khảo nhân viên nhiều lắm là tại xâm nhập 3 tả hữu, lại sâu tuyệt đối sẽ là đường, sau đó mất mạng. Lý Minh tránh đi quái vật về sau, hắn lại tiếp tục hướng phía trước tìm đòi, lần này càng thêm cẩn thận. Sau 6 tiếng, trời cũng dần dần biến thành đen, Lý Minh nhìn thoáng qua mâm tròn, phát hiện chỉ trong sơn cốc trung tâm. Nguyên thủy thâm lâm sơn cốc, to lớn tảng đá tản mát các nơi, có góc cạnh bén nhọn. Những tảng đá kia phảng phất là cự thú viễn cổ răng nanh, giữ tợn đứng sừng sững ở đó. Mặt đất ẩm ướt vũng bùn, tản ra gây mũi khí tức hôi thối. Quỷ dị hào quang màu tím chập chờn bất định, chiếu sáng chung quanh vặn mèo cây cối. Những cây cối kia hình dạng vặn mèo quái dị, phảng phất là bị nguyền rủa đồng dạng. Trong bóng tối phảng phất có vô số ánh mắt thăm dò, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Lần này, Lý Minh không có mạo muội tiến vào sân cốc, mà là tại một bên quan sát. Hào quang màu tím này hắn rất quen thuộc, lần trước cùng Ố Huyền Nhu cùng đi đào huyền tinh là chính là phát ra loại này quang mang. Đông Dương, Lý Minh quan sát thời điểm, lại đột nhiên trông thấy một cái đỏ đầu nữ tử bóng lưng trong sơn cốc khiêu vũ. Từ bóng lưng nhìn, nữ tử dáng người gợi cảm nở nang, tuyệt đối có quỷ. Lý Minh nhìn qua về sau, trong lòng nhất định, yên lặng quan sát. Có thể lúc này, thân thể của hắn, vậy mà ma xui quỷ khiến đứng lên, không bị khống chế liền phải hướng phía đỏ đầu nữ tử phương hướng đi đến. Lý Minh tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, động tác của hắn mới ngừng lại được. Rời đi ánh mắt về sau, tiếp tục phủ phục tại nguyên chỗ. Lý Minh ghé vào nguyên địa, trái tim đập bịch bịch, không còn dám đi xem, mà là quan sát hoàn cảnh xung quanh. Mẹ nó, cũng không biết Ô Uyển Nhu bọn hắn lúc nào sẽ tới. Một mình hắn ở chỗ này, đụng phải một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, không cẩn thận liền sẽ lấy nói. Lại chờ 2 giờ, nếu là còn chưa tới, liền trực tiếp bay đi, quản hắn có nhiệm vụ gì đâu, bảo mệnh quan trọng. Lúc này, màn đêm hoàn toàn giáng lâm. Nhìn về phía một bên khác lúc, trong tầm mắt của hắn, mượn tử sắc ánh sáng nhạt. chỉ thấy trong sơn cốc tràn ngập một tầng thần bí sương mù, kia sương mù phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, chậm chậm lưu động lấy. Cái này một mảnh không có cao lớn cây cối, chỉ có quái thạch lởm chởm. Vậy mà có thể nhìn thấy ánh trăng lạnh lẽo xuyên thấu qua tầng tầng cành lá khe hở tung xuống. Kia ánh trăng như lụa mỏng giống như vậy rơi trên mặt đất, cho cái này kinh khủng cảnh tượng tăng thêm một tia thần bí không khí. Lý Minh tâm niệm vừa động, khai thông ngực cánh của tiên sứ lúc, nhưng lại thấy kia đỏ đầu nữ tử thân ảnh ở trong sương mù như ẩn như hiện. Thân hình hắn lại cứng ngắt lại, ánh mắt căn bản là không có cách dịch chuyển khỏi. Thân hình của nàng gợi cảm nở nang đến làm cho người không rời mắt nổi con người, da thịt ở dưới ánh trăng tản ra ánh sáng dịu dịu, như là tinh tế tỉ mỉ bạch ngọc. Kia sung mãn theo hô hấp của nàng có chút chập trùng, mượt mà đường cong lưu mỹ, hai chân thon dài thẳng tắp mà hữu lực. Mái tóc dài của nàng như là thác nước rủ xuống ở đầu vai, theo động tác của nàng nhẹ nhàng đông đưa. Nữ tử động tác không bị cản trở mà nhiệt liệt, nàng lắc eo, phản phất tại cùng cái này thần bí sơn cốc cùng múa. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một loại cuồng dã mị lực. Lý Minh trong lúc nhất thời lại có chút thất thần, nhưng rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại, kia trần truồng thân hình đã không thấy. Hắn vội vàng lần nữa quỳ người xuống, nội tâm có mấy phần bất an. Đáng chết a, cái này Ai Lao Sơn cũng quá quỷ dị, quá bất hợp lý đi. Hơn nữa còn liên lạc không được Ô Uyển Nhu bọn hắn, một người đối mặt không biết sợ hãi, mới là chí mạng nhất. Không được, không thể tiếp tục sống ở chỗ này, rời đi trước lại nói. Lý Minh nghĩ đến, hắn liền bò lồm lồm, cánh tay dùng sức, chậm rãi về sau bụi cỏ dại thẳng đi. Trung quanh cây cối lặng lặng đứng lặng, cành lá tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phát ra tiếng vang xào xạc. Đúng lúc này, hắn nghe được một hồi rất nhỏ tiếng bước chân. Lý Minh lập tức cảnh giác lên. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tại cái này tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Lý Minh khẩn trương nhìn chằm chằm phương hướng âm thanh truyền tới. Chương 292. Kịch chiến chương 292, kịch chiến an tĩnh quỷ dị bao phủ sơn cốc. Lý Minh trong lòng khẩn trương không thôi, ánh mắt chăm chú nhìn tiếng bước chân truyền đến phương hướng. Trái tim dường như bị một bàn tay vô hình cầm thật chặt, mỗi một lần nhảy lên đều rõ ràng có thể nghe. Khi hắn rốt cục thấy rõ ràng người đến là Ô Uyển Nhu lúc, trong lòng hơi hơi buông lỏng. Ô Uyển Nhu thân mang màu lam áo giả kịp, dáng người ngạo nhân, tại cái này u ám hoàn cảnh bên trong phá lệ bắt mắt. Kia chặt chẽ áo giả kịp câu xiết ra nàng nguyện chuyển đường cong, để cho người ta rất khó không chú ý tới nàng tồn tại. Mái tóc dài của nàng có chút phiêu động, giống như màu đen thác nước, là cái này thần bí sơn cốc tăng thêm một vẻ khác phong tình. Mà tại nàng phía trước, một quả hài nhi đầu lớn huyền tinh thể tại giữa sơn cốc phiêu đãng, quang mang vô cùng kỳ dị. Hào quang màu tím tiết như là khiêu động hỏa diễm, lúc sáng lúc tối, tản ra khí tức thần bí. Lý Minh lúc này mới ý thức được, trước đó nhìn thấy đỏ đầu khiêu vũ nữ nhân căn bản chính là ảo giác. Cái này huyền tinh thạch phảng phất có được một loại ma lực, hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người, để cho người ta không tự chủ được mong muốn tới gần nó. Ô Uyển Nhu vẻ mặt nghiêm túc, hạ giọng đối Lý Minh nói rằng: "Lý Minh, ngồi xổm ở phụ cận, bảo trì cảnh giác. Chúng tế người biết hẳn là cũng sắp đến, ngươi phụ trách chặn đánh có thể khống chế ánh sáng minh quang kiệt. Ta đi đoạt cái này tản mát ra hào quang màu tím huyền tinh thạch." Thanh âm của nàng trầm thấp mà hữu lực, có chút trịnh trọng. Lý Minh nhẹ gật đầu, cấp tốc tìm cái ẩn nấp vị trí nuốt xuống tới. Hắn biết, trận chiến đấu này liên quan đến trọng đại. Đương nhiên, hắn cũng là không quan trọng, đối Ô Uyển Nhu mà nói, hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Lúc này, trong sơn cốc bầu không khí càng phát ra khẩn trương. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, lá cây vang xào xạc. Chỉ chốc lát sau, một hồi ồn ào tiếng bước chân truyền đến. Tại Lý Minh giữa tầm mắt, chỉ thấy một mặc trường bào màu trắng cao gầy trung niên đang chậm rãi đi tới. Hắn một mặt cảnh giác, trong tay lóe ra tia sáng kỳ dị, hiển nhiên là đang chuẩn bị thi triển hắn khống chế ánh sáng năng lực. Lần trước Lý Minh liền thể nghiệm qua, bị quang mang đụng phải, cùng đụng axit sủ phiểu dịp nước như thế. Quang mang kia nóng bỏng mà lóa mắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Lúc này, Ô Uyển Nhu hừ lạnh một tiếng. Sau lưng nàng màu trắng lóa cánh của tiên sứ triển khai, lại biến ảo thành một tên cao lớn uy mãnh, cầm lấy trường kiếm thần minh. Kia thần minh thân ảnh tản ra cường đại uy áp, nhường không khí xung quanh đều dường như đông lại. Thân thể của hắn cao lớn mà thẳng tắp, dường như một tòa nguy nga sơn phong, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Trường kiếm trong tay của hắn lóe ra hàn quang, dường như có thể chặt đứt tất cả. Bá, một tiếng có bạch quang trùng thiên, chém về phía không trung. Quang mang kia tựa như tia chớp lóa mắt, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ sân cốc. Phốc phốc một tiếng vang trầm, không trung trong hắc ám, vậy mà cất dấu tối sầm bảo nam tử. Lý Minh cũng là híp híp mắt, hắn không xác định vừa rồi chính mình có phải hay không bị trung tế sẽ tránh ở trên không trung siêu phàm giả phát hiện. Kinh khủng. May mắn hắn không có thò đầu ra, không phải liền chiếu cố bị dây điểm. Lúc này, áo bào đen nam tử trong nháy mắt thân hình lóe lên, hướng phía huyền tinh thạch phóng đi. Cùng lúc đó, Ô Uyển Nhu cũng như mũi tên rời cùng phóng tới đối phương. Tốc độ của nàng nhanh như thiểm điện, thân ảnh trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh. Lý Minh trong mắt cũng hiện lên một tia tàn nhẫn, cũng cầm lên một khối sắc bén cứng rắn tảng đá, hướng phía Minh Quang Kiệt đầu mạnh mẽ đập tới. Không gì sánh kịp lực lượng ra chỉ dưới, hòn đá tốc độ tỉ trọng hình gạt linh còn mạnh hơn. Bành! Tảng đá sắp nện vào thời điểm, Minh Quang Kiệt ngạc nhiên nghi ngờ, quanh thân lấp lóe bạch quang, vậy mà đem hòn đá cho vỡ vụn. Kia bạch quang như là hộ thuẫn đồng dạng, đem Minh Quang Kiệt chăm chú bảo hộ ở trong đó. Lý Minh. Minh Quang Kiệt căm tức nhìn Lý Minh, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, dường như từ trong địa ngục truyền đến gào thét. Minh Quang Kiệt hai tay vung lên, một đạo quang mang mãnh liệt bắn về phía Lý Minh. Quang mang kia như là một đạo lợi kiếm, vạch phá không khí, mang theo nóng bỏng nhiệt độ. Lý Minh vội vàng nghiêng người tránh né, quang mang lao thân thể của hắn bay qua, đánh trúng vào sau lưng một tảng đá lớn. Cự thạch trong nháy mắt nổ tung, đá vụn văng khắp nơi, giống như pháo hoa nở rộ. Kia cường đại lực trùng kích nhường Lý Minh cảm thấy một hồi tim đập nhanh, hắn không khỏi cảm thán Minh Quang Kiệt thực lực. Lý Minh híp híp mắt, cái này Minh Quang Kiệt vậy mà lại so với lần trước lợi hại. Thử, muốn giết ta? Ha ha. Minh Quang Kiệt cười lạnh nói. Nụ cười của hắn bên trong tràn đầy tự tin và ngạo mạn, dường như hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Lý Minh không sợ hãi chút nào, hắn tập trung tinh lực, chuẩn bị tìm cơ hội phản kích. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Lý Minh khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười tự tin. Đúng lúc này, Cố Huyền Nu cùng áo bào đen nam tử đã giao thủ. Động tác của bọn hắn nhanh như thiểm điện, thân ảnh trong sơn cốc không ngừng lấp lóe. Mỗi một lần va chạm đều phát ra tiếng vang ầm ầm, xung quanh cây cối cũng bị chấn đến run lẩy bẩy. Cố Huyền Nu thân hình linh động, như là nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp, mỗi một lần ra tay đều mang lực lượng cường đại. Công kích của nàng như là cuồng phong bạo vũ giống như mãnh liệt, để cho người ta tiếp ứng không xuể. Áo bào đen nam tử thì trầm ổn như núi, hai tay múa, ngăn cản Cố Huyền Nu công kích. Động tác của hắn mặc dù nhìn như chậm chạp, nhưng lại ẩn chứa lực lượng cường đại, mỗi một lần ngăn cản đều có thể hóa giải Cố Huyền Nu công kích. Đem huyền tinh thạch giao ra. Cố Huyền Nu gầm thét một tiếng, trong tay vung ra một đạo năng lượng cường đại sóng. Cái kia năng lượng sóng như là sóng biển mãnh liệt, hướng phía áo bào đen nam tử đánh tới. Nó mang theo cường đại lực trùng kích, dường như có thể phá hủy tất cả. Áo bào đen nam tử thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát một kích này. Hắn cười lạnh nói, nhìn xem ngươi có hay không bản sự. Kia thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, tràn đầy khiêu khích ý vị. Hai người ngươi tới ta đi, chiến đấu lâm vào cháy bỏng trạng thái. Thân ảnh của bọn hắn trong sơn cốc không ngừng lấp lóe, mỗi một lần va chạm đều để người kinh tâm động phách. Bọn hắn lực lượng đụng vào nhau, phát ra trận trận tiếng vang, phản phất muốn đem toàn bộ sơn cốc đều rung sụp. Lý Minh bên này cũng không dễ dàng, Minh Quang Kiệt không ngừng mà phóng thích ra quang mang công kích, nhường hắn mệt mỏi ứng đối. Cái này tốc độ ánh sáng quá nhanh. Lý Minh trong lòng thầm mắng. Hắn một bên tránh né lấy Minh Quang Kiệt công kích, một bên tìm kiếm lấy sơ hở của đối phương. Ừm, có một cái ngắn ngủi tụ lực. Lý Minh híp híp mắt, tiếp tục quan sát. Một lát sau, hắn xác định Minh Quang Kiệt tại phóng thích một lần cường đại quang mang công kích sau, sẽ có ngắn ngủi dừng lại. Đây là hắn cơ hội, hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội này, cho Minh Quang Kiệt một kích chí mạng. Lý Minh bắt lấy cơ hội này, cấp tốc xông lên phía trước, một quyền hướng phía Minh Quang Kiệt đánh tới. Nắm đấm của hắn mang theo lực lượng cường đại, dường như có thể phá hủy tất cả. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, để cho người ta căn bản là không có cách tránh né. Minh Quang Kiệt giật nảy cả mình, đội vàng tránh né. Nhưng Lý Minh tốc độ quá nhanh, hắn vẫn là bị đánh trúng vào bả vai. Minh Quang Kiệt lảo đảo lui về phía sau mấy bước, sắc mặt biến hết sức khó coi. Ngươi có thể làm tổn thương ta? Minh Quang Kiệt lùi lại, trong âm thanh của hắn tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn không nghĩ tới Lý Minh lại có thể làm bị thương hắn, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Hắn hai tay vung lên, một đạo càng thêm hào quang chói sáng bắn về phía Lý Minh. Quang mang kia như là như mặt trời lóa mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Nó mang theo nóng bỏng nhiệt độ, dường như có thể đem hết thể đều hòa tan. Lý Minh vội vàng phóng tới một bên tránh né, nhưng cường đại dư ba vẫn là để hắn lui về sau mấy bước. Hắn cảm giác cánh tay đau đớn một hồi, dường như xương cốt đều muốn gãy mất. Lúc này, Cố Huyền Nu cùng áo bào đen nam tử chiến đấu cũng càng ngày càng kịch liệt. Năng lượng của bọn hắn chấn động làm cho cả sơn cốc đều đang run rẩy. Trung quanh cây cối bị phá hủy một mảng lớn, mặt đất cũng xuất hiện thật sâu vết rách. Cố Huyền Nu công kích như là cuồng phong bạo vũ, để cho người ta tiếp ứng không xuể. Nàng mỗi một lần công kích đều mang lực lượng cường đại, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Áo bào đen nam tử thì làm gì chắc đó, tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Động tác của hắn trầm ổn mà hữu lực, mỗi một lần ngăn cản đều có thể hóa giải Cố Huyền Nu công kích. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Cố Huyền Nu nhìn thấy Lý Minh cùng Minh Quang Kiệt rằng co không xong, nàng chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm. Đương nhiên, trên người nàng bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, không khí chung quanh đều dường như bị đọc lại. Lực lượng kia như là sóng biển mãnh liệt, để cho người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế. Áo bào đen nam tử cũng cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, sắc mặt biến 10 phần nghiêm trọng. Hắn cũng không dám thất lễ, vội vàng tập trung tinh lực, chuẩn bị nên đón Cố Huyền Nu công kích. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra cảnh giác, trên trán có chút chảy ra mồ hôi mịn, lơ lửng ở trên không. Cố Huyền Nu hai tay vung lên, một đạo năng lượng to lớn sóng hướng phía áo bào đen nam tử bắt tới. Cái kia năng lượng sóng như là như cự long gầm thét, phóng tới áo bào đen nam tử. Nó mang theo cường đại lực trùng kích, dường như có thể phá hủy tất cả. Áo bào đen nam tử muốn trốn tránh, lại vội vàng dùng hai tay ngăn cản, nhưng vẫn là bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động đến bay ra ngoài. Hắn ngã rầm trên mặt đất, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Ngay tại Cố Huyền Nu chuẩn bị tiếp tục công kích thời điểm, nhưng lại có một cái người áo đen từ trong rừng phóng lên tận trời, trong tay còn cầm Lý Chính đạo đầu. Hắn hướng phía Cố Huyền Nu phóng đi, một đạo hắc kim quang mang bùng lên, ý đồ ngăn cản nàng cướp đoạt huyền tinh thạch. Cố Huyền Nu nhướng mày, hắn từ trên thân xuất ra một cái ngân sắc quang mang hộ. Nàng cấp tốc mở hộp ra, một cỗ cường đại hấp lực tuôn ra, hào quang màu tím bị nuốt hết, mà huyền tinh thạch cũng trong nháy mắt bị hút vào. Nhưng mà, ngay tại nàng sắp thành công thu lấy huyền tinh thạch thời khắc mấu chốt, trên đất áo bào đen nam tử bỗng nhiên bạo khởi, lấy tốc độ cực nhanh xông lại, ôm chặt lấy chiếc hộp màu bạc, trực tiếp tranh đoạt đi qua. Tốc độ kia nhanh như thiểm điện, để cho người ta căn bản là không có cách phản ứng. Một cái khác người áo đen cũng chặn lại Cố Huyền Nu đường đi. Nàng trong nháy mắt rơi vào hạ phòng, không có đường lui. Lý Minh nhìn thấy một màn này cũng là ngạc nhiên nghi ngờ, bởi vì vừa tới hai cái người áo đen vậy mà giống nhau như lúc. Hơn nữa, thoáng qua ở giữa liền đoạt Cố Huyền Nu chuẩn bị ở sau, hai người lại hòa làm một thể. Hắn lại có phân thân. Hơn nữa còn đi giết Lý Chính Đạo. Lý Minh có chút kinh nghi bất định. Mà lúc này, áo bào đen nam tử cầm lấy huyền tinh thạch, ý đồ xông vào sơn cốc một phương hướng khác, lại một mực bị Cố Huyền Nu dây dưa. hai người cũng rằng co không xong, lâm vào tranh đoạt cục diện. Tố Huyền Nhu cùng áo bào đen nam tử đều vô ý thức nhìn về phía Lý Minh cùng Minh Quang Kiệt. Hiển nhiên, hai người bọn họ muốn phân ra thắng bại rất khó. Nhưng nếu là có một chút ngoại lực gia trì, tuyệt đối có thể đánh vỡ cân bằng. Người không liên quan, hai người đều đem hy vọng ký thác vào Minh Quang Kiệt cùng Lý Minh chiến đấu kết quả bên trên, bọn hắn ai trước được ai liền có thể cướp được Huyền Tinh Thạch. Lý Minh thấy thế, cũng không còn lưu thủ. Hắn buộc phát ra toàn bộ lực lượng, lợi dụng không trung linh hoạt mà nhanh chóng tốc độ, không ngừng mà công kích Minh Quang Kiệt. Đồng thời, cũng nhanh chóng tránh né lấy Minh Quang Kiệt trùng sáng. Công kích của hắn như là như bạo phong vũ mãnh liệt, nhường Minh Quang Kiệt tiếp ứng không xuể. Thân ảnh của hắn trên không trung không ngừng lấp lóe, mỗi một lần công kích đều mang lực lượng cường đại. Đến, Lý Minh nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế trên người không ngừng kéo lên. Trong ánh mắt của hắn lóe ra quang mang, cả người chỉ còn lại có tàn ảnh, Minh Quang Kiệt trùng sáng căn bản công kích không đến, mà chính hắn thì là chỉ có thể chật vật trốn tránh, không kịp nhìn, Lý Minh mỗi một quyền đều để hắn toàn thân rung động. Ngươi lại còn lưu thủ? Minh Quang Kiệt khiếp sợ không thôi. Lý Minh không nói chuyện, hắn chỉ có một mục tiêu, chính là một quyền đánh vào Minh Quang Kiệt đầu hoặc là trên ngực, một kích mất mạng. Lúc này, cùng Âu Huyền Nhu căng thẳng áo bào đen nam tử cũng nhìn ra là lạ. Hắn cảnh cáo, Minh Quang Kiệt, chịu đựng, ngươi nếu dám trốn, liền vĩnh viễn không cách nào trở thành chúng ta người. Tại áo bào đen nam tử nhắc nhở hạ, Minh Quang Kiệt sắc mặt biến huyễn. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, hắn cảm giác cánh tay mình đã nứt xương, máu chảy ngược, phun ra một ngụm máu đặc. Hắn miễn cưỡng ngăn cản thêm vài phút đồng hồ, nhưng trên thân cũng đã bị Lý Minh bạo lực lực lượng đánh cho đều là vết thương. Trên trán của hắn có chút chảy ra mồ hôi mịn. Hắn biết, lại tiếp tục, khẳng định sẽ bị Lý Minh đánh chết tươi. Đời bá. Trong nháy mắt, Minh Quang Kiệt phía sau chịu một quyền về sau, hắn cũng không lo được mệnh lệnh. Thân ảnh tựa như tia chớp biến mất trong sân cốc, để cho người ta căn bản là không có cách đuổi theo. Hừ. Lý Minh không có đi truy, thuận thế phóng lên tận trời. Hắn lấy một loại tốc độ cực nhanh, phóng tới áo bào đen nam tử. Áo bào đen bị Ố Huyền Nhu thiên sứ cự nhân cho kiểm chế đến không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Minh Quang Kiệt lạc bại chạy trốn. Ngươi dám, cả nhà ngươi đều phải chết. Áo bào đen nổi giận gầm lên một tiếng. Lý Minh tốc độ nhưng lại xa xa so với hắn trong tưởng tượng phải nhanh, trong nháy mắt liền đem trước người hắn chiếc hộp màu bạc vây quanh đi. Người giống như quỷ mị, trực tiếp tiến vào trời xanh thâm lâm ở trong, không thấy tăm hơi. Lý Minh, ngươi dám? Bầu trời truyền đến hắc bảo thanh âm, Lý Minh lại không có quản, vùi đầu tiếp tục chẳng chọc xê dịch. Dòng dã hơn một giờ sau, xác định không ai đuổi theo, hắn mới bay đến to lớn trên cây, ngừng thở, lặng lặng chờ đợi hồi lâu sau, hắn nghe được phía dưới Ố Huyền Nhu tiếng kêu, có chút suy yếu. Lý Minh, Lý Minh bám một cái rơi xuống đất. Trong bóng đêm miễn cưỡng có thể nhìn thấy nàng duyên dáng hình dáng. Đi. Đúng lúc này, Ố Huyền Nhu nói một câu về sau, đột nhiên thân thể mềm nhũn, đảo hướng Lý Minh trong ngực. Lý Minh nhíu mày, hắn cấp tốc kiểm tra một chút Ố Huyền Nhu thân thể, lại không có phát hiện bất kỳ vết thương, nhưng nàng lại suy yếu đến không có ý thức. Quan sát chung quanh về sau, Lý Minh liền ôm mang theo Huyền Tinh Thạch cùng Ố Huyền Nhu, lần nữa bay đến giữa không trung. Vừa mới trốn tránh trên đại thụ, có một khỏa to lớn bên trong hốc cây. Tiến vào hốc cây sau, Lý Minh phát hiện Ố Huyền Nhu thân thể băng lãnh đến dọa người, nàng lạnh đến thẳng phát run, bờ môi phát tím. Lý Minh thở dài, không do dự, nhẹ nhàng thoát Ố Huyền Nhu quần áo. Ố Huyền Nhu kia chuyển dáng người hiện ra ở trước mắt của hắn, da thịt của nàng như tuyết, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Nàng đường cong là lướt thích thú, để cho người ta không khỏi tim đập rộn lên. Nàng đầy đặn mà thẳng tắp, theo hô hấp của nàng có chút chập trùng. Bờ eo của nàng tinh tế, dường như một nắm liền có thể bẻ gãy. Hai chân của nàng thon dài mà thẳng tắp, như là bạch ngọc điêu chắc mà thành. Lý Minh tranh thủ thời gian ôm lấy Ố Huyền Nhu, dùng y phục của bọn hắn che lại hai người, bao đoàn sưởi ấm. Ít nhất phải chờ nàng tỉnh về sau, mới biết được bước kế tiếp hành động. Không phải đi nơi nào đều là nguy hiểm. Chương 293. Hô hấp pháp cùng thuế biến chương 293, hô hấp pháp cùng thuế biến trong hốc cây, mập mờ khí tức như một tầng như có như không sa mỏng, chưa hoàn toàn tiêu tán. Kia từng sợi tình làm, dường như trong không khí bệnh lấy một trường nhìn không thấy mạng, đem hai người chăm chú cuốn quanh. Ố Huyền Nhu chậm rãi mở hai mắt ra, kia như thu thủy giống như trong con người lóe ra phức tạp quan mang. Nàng có chút giật giật thân thể, cảm thụ được trung quanh tĩnh mịch. Hốc cây hoàn cảnh mặc dù không xa hoa, nhưng ở cái này đặc thù thời điểm, nhưng lại có một loại khác an bình. Sợi tóc của nàng có chút lộn xộn tản mát tại gương mặt bên cạnh, như là bị gió nhẹ quét qua tấm lụa. Nàng quay đầu nhìn về phía Lý Minh, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Nam nhân này, từ lần thứ nhất gặp mặt lên, liền cho nàng một loại cảm giác khó hiểu, còn có kia từ đầu đến cuối tồn tại cảnh giác. Khuôn mặt của hắn tại mờ tối dưới ánh sáng lộ ra hình dáng rõ ràng, phảng phất là bị tuế nguyệt tỉ mỉ tạo hình qua pho tượng. Lý Minh, Ố Huyền Nhu nhẹ giọng kêu gọi, thanh âm của nàng không giống ngày xưa vũ mị cùng nàng lớn, mà là nhiều hơn mấy phần chính thức. Thanh âm kia như là trong núi thanh tuyền, thanh thúy mà động nhân. Lý Minh có chút nghiêng đầu, ánh mắt cùng Ố Huyền Nhu giao hội. Với hắn mà nói, Ố Huyền Nhu một mực là cái thần bí tồn tại. Vẻ đẹp mỹ lệ của cô như là ngôi sao trong bầu trời đêm, sáng chói mà xa xôi. "Ngươi đã tỉnh?" Lý Minh hỏi một câu. Hắn sở dĩ không có trực tiếp rời đi, độc chiếm Huyền Tinh Thạch là có mục đích của mình. Đầu tiên, hắn cấp thiết muốn tinh tường đến cùng như thế nào mới có thể trở thành siêu phàm giả, khả năng tốt hơn lợi dụng trên người mình lực lượng. Tiếp theo, hắn vẫn luôn cần hiểu rõ siêu phàm giả tại Hoa Hạ cách cục, để tránh hành động của mình tổn thương tới Hoa Hạ lợi ích, đó cũng không phải hắn muốn gặp đến. Ta là lực lượng tiêu hao mới té xỉu, hiện tại đã khôi phục được không sai biệt lắm. Ố Huyền Nhu nhẹ nhàng cắn môi, ngồi dậy. Động tác của nàng lưu nhã mà tự nhiên, phản phất là một cái nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp. phía dưới đệm lên chính là y phục của hai người, ở ngoài sáng hối tia sáng bên trong, hốc cây coi như khổ giáo. Quần áo hoa văn có thể thấy rõ ràng, dường như nói bọn hắn đã từng cố sự. Hai người thản nhiên đối lập, cũng không có cái gì lúng túng cảm xúc. Đó cũng không phải bọn hắn lần đầu tiên thân mật, Ô Uyển Nhu đều không thèm để ý, hắn tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Lý Minh đưa tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt Ô Uyển Nhu tóc, mềm mại sợi tóc tại đầu ngón tay hắn lướt qua, như là tơ lụa đồng dạng. Kia xúc cảm tinh tế tỉ mỉ mà dịu dàng, nhường trong lòng của hắn dâng lên một cỗ không hiểu tình tố. Vì sao? Lý Minh ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo vài phần không thể nghi ngờ. Hắn mong muốn một đáp án, không phải nội tâm sẽ bất an, đặc biệt là Ô Uyển Nhu thân phận, vô cùng mẫn cảm. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng chấp nhất, phản phất tại truy tìm lấy một cái trọng yếu đáp án. Ô Uyển Nhu cười khẽ, nàng trực tiếp đứng lên, vì sao? Một lần nữa ta liền nói cho ngươi biết. Lập tức, cả người liền ngã hướng về phía Lý Minh trong ngực. Thân thể của nàng nhẹ nhàng mà mềm mại, phản phất là một đóa bay xuống cánh hoa. Trong không khí dường như còn tràn ngập vừa rồi kích tình dư ôn, nhường hô hấp của bọn hắn đều biến có chút gấp rút. Lý Minh híp híp mắt, nhìn xem thân thể thướt tha nàng, nhìn xem tuyệt mỹ khuôn mặt. Trong lòng hơi động, lần nữa hôn lên môi của nàng. Môi của nàng mềm mại mà ôn nhuận, phản phất là một mảnh nở rộ cánh hoa. Ô Uyển Nhu khẽ run lên, mà là nhiệt liệt đáp lại. Hai giờ về sau, hốc cây lại lâm vào yên tĩnh ở trong. Lý Minh, bởi vì ngươi chính là của ta tiếp tế, bởi vì ta nhảy vọt cần ngươi tham dự. Ta thuế biến, cần ngươi trợ lực, cùng ngươi thân mật không phải là vì ngươi, mà là vì ta có thể lại một lần nữa tránh thoát ghen gông xiềng trói buộc. Ô Uyển Nhu nằm ngang, khoe miệng mang theo một vệt mỉm cười, cười đến rất là vui vẻ vũ mị. Nụ cười của nàng như là dương quang đồng dạng sáng lạ, để cho người ta cảm thấy ấm áp cùng thoải mái dễ chịu. Lý Minh cũng cảm nhận được một cỗ không hiểu năng lượng cùng khí tức ở chung quanh lan tràn. Loại kia cảm giác các bách, còn có một cỗ không hiểu từ trường khắp nơi hình thành, hắn cảm giác thể nội mỗi một tế bào đều cùng reo vang, tại ngao ngoe muốn động. Thân thể của hắn khẽ run, phản phất tại nên đón một trận sắp đến phong bạo. Lúc này, Lý Minh chỉ thấy nàng đỏ đầu trên thân thể, bắt đầu xảy ra biến hóa. Một cỗ trắng loa quang mang bắt đầu phát ra, thân thể phát ra thiên sứ thần quang. Loại này quang mang, cùng với nàng cánh của thiên sứ giống nhau như lúc. Kia từng chùm quang mang, tựa như nàng mỗi một tế bào đều quang hoa bắn ra từ phía. Lý Minh rõ ràng không nhìn thấy bất cứ thứ gì, lại cảm giác được trong cơ thể nàng mỗi một tế bào đều đang rung động ầm ầm. Khí tức của nàng biến cường đại mà thần thánh, dường như đến từ thiên giới nữ thần, nam thánh khiết thiên sứ. Da thịt của nàng như là bạch ngọc có ánh sáng long lanh, tản ra ánh sáng nhu hòa. Nàng trải qua lạc bên trong chạy xuôi lấy năng lượng cường đại, như là lao nhanh dòng sông. Thân thể của nàng trung quanh tạo thành một cái cường đại khí thế, để cho người ta không dám tới gần. Ô Uyển Nhu có chút nhắm mắt lại, cảm thụ được thân thể biến hóa, thần sắc lộ ra vẻ chờ mong. Hy vọng lần này có thể thành công nhảy vọt tới cấp SS siêu phàm cảnh. Ô Uyển Nhu thanh âm linh hoạt kỳ ảo, tựa như đến từ thiên giới. Trong thanh âm của nàng tràn đầy hy vọng cùng chờ mong, phản phất tại hướng vận mệnh phát ra khiêu chiến. Lý Minh ở một bên lặng lặng mà nhìn xem Ô Uyển Nhu, trong lòng sợ hãi thảm phục. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế lực lượng cường đại cùng thánh khiết cảnh tượng. Ô Uyển Nhu tựa như một khỏa sáng chói sao trời, tản ra hào quang chói sáng. Ngậy bọn, ghen công xiềng. Ô Uyển Nhu vậy mà tại xung kích tầng thứ cao hơn. Bất quá, đây rốt cuộc cùng chính mình có quan hệ gì? Lý Minh trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, xác định Ô Uyển Nhu tiếp cận mình mục đích, lại càng thêm nghi ngờ. Hắn không nói chuyện, chỉ là ở bên cạnh lặng lặng quan sát đến. Cảnh tượng như thế này đối với hắn mà nói chính là một cái cơ hội, bởi vì hắn hiện tại còn không biết nên như thế nào đi tăng lên chính mình, đi xung kích siêu phàm cảnh, trở thành một tên siêu phàm giả. Thánh khiết quang mang càng ngày càng trước mắt, Ô Uyển Nhu thân thể hoàn toàn bị quang mang bao phủ, Lý Minh cũng là như thế. Có thể hắn không hề cảm thấy có bất kỳ khó chịu nào, ngược lại cảm giác mình bị ấm áp bao trùm. Kia ấm áp như là mẫu thân ôm ấp, để cho người ta cảm thấy an tâm cùng thoải mái dễ chịu. Thật lâu, quang mang dần dần tan đi, Ô Uyển Nhu cũng chậm rãi mở mắt ra, lộ ra một vẻ thất vọng. Mà khí tức của nàng lại so trước đó càng thêm hùng hậu cường đại. Nàng thở dài, ngồi dậy, nhìn xem Lý Minh nói rằng, ta đã là thứ 536 lần xung kích cấp SS siêu phàm cảnh. Một người muốn từ gen, gân mạch, thân thể bản chất tiến hành song toàn thuế biến, mới có thể đột phá gen công xiềng, trở thành cấp SS siêu phàm giả, quá trình này khó như lên trời. Trong thanh âm của nàng tràn đầy bất đắc dĩ cùng mỏi mệt, phản phất tại giảng thuật một cái dài dằng dặc mà chật vật cố sự. Lý Minh nhíu mày, hỏi, vì cái gì khó như vậy đâu? Trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò, phản phất tại thăm dò một cái không biết thế giới. Ô Uyển Nhu khẽ lắc đầu, giải thích nói, từ cấp độ gen mà nói, tựa như là ở trong vũ trụ tăm tối tìm kiếm một khỏa đặc biệt sao trời. Gen chỗ sâu ẩn giấu đi lực lượng thần bí, chúng ta muốn kích hoạt nó, liền như là muốn tại trong bóng tối vô tận tìm tới kia duy nhất quang mang. Mỗi một lần nếm thử đều là một lần mạo hiểm, bởi vì gen biến hóa là không thể dự đoán, có thể sẽ mang đến không tưởng tượng được hậu quả. Có lẽ sẽ mở ra một cái thông hướng cường đại cửa, có lẽ sẽ lâm vào không cách nào vãn hồi khốn cảnh. Thanh âm của nàng trầm thấp mà trầm trọng, phảng phất tại giảng thuật một cái truyền thuyết xa xưa. Nàng dừng lại một chút, tiếp tục nói, từ tố chất thân thể phương diện, cái này giống như là tại rèn đúc một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Chúng ta cần không ngừng mà khiêu chiến cực hạn của mình, nhường thân thể tại lần lượt rèn luyện bên trong trở nên càng thêm cường đại. Mỗi một lần khiêu chiến đều là đối thân thể một lần khảo nghiệm, chỉ có trải qua vô số lần ma luyện, khả năng thay biến, nhảy vọt. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra kiên định cùng chấp nhất, phản phất tại truy tìm lấy một cái trọng yếu mục tiêu. Ô Uyển Nhu vừa chỉ thân thể của mình, kinh mạch thì là dòng năng lượng thông đạo, tựa như một dòng sông. Chúng ta cần không ngừng mà mở rộng cùng tịnh hóa nó, nhường năng lượng có thể càng thêm thông thuận chảy xuôi. mỗi một lần xung kích đều sẽ đối kinh mạch tạo thành áp lực cực lớn. Nói tóm lại, mong muốn đột phá gen công xưởng, nhất định phải kinh nghiệm một lần lại một lần rèn luyện, đem thân thể trạng thái khai phát tới một loại cực hạn, nắm giữ sung túc năng lượng đến tiến hành nhảy vọt, tiếp nhận nhảy lên trời tác dụng phụ. Một người muốn từ ngoại bộ rèn đúc thân thể của mình vô cùng khó khăn, chỉ có thể từ lợi dụng một chút phương pháp đặc thù nội bộ tiến hành lưu trữ năng lượng, quá trình này vô cùng chậm chạp. Cho dù có đầy đủ lực lượng tiến hành nhảy vọt, tỷ lệ lớn cũng biết thất bại, có đôi khi còn cần tiếp nhận tác dụng phụ. Đây chính là nhảy lên trời chỗ khó, cũng là tất cả mọi người dị năng giả lộ sắc thành siêu phàm giả ngưỡng cửa lớn nhất. Trong thanh âm của nàng tràn đầy cảm khái cùng bất đắc dĩ, phản phất tại giảng thuật một cái chật vật lịch trình. Nàng nhìn xem Lý Minh, chậm rãi nói, nhân thể chính là một cái lò luyện, các loại lực lượng ở trong đó đụng vào nhau cùng dung hợp. Mong muốn thuế biến vô cùng khó khăn, người bình thường ít ra đều muốn xung kích hàng trăm hàng ngàn lần, không ngừng tích lũy, thân thể mới có thể thuế biến, đột phá gen công xiềng. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra vẻ mong đợi, phản phất tại hy vọng Lý Minh có thể lý giải khốn cảnh của nàng. Ô Uyển Nhu trầm mặc một lát, sau đó nhìn Lý Minh nói rằng, ngươi bây giờ tình trạng cơ thể ở vào một loại mơ hồ trạng thái. Xen vào dị năng giả cùng siêu phàm giả ở giữa, có thể nếm thử tiến hành thuế biến, xung kích ghét cảnh giới, bất quá lần thứ nhất sẽ có nguy hiểm tính mạng. Trong thanh âm của nàng tràn đầy lo âu và lo lắng, phản phất tại nhắc nhở Lý Minh phải cẩn thận lựa chọn. Lý Minh trong lòng căng thẳng, do dự một chút, hỏi, thật sự có nguy hiểm như vậy sao? Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng bất an, phản phất tại đối mặt một cái khiêu chiến thật lớn. Ô Huyền Nu gật gật đầu, đúng, đây cũng là đại đa số á dị năng giả không dám xung kích, một mực dừng lại tại giai đoạn này nguyên nhân. Bởi vì một khi thất bại chính là chết, cho nên thà rằng yếu một ít, cũng không muốn mạo hiểm. Đây cũng là siêu phàm giả địa vị đặc thù, có thể trấn áp dị năng giả, trở thành đặc thù đặc quyền quần thể nguyên nhân. Trong thanh âm của nàng tràn đầy bất đắc dĩ cùng cảm khái, phản phất tại giảng thuật một hiện thực tăng gốc. Lý Minh nhíu mày, hắn liền nói trạng thái của mình vô cùng hỗn loạn. Bất quá hắn vẫn là bắt lấy điểm mấu chốt, tỉ như cần phương thức đặc thù gia tăng năng lượng trong cơ thể. Còn có, Ô Uyển Nhu tiếp cận chính mình, chỉ là vì mượn nhờ hắn tiến hành thuế biến. Lý Minh hỏi, phương pháp gì có thể khai phát trong cơ thể ta tích chứa năng lượng? Ngươi lại vì cái gì muốn nhờ ta, thông qua cùng ta thân mật phương thức? Trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò, phản phất tại thăm dò một cái không biết thế giới. Ô Uyển Nhu, nàng nhẹ nhàng nắm chặt Lý Minh tay, nói rằng, bởi vì thể chất của ngươi rất đặc thù, từ ngươi quá khứ kinh lịch không khó coi ra. Kỳ thật ngươi chưa từng khai phát qua thân thể của mình, có thể lực lượng của ngươi lại một mực tại vô hạn tăng trưởng, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Ta sử dụng hô hấp pháp rất cơ sở, có thể cùng bất cứ người nào sinh ra gen của mình. Ta cần cùng ngươi giao hòa, nhường trên người ta mỗi một tế bào đều có thể cảm nhận được ngươi năng lượng tần suất. Thông tục mà nói, chính là ngươi thân thể có thể làm cho ta tốc độ tu luyện càng nhanh, hiệu suất cao hơn. Trong thanh âm của nàng tràn đầy dịu dàng cùng chờ mong, phản phất tại hướng Lý Minh nói một cái bí mật trọng yếu. Lý Minh nghi hoặc, "Cậu Minh, hô hấp pháp, tu luyện?" Trong ánh mắt của hắn tràn đầy mê mang cùng hoang mang, phản phất tại đối mặt một cái phức tạp nan đề. Hắn hít sâu một hơi, nói rằng, "Nếu là ngươi bằng lòng đưa ngươi tu luyện hô hấp pháp cho ta, ta có thể cùng ngươi trao đổi, trợ giúp ngươi tu luyện." Trong âm thanh của hắn tràn đầy kiên định cùng chấp nhất, phản phất tại làm ra một cái quyết định trọng yếu. Dứt lời, Ô Uyển Nhu lộ ra nụ cười quyến rũ. Nàng nói, "Có thể." Lập tức, nàng vung tay lên, đầu ngón tay liền xuất hiện một đạo bạch sắc quang mang, không có vào Lý Minh mi tâm. Nó sẽ một mực dấu ở trong thân thể của ngươi, ngươi bây giờ có thể cảm thụ một chút. Chỉ cần ngươi muốn, liền có thể tùy thời tùy chỗ dựa theo nó dẫn đạo, đi tác động tiềm ẩn tại trong thân thể ngươi lực lượng. Nhắm mắt lại, buông lỏng thể xác tinh thần, cảm thụ hô hấp của mình, điều động chất chứa tại trong cơ thể ngươi, ngươi mỗi một tế bào bên trong lực lượng. Một mực lặp lại, một mực cọ rửa, một chút xíu tích lũy nó trong thanh âm của nàng tràn đầy dịu dàng cùng chờ mong, phản phất tại dẫn đạo Lý Minh đi hướng một cái thế giới mới. Lý Minh dựa theo Ô Uyển Nhu chỉ thị, nhắm mắt lại, bắt đầu cảm thụ thân thể của mình. Hắn cảm giác được một cỗ yếu ớt năng lượng trong thân thể lưu động, dường như một dòng suối nhỏ ở trong núi chảy xuôi. Cái kia năng lượng tinh tế tỉ mỉ mà nhu hòa, để cho người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu cùng an tâm. Ô Uyển Nhu nhẹ nói, tiếp xuống, ngươi muốn thử lấy dẫn đạo cô năng lượng này. Mong muốn ra quyền liền để nó tập trung tới trên nắm tay, mong muốn ra chân, liền để nó tập trung ở trên chân. Tựa như một cái chỉ huy nhà, chỉ huy âm nhạc giai điệu, nhường mỗi một cái âm phủ đều dựa theo ý nguyện của ngươi tấu vang. Trong thanh âm của nàng tràn đầy dịu dàng cùng chờ mong, phản phất tại dẫn đạo Lý Minh đi hướng một cái thế giới mới. Lý Minh nội tâm kinh ngạc, bởi vì hắn ngay tại dẫn đạo lực lượng đi vào trên cánh tay của mình. Lập tức, hắn nâng lên nắm đấm, một quyền đánh ra. Phốc phốc, bành. Không khí bắn nổ thanh âm vang lên, Ô Uyển Nhu sững sờ ở một bên, đôi mắt đẹp ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem Lý Minh. Vừa mới một quyền kia, Lý Minh vậy mà trực tiếp đánh ra tàn ảnh, hắn còn không có kịp phản ứng, đại thụ che trời liền run rẩy một chút. Kia không khí bạo liệt, vậy mà sinh ra cường đại khí lưu. Cái này, Ô Uyển Nhu muốn mở miệng nói chút gì, lại phát hiện Lý Minh trên da bắt đầu giống như nàng, tản mát ra thật mỏng thánh khiết quang mang. Nàng mở to hai mắt, ngừng thở, có chút khó tin nhìn xem Lý Minh. Hắn đang trùng kích siêu phàm cảnh. Chương 294, Hoa Hạ trưởng thành. Chương 294, Hoa Hạ trưởng thành. Lý Minh nhìn xem Ô Uyển Nhu, nếu mày hỏi, ta cảm giác lực lượng trong cơ thể ngao ngoe muốn động, mỗi một tế bào đều có ý nghĩ của mình. Loại trạng thái này là chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, Ô Uyển Nhu hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình của mình. Thể chất của ngươi xác thực đặc thù, loại lực lượng này tăng trưởng tốc độ để cho người ta kinh ngạc. Hiện tại loại trạng thái này là một loại ảo giác, vừa mới bắt đầu tu luyện hô hấp pháp dị năng giả đều sẽ có loại này ảo giác. Nếu là không bị khống chế đi phóng thích trong cơ thể ngươi tăng vọt lực lượng, chẳng khác nào ngươi đi xung kích siêu phàm cảnh. Có tương đối một bộ phận cấp A dị năng giả lại bởi vậy mất mạng. Tình huống của ngươi lại tương đối đặc thù, lực lượng trong cơ thể viễn siêu bình thường cấp A dị năng giả, loại này muốn xung kích dục vọng sẽ càng thêm mãnh liệt. Cho nên, ngươi đến nhìn xuống, khống chế lại, không nên bị ngắn ngủi lực lượng làm choáng váng đầu óc. Lý Minh nhẹ gật đầu, thật sự là hắn cảm thấy vô cùng tràn đầy, thậm chí có một loại lực lượng tràn ra ngoài cảm giác. Hắn nhắm mắt lại, cũng đình chỉ hô hấp pháp, tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Hắn biết rõ, thực lực của hắn bây giờ đã vượt xa khỏi trước đó. Lại đụng tới Minh Quang Kiệt, hắn hoàn toàn chắc chắn có thể bộc phát ra Minh Quang Kiệt không cách nào tránh né tốc độ, một quyền liền có thể nhường Minh Quang Kiệt nổ tung. Ô Uyển Nhu dừng một chút, nội tâm cũng cực kỳ chấn kinh. Dựa theo Lý Minh lực lượng bây giờ, đã hoàn toàn đạt đến siêu phàm giả cánh cửa. Nhưng là, Lý Minh khí tức cùng trạng thái lại vẫn như cũng là cấp A dị năng giả. Nàng không dám tưởng tượng, như Lý Minh đột phá siêu phàm cảnh, thực lực của hắn sẽ đạt tới cái gì cấp độ. Hơn nữa, nàng cho Lý Minh hô hấp pháp, chỉ là thiên sứ thần tức một phần nhỏ, căn bản không có đem hoàn chỉnh hô hấp pháp dạy cho Lý Minh. Vạn bạn không nghĩ tới, Lý Minh vậy mà không có lĩnh hội, cũng không có bất kỳ cái gì lịch. Vậy mà duy nhất một lần liền tu luyện, còn có thể dung hợp cái này một phần nhỏ hô hấp pháp. Nàng sở dĩ cho Lý Minh một bộ phận hô hấp pháp, cũng chỉ là đơn thuần muốn cho Lý Minh lại để thăng một chút, để cho hai người đồng tu thời điểm, tiến triển càng tăng nhanh hơn. Nhưng là bây giờ, Lý Minh trạng thái nhường nàng cảm thấy bất an, thậm chí là mấy phần sợ hãi. Nàng ánh mắt lấp lóe, nội tâm phức tạp, có loại rời lên tảng đá nện chân của mình cảm giác, rất đau, lại không biện pháp nói ra miệng. Hơn nữa, Lý Minh vẫn là người Hoa, cùng thiên sứ câu lạc bộ, trung tế sẽ, Khô Lâu hội cùng Quang Minh hội đều là thiên nhiên đối lập. Nếu để cho hắn trưởng thành, trở thành một tên chân chính siêu phàm giả, đối với thiên sứ câu lạc bộ không phải chuyện gì tốt. Giết hắn khả năng giải quyết hậu họa. Tô Uyển Nhu trong đôi mắt đẹp lấp lóe một tia sắc cơ, hiện tại nàng còn có thể áp chế Lý Minh, nếu là lại mang xuống, nàng căn bản không có một tơ một hào nắm chắc. Chớ đừng nói chi là khống chế, lợi dụng Lý Minh thẩm thấu Hoa Hạ, đánh cắp Hoa Hạ tài nguyên. Tô Uyển Nhu nhìn về phía Lý Minh, tiếp tục nói, xung kích siêu phàm cảnh cũng không phải là chuyện dễ, ngươi cần càng thêm cẩn thận. Mỗi một lần nếm thử đều có thể mang đến hậu quả không thể biết trước, một khi xuất hiện sai lầm, tuyệt đối sẽ mất mạng. Lý Minh nhẹ gật đầu, hắn không rõ ràng Ô Uyển Nhu tại tính toán gì, cũng không muốn để ý tới. Hắn gia nhập thiên sứ câu lạc bộ, cái mục đích thứ nhất là bảo vệ Triệu Tuyệt Nhã. Mục đích thứ hai là hiểu rõ càng nhiều liên quan tới dị năng giả, siêu phàm giả tin tức. Đến mức thiên sứ câu lạc bộ an bài nhiệm vụ, hắn có thể lười biếng liền lười biếng. Vậy ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Lý Minh hỏi. Ô Uyển Nhu suy tư một lát, nói rằng, ngươi cần tiếp tục tu luyện hô hấp pháp, không ngừng tích lũy lực lượng. Đồng thời, ngươi cũng muốn chú ý trạng huống thân thể của mình, một khi xuất hiện dị thường, lập tức đình chỉ. Xung kích siêu phàm cảnh cần thời cơ, không thể gấp tại nhất thời. Lý Minh nghe xong Ô Uyển Nhu lời nói, trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn bỗng nhiên cảm giác Ô Uyển Nhu thái độ có chút mâu thuẫn. Hắn không có tu luyện nàng cho hô hấp pháp lúc, lại chủ động cho hắn, thậm chí là cổ vũ. Hiện tại, tu luyện thành, nàng lại một mực tại cùng chính mình cường điệu không thể xung kích siêu phàm cảnh. Trong lòng của hắn suy nghĩ cũng không nhịn được hoặc lạ. Cùng Ô Uyển Nhu, không phải bằng hữu, thậm chí kém chút trở thành địch nhân. Nàng dạy mình hô hấp pháp, chỉ là vì có thể cùng chính mình đồng tu, tăng lên thực lực của nàng mà thôi. Đã như vậy, vậy đã nói rõ, chính mình nếm thử xung kích siêu phàm cảnh, sẽ đối với nàng có ảnh hưởng trái chiều, gây bất lợi cho nàng. Hắn quyết định không dựa theo Ô Uyển Nhu đề nghị đi làm, bởi vì thân thể của mình, chính hắn biết rõ vô cùng. Lực lượng cơ hồ đã đạt đến một loại tràn ra ngoài, thể nội mỗi một tế bào đều tại ngo ngoe muốn động, đều muốn đột phá hiện hữu sinh mệnh cấp độ, tiến hành nhảy vọt, đạt tới cao cấp hơn sinh mệnh cấp độ. Ô Uyển Nhu lời nói, còn có chính mình bản năng của thân thể, hắn không chút do dự lựa chọn tin tưởng cái sau. Bất quá, hiện tại Ô Uyển Nhu thực lực tuyệt đối mạnh hơn hắn rất nhiều. Nếu là vi phạm nàng, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện. Dù sao, nữ nhân này làm cái gì cũng có mục đích, mặc kệ người ngoài xem ra có nhiều không hiểu đâu, nàng cũng có kế hoạch của mình. Lén lút tu luyện, tại thần không biết quỷ không hay ở trong tăng lên chính mình, chính là tối ưu giải. Lý Minh trong lòng có định số về sau, liền nhẹ gật đầu, "Tốt, vậy chúng ta bây giờ rời đi Ai Lão Sơn." Ô Uyển Nhu lắc đầu, "Chúng ta không ra được." Lý Minh nghi hoặc, "Vì sao? Chẳng lẽ là trung tế người biết?" Nàng nhìn chằm chằm Lý Minh một cái, liền nói, "Trung tế người biết cũng ra không được, ngươi cũng ra không được." Lời này vừa nói ra, Lý Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút, có loại cảm giác xấu. Tại Hoa Hạ cảnh nội, có thể khiến cho thiên sứ câu lạc bộ, trung tế sẽ cũng không dám ra ngoài Ai Lao Sơn, chỉ có thể trốn ở trong núi sâu bảo mệnh thế lực, đã vô cùng sống động. Có ý tứ gì? Lý Minh ngừng thở, lạnh giọng hỏi. Bởi vì trường thành cường giả đỉnh cao, đã phong tỏa toàn bộ Ai Lao Sơn. Lấy phong cách của bọn hắn, không chỉ có phương viên 500 dặm Ai Lao Sơn bị phong tỏa, chỉ sợ toàn bộ quốc cảnh tuyến cũng bị phong. Đừng nói người muốn chạy trốn ra ngoài, một con ruồi cũng bay không ra nơi này. Hoa Hạ, Trường Thành. Lý Minh tâm phanh phanh trực nhảy, ý thức được đại sự không ổn. Huyền tinh thạch là tại Ai Lao Sơn bên trong cầm tới, Ai Lao Sơn là Hoa Hạ, vậy đã nói rõ huyền tinh thạch cũng là thuộc về Hoa Hạ. Thiên sứ câu lạc bộ không hề nghi ngờ, là ẩn giấu đi phía sau màn, điều khiển tất cả hát thủ. Hắn tại Ô Uyển Nhu tận lực dẫn đạo, tại nàng dùng Triệu Tuệ Nhã cùng bên người thân bằng uy hiếp về sau, còn chưa hiểu Hoa Hạ có hay không dị năng giả, liền bất đắc dĩ gia nhập thiên sứ câu lạc bộ. Không chỉ có như thế, còn giúp Ô Uyển Nhu lần thứ hai đánh cắp Hoa Hạ huyền tinh thạch. Ngươi một mực tại dẫn ta mắc lừa. Lý Minh ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Ô Uyển Nhu, trong lòng dâng lên một cỗ sát cơ. Ô Uyển Nhu khép cười một tiếng, thản nhiên nói, Lý Minh, nói chuyện tôn trọng một chút, ta hiện tại là thượng cấp của ngươi. Hơn nữa, ngươi là thiên sứ câu lạc bộ người, không phải trưởng thành người. Chúng ta là trên một cái thuyền châu chấu, hiện tại nhất hẳn là nghĩ chuyện, là như thế nào từ Hoa Hạ trưởng thành Thiên La địa vong ở trong đào thoát. Ngươi là người Hoa, hẳn là rất rõ ràng bọn hắn đối đại phản đồ, á không, hẳn là nói hắn gian. Bọn hắn đối đại hắn gian phương thức, sẽ phá vỡ ngươi đối bọn hắn luôn luôn nhận biết. Lý Minh trầm mặc không nói, ánh mắt lấp lóe. Hắn vẫn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, cũng một mực tại truy vấn Ô Uyển Nhu liên quan tới Hoa Hạ chuyện. Hiện tại, tất cả chân tướng rõ ràng, hắn cũng đã ham sâu vũ bùn. Chúng ta muốn còn sống rời đi Ai Lao Sơn, chỉ có một cái biện pháp. Phối hợp ta thật tốt tu luyện, đánh cắp Ai Lao Sơn nhiều tư nguyên hơn, tránh né trưởng thành lùng bắt. Ai Lao Sơn là chỗ tốt, tại trên thế giới cũng là phần độc nhất, ngoại trừ huyền tinh thạch còn có tốt rất nhiều đồ vật. Chờ ta đột phá SS cảnh, trên tay thẻ đánh bạc càng nhiều, người của tổng bộ tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đến lưu lại chúng ta. Lý Minh, hết thảy đều là có một cái giá lớn, ngươi nếu là có đầu nhập vào trưởng thành tâm, coi như ta không giết ngươi, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha, ta đói bụng, ngươi đi bắt một ít thức ăn, ta đến xử lý. Tô Uyển Nhu ngữ khí gảy nhẹ, trong lời nói tràn đầy đùa giỡn. Lý Minh ngẩng đầu, mắt nhìn hốc cây ở trong đỏ đầu lại tản ra thánh khiết quang mang vũ mị nữ nhân, không nói gì. Sau 10 phút, hắn mặc vào quần áo, từ hốc cây bay lao ra. Lúc này, trời đã sáng lên, hắn thỉnh thoảng có thể nghe thấy không trung ở trong có máy bay trực thăng vũ trang tiếng oanh minh. Thoát khỏi Ô Uyển Nhu biện pháp duy nhất chính là có thực lực cùng với nàng đối kháng. Hiện tại nàng đã bắt đầu xung kích SS cảnh, hắn cách SS cảnh còn có một số, nhất định phải nắm chắc, không phải đợi nàng đột phá, vậy thì thật không có cách nào có thể chạy ra lòng bàn tay của nàng. Đến mức Hoa Hạ, cao cấp nhất cùng thần bí trưởng thành, Lý Minh cũng không biết nên như thế nào đi đối mặt. Bất kể như thế nào, trước tăng thực lực lên, lại nghĩ biện pháp lấy công chủ tội, không phải hết thảy đều là uổng phí. Sau một tiếng, Lý Minh từ trong rừng đi ra, trong tay hắn đã cầm lấy một đầu cùng hắn cao không sai biệt cho lắm, lân phiến xích hồng cá. Hắn cũng không biết Ô Uyển Nhu muốn làm sao ăn, ở chỗ này nhóm lửa lời nói, tuyệt đối sẽ bị khóa định. Bá. Hắn vừa tới dưới cây, ngẩng đầu liền gặp được Ô Uyển Nhu đã đổi lại trường bào màu đen, làn da trắng nõn, khóe miệng mang theo một vệt nụ cười quyến rũ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện nữ nhân này vậy mà không có mặc bên trong tiểu y phục. Mặc dù hốc cây cách xa mặt đất có 20 mét, nhưng là bởi vì tu luyện hô hấp pháp, thị lực của hắn phi thường tốt, rõ rõ ràng ràng. Phốc phốc. Lý Minh còn không có phản ứng, hắn liền cảm nhận được một cỗ cực nóng, hắn cấp tốc buông xuống cá lớn. Chỉ thấy thân cá bị thánh khiết quang minh bao khỏa, nội tạng, vảy cá toàn bộ bị bắt đi ra, thân cá lại hoàn hảo không chút tổn hại. Ngay sau đó, thánh khiết quang mang lấp lóe, cá nội tạng, vảy cá liền thành một bãi trong suốt nước, rơi trên mặt đất, cá cũng tản ra mùi thơm. Cái này gọi thánh quang, cùng minh quang kiệt năng lực cùng loại, nhưng lại có càng nhiều công dụng, không chỉ có thể chuyển hóa làm thánh diễm, còn có thể đem tất cả sự vật tịnh hóa thành nước. Cái này phải đợi ngươi đột phá siêu phàm cảnh, mới có thể bắt đầu đi cảm thụ đi nắm giữ thánh quang. Ô Uyển Nhu nói, người đã rơi xuống, hắn vươn tay, kéo xuống một khối thịt cá liền bắt đầu ăn lên. Lý Minh trầm mặc, cũng kéo xuống một khối thịt cá, không có cái gì mùi vị khác thường, liền chỉ là đơn thuần thịt cá thanh hương vị, vô cùng nhạt. Một lát, chờ hai người đều ăn không sai biệt lắm, Ô Uyển Nhu trong tay quang mang lóe lên, còn lại thịt cá cùng cá giá đỡ toàn bộ thành trong suốt nước. Tại trong những ngày kế tiếp, Lý Minh cùng Ô Uyển Nhu mỗi ngày xuyên thẳng qua tại khu vực khác nhau, tránh né lấy trên trời máy bay trực thăng vũ trang điều tra. Đói thì ăn cá, một chút tiểu động vật. Tới ban đêm, tìm tới nghỉ ngơi địa phương, Ô Uyển Nhu liền sẽ bắt đầu điên cuồng, lôi kéo Lý Minh cùng với nàng đồng tu hô hấp pháp. 15 ngày sau đó, Lý Minh đã hàng đêm bị nàng chơi đùa có chút lệch giang án, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì, hắn thật đánh không lại, cũng thử qua phản kháng. Có thể Ô Uyển Nhu thực lực so với hắn ngấm lại ở trong mạnh hơn rất nhiều, hắn chỉ có thể biến thành người bị hại. Hắn mỗi ngày đều sẽ rửa theo hô hấp pháp dẫn đạo, cảm thụ trong thân thể lực lượng, điên cuồng cọ rửa, không ngừng kích hoạt lực lượng trong cơ thể. Theo thời gian trôi qua, hắn đối lực lượng trưởng không càng ngày càng thuần thục, cũng có thể chấn áp ngao ngoe muốn động cảm giác. Lý Minh đã cảm nhận được, hắn đã đến một cái điểm tới hạn. Chỉ cần buông ra khống chế, thể nội ngao ngoe muốn động lực lượng sẽ hoàn toàn bộc phát, nhường quét sạch toàn thân hắn, nắm nâng hắn nhảy vọt, lột xác thành tầng thứ cao hơn sinh mạng thể, siêu phàm giả. Lần đêm, Ai Lao Sơn chỗ sâu, nào đó một cái sơn động bên trong, bầu không khí ngưng trọng. Ô Uyển Nhu ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, trên người trường bào màu đen có chút phiêu động. Thân thể của nàng bắt đầu tản mát ra thánh khiết quang mang kia mới đầu yếu ớt, thời gian dần qua biến sáng lên. Quang mang càng ngày càng thịnh, đem toàn bộ sơn động chiếu rọi đến giống như ban ngày. Theo lực lượng không ngừng phun trào, Ô Uyển Nhu trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Lông mày của nàng quá chặt, trên trán toát ra mồ hôi mịn. Thánh khiết quang mang lúc mạnh lúc yếu, không ổn định lóe ra, khí tức cường đại trong sơn động tràn ngập ra, áp bách đến người cơ hồ không thở nổi. Lý Minh đứng ở một bên, bắp thịt toàn thân căng cứng, ánh mắt chăm chú nhìn Ô Uyển Nhu. Nếu là Ô Uyển Nhu đột phá thành công, hắn liền thật không có cơ hội thoát ly thiên sứ câu lạc bộ. Hắn đang chờ đợi một thời cơ tốt, nếu là nàng sắp thành công, hắn sẽ bạo khởi cắt ngang, có cơ hội liền giết nàng. Nữ nhân này quá nguy hiểm, không thể cùng với nàng chỗ. Hai người hàng đêm giao hoàn, đều chỉ là trao đổi ích lợi mà thôi, không có cái gọi là tình cảm. Lý Minh tận lực để cho mình nhìn bình tĩnh một chút, nhưng trong lòng không ngừng tính toán các loại khả năng tình huống. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Ô Uyển Nhu trên người quang mang dần dần ảm đạm xuống. Thân thể của nàng chấn động mạnh một cái, trong miệng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thất bại. Ô Uyển Nhu từ từ mở mắt, trong ánh mắt để lộ ra một tia mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Lý Minh nhìn thấy Ô Uyển Nhu thất bại, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. hắn thu hồi ý động thủ. Hắn lặng lặng mà nhìn xem Ô Viễn Du, chờ đợi nàng bước kế tiếp hành động. Hoa Hạ vòng vây đã đến hoạch tâm chỗ sâu, trung tế người biết chỉ sợ cũng ngồi không yên. Mấy ngày nay, tùy thời chuẩn bị đột phá trưởng thành vòng vây. Đương nhiên, tổng bộ sẽ có người tới tiếp ứng chúng ta, trước hết để cho trung tế người biết trước cùng trưởng thành người chém giết, chúng ta tùy thời mà động. Ô Viễn Du nhìn Lý Minh một cái sau, liền cởi bỏ áo bào đen. Rầm rầm rầm. Đông Dương, dừng tay ở trong, ngay tại chuyển di tránh né địa điểm Lý Minh cùng Ô Viễn Du dừng bước. Hai người không nói hai lời, dấu ở rừng cây rậm rạp ở trong, nàng cũng kéo dài tới ra quang mang nhàn nhạt, bao vây lấy hai người, khẩn trương ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa sơn lĩnh. Chỉ thấy 13 cái máy bay trực thăng vũ trang ở trên bầu trời bay mình, cánh quạt mang theo cuồng phong nhường phía dưới rừng cây kịch liệt lay động, phát ra nổ thật to âm thanh. Tới thật nhanh a. Tố Uyển Nhu nhịn không được thấp giọng. Lý Minh cũng có chút chờ mong cùng tò mò, nhìn phía trước máy bay trực thăng nhóm. Trường Thành. Đột nhiên, mười mấy thân ảnh tựa như tia chớp xuất hiện chân trời, mỗi người dưới chân đều có một đám mây kéo lên. Màu đen trang phục, chất liệu đặc thù, dưới ánh mặt trời lấp lóe thần bí quang trạch. Biên giới chỗ kim sắc sợi tơ thêu lên cổ phát trưởng thành đồ án, bên hông buộc lấy giày rộng đai lưng, phía trên treo tiểu xảo trưởng thành lệnh bài. Mỗi trên người một người đều tản ra cổ xưa mà cường đại khí tức. Ngay phía trước, Lý Minh lại gặp được quen thuộc người áo đen, mang theo rộng lượng mũ che khuất khuôn mặt. Người áo đen thân hình bị mị, không ngừng xuyên thẳng qua, lưu lại từng đạo mơ hồ tàn ảnh, còn phân ra mấy chục cái phân thân chạy trốn từ phía. Lý Minh nghe Ô Uyển Nhu nói qua, hắn chỉ có hai cái là chân thân. Lúc này, trường thành người hiện lên vây quanh chi thế, từng bước ép sát. Một vị chỉ thấy một vị trường bảo nữ tử hai tay múa, trong không khí trong nháy mắt ngưng tụ ra vô số màu băng lam băng tinh bắn về phía người áo đen. Những nơi đi qua không khí dường như bị đông cứng, một vị khác trung niên chắp tay trước ngực đẩy ra một đạo nóng bỏng kim sắc hỏa diễm trụ, trong nháy mắt đem chúng quanh cây cối đốt thành cho bụi. Hỏa diễm phóng lên tận trời, tia sáng chói mắt kia cùng nóng bỏng nhiệt độ tựa như trường thành bên trên thiêu đốt phong hỏa, máy bay trực thăng vũ trang bật hết hỏa lực, đạn pháo như mưa rơi xuống. Trong rừng cây bị tạc ra hố to, bùn đất cùng nhánh cây mạn tiên phi vũ. Tia tiếng oanh minh cùng lực phá hoại để cho ta khắc sâu nhận thức đến Hoa Hạ lực lượng cường đại, liền như là trưởng thành thủ hộ chi lực đồng dạng không thể phá bỡ. Người áo đen tại hỏa lực bên trong tranh trái tránh phải, cực kỳ nguy hiểm. Trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lý Minh cũng là hít sâu một hơi. Hỏa lực bao trùm, bão hỏa thức công kích, cái này phong cách tuyệt đối là người một nhà. Cái này rõ ràng chính là hỏa lực không đủ sợ hãi chứng. Lúc này, Ô Uyển Nhu cũng thần sắc nghiêm trọng, nàng thấp giọng nói, chờ cơ hội, tùy thời cùng ta phá bây. Chương 295 Thuế biến. Chương 295, thuế biến. Cầm đầu nữ nhân kia gọi Hạ Chu, là trường thành ngũ đại tướng một trong, Tây Nam khu vực đều từ nàng chỉ huy. Thực lực là cấp S ở trong đỉnh tiêm, so với ta mạnh hơn rất nhiều, hẳn là tùy thời có thể đột phá tới cấp SS. Năng lực của nàng là băng phong, chỉ cần nàng ánh mắt chỗ đến, chỉ cần nàng muốn, tất cả vật thể đều sẽ hóa thành hàn băng. Ô Huyền Nhu thần sắc nghiêm trọng, cùng Lý Minh giải thích. Ngay sau đó, nàng vừa tiếp tục nói, đừng nghĩ đến đầu nhập vào bọn hắn, phản bội trường thành bất kỳ dị năng giả, chỉ có một cái kết quả, cái kia chính là tử vong. Nếu như ngươi không muốn chết, không muốn liên lụy Triệu Tuệ Nhã các nàng, vậy hãy theo ta phá vây. Tổ chức có thể đem ngươi thân bằng hảo hữu đều chuyển rời đến hải ngoại, không cần lo lắng bất kỳ vấn đề an toàn. Lý Minh chậm rãi gật đầu nói, ta có thể phối hợp ngươi. Bất quá bây giờ có một vị đỉnh cấp siêu phàm giả, còn có hơn 10 vị cấp phá dị năng giả, Ai Lao Sơn bên ngoài còn không biết có bao nhiêu trưởng thành cường giả đang chờ. Chúng ta cho dù là tăng thêm trung tế biết người áo đen, căn bản cũng không có cách nào chạy trốn, ngươi còn có biện pháp. Hắn sát thực nghi hoặc, cho đến nay còn không có gặp qua Ô Uyển Nhu có hành động gì. Nàng mỗi ngày ngoại trừ mang theo chính mình không ngừng chuyển di tránh né địa điểm bên ngoài, ban đêm chính là mang theo hắn tiến hành đồng tu, điên cuồng tu luyện. Nàng có vẻ như một mực tại chờ. Có thể loại tình huống này, thiên sứ câu lạc bộ người cường đại tới đâu, cũng không có khả năng dám xông vào nhập Hoa Hạ cảnh nội, vọt tới Ai Lao Sơn cứu người. Ô Uyển Nhu vũ mị cười một tiếng, nàng nói, mong muốn xông vào Ai Lao Sơn cứu người, tứ đại tổ chức cộng lại còn có chút khả năng. Đến mức rời đi biện pháp, không cần ngươi quan tâm, hiện tại cần phải làm là, không thể để cho trung tế người biết bị Hạ Chu giết. Chúng ta còn cần hắn hấp dẫn hỏa lực, ngươi chờ ở tại đây. Sau khi nói xong, Ô Uyển Nhu liền tiếp tục hướng phía trước cần nút, biến mất tại Lý Minh giữa tầm mắt. Đồng thời, Ai Lao Sơn hạch tâm chỗ sâu trên không, chiến đấu khí tức như gió bao tứ ngược. Trung tế biết áo bào đen siêu phàm giả thân hình chật vật, hắn mỗi một cái động tác đều mang theo vài phần dãy rủa, đã là cùng độ mặt lộ. Hạ Chu sắc mặt lạnh lùng, trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang, lực lượng của nàng dường như có thể đồng kết toàn bộ thế giới. Hơn 20 vị cấp á dị năng giả ở chung quanh xoay quanh, không ngừng phát động công kích. Bọn hắn lực lượng đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ làm cho người sợ hãi hỏa diễm trường thành. Toàn bộ bầu trời bị liệt diễm cùng hàn băng bổ sung. Tại Hạ Chu cùng đông đảo dị năng giả vòng vây bên ngoài, 13 cái máy bay trực thăng vũ trang ở trên bầu trời bay mình, cánh quạt thanh âm như là tử vong gào thét. Đạn đạo tập trung vào áo bào đen siêu phàm giả, tùy thời chuẩn bị cho một kích chí mạng. Áo bào đen siêu phàm giả phân thân một cái tiếp một cái bị cuối tuần kinh khủng hàn băng chi lực diệt sát. Siêu. Ầm ầm. Đông Dương, máy bay trực thăng vũ trang một pháo điện từ tinh chuẩn khóa chặt trong đó một đạo áo bào đen phân thân. Trong một chớp mắt, kia một đạo áo bào đen phân thân liền nát bấy kết thành huyết đục, không hề giống cái khác phân thân như thế phá hủy biến mất. Hạ Chu, người áo đen trong nháy mắt liền phun ra máu tươi, thanh âm bên trong mang theo vài phần gào thét. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng, tại dưới hắc bào hung dữ nhìn chằm chằm lạnh lùng Hạ Chu. Phía dưới, Lý Minh cũng là hít mắt, có chút rung động. Không hề nghi ngờ, trung tế biết áo bào đen không có cơ hội. Chính ngươi chết, hoặc là ta giết ngươi. Hạ Chu ánh mắt trồ đến, người áo đen chung quanh toàn bộ biến thành lơ lửng băng phòng, băng xương tại hướng hắn lan tràn. Ô Huyền Du, còn chưa động thủ. Người áo đen thấy thế, cũng không khỏi hoảng sợ hét lớn một tiếng. Trong mấy mắt, Ô Huyền Du giống như là một tia chớp phóng lên tận trời. Nàng màu trắng loa cánh của thiên sứ tản ra cường đại lực công kích, quang mang lóa mắt đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Trong tay nàng thiên sứ chi kiếm lóe ra thần thánh quang mang. Ô Huyền Du không chút do dự chém xuống ba cái máy bay trực thăng vũ trang, tia cường đại lực trùng kích nhường bầu trời cũng vì đó rung động. Vành, 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 liệt diễm trùng thiên đồng thời, nàng cánh của thiên sứ đều bộc phát ra từng đợt phi vũ, đem giam cầm người áo đen băng phòng nổ tung. Siêu, người áo đen cũng tại trong nháy mắt, như là đạn pháo như thế, xông vào đỉnh núi rừng rậm. Muốn chết. Hạ Chu đôi mắt đẹp lộ ra mấy phần tức giận, nàng hàn băng như gió bao đánh tới, Ô Huyền Du căn bản không có thời gian trốn tránh. Nàng cắn chặt răng, mạnh mẽ tiếp nhận lực lượng kinh khủng này. Phốc phốc, thân thể nàng trong nháy mắt ngưng kết thành băng khối, bất quá thánh quang lại một lần bộc phát. Thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, nhưng nàng không có lùi bước, ngược lại mượn cỗ lực lượng này xông về thâm lâm. Hạ Chu cười lạnh, đuổi theo, nhưng Ô Huyền Nhu đã biến mất tại trong rừng sâu. Hơn 20 vị cấp á dị năng giả hai mặt nhìn nhau, bọn hắn bị Ô Huyền Nhu đột nhiên xuất hiện cùng thực lực cường đại làm chấn kinh. Bọn hắn không dám tùy tiện truy kích, chỉ có thể chờ đợi Hạ Chu chỉ thị. Máy bay trực thăng vũ trang bên trên đám binh sĩ cũng bị biến cố bất thình lình làm cho thất kinh. Bọn hắn cấp tốc báo cáo tình huống, thỉnh cầu trợ giúp. Trên bầu trời bầu không khí khẩn trương mà kiềm chế, dường như một trận càng lớn phong bạo lại sắp tới. Tại trong rừng sâu, Ô Huyền Nhu cố nén thương thế, nhanh chóng xuyên qua. Sắc mặt của nàng tái nhợt, vậy mà một cái rẽ ngoặt liền trở lại Hạ Chu ngay dưới mắt. Ô Huyền Nhu thở hổn hển, nói rằng, đi. Nàng lôi kéo Lý Minh, thánh quang bao quanh hai người, bụi cỏ phía dưới bùn đất hòa tan thành nước. Lý Minh kinh ngạc thời điểm, hai người đã rơi vào một cái địa động ở trong. Lão đại, hắn chỉ thấy người da đen giả kẻ đang mang theo một cái đầu đèn, giả kẻ phía sau là một đầu không nhìn thấy bờ địa đạo. Hắn trong nháy mắt liền kịp phản ứng, nguyên lai con hàng này không chết. Ngày đó hắn nhìn thấy Lý Chính Đạo đầu bị người áo đen xách theo lấy thời điểm, còn tưởng rằng hắc quỷ cùng Lý Chính Đạo đều bị giết đâu. Đây chính là Ô Huyền Nhu chuẩn bị ở sau. Chắc không được nàng một mực không chút hoang mang kéo dài thời gian. Dạ kẻ năng lực là đào đất, thời gian càng lâu, hắn có thể chui ra địa đạo lại càng dài. Dòng dã hơn 10 ngày, xem ra dạ kẻ đã đào được Ai Lao Sơn bên ngoài, coi như không phải bên ngoài, tỷ lệ lớn cũng là thoát ly Trường Thành vòng đây. Đi thôi, chúng ta người đã tới tiếp ứng. Nơi này không bao lâu, Trường Thành người khẳng định sẽ phát hiện. Ô Huyền Nhu hít sâu một hơi, trực tiếp lôi kéo Lý Minh tay, liền hướng trước xuyên thẳng qua. Nhìn thấy một màn này, người da đen dạ kẻ sửng sốt một chút, bất quá vẫn là đuổi đi theo sát. Lý Minh tự nhiên minh bạch Ô Huyền Nhu giắt tay của mình, chỉ là đơn thuần bởi vì cùng hắn tiếp xúc, nàng liền có thể nhanh chóng tu luyện hô hấp pháp, khôi phục thực lực. Một đoàn người tại trung tế biết người áo đen hấp dẫn hỏa lực về sau, lại có một cái địa đạo. Lý Minh trên đường đi đều không nói gì, hắn một mực tại chờ đợi cơ hội. Ô Huyền Nhu mặc dù thụ thương, có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Hắn không đột phá siêu phàm cảnh, cũng không biện pháp cầm xuống nàng. Mục đích ở nơi nào? Là người của tổng bộ tới tiếp ứng chúng ta sao? Lý Minh nhíu mày hỏi. Sắp đến. Dạ kệ tranh thủ thời gian trả lời. Hắn đã nhìn ra, Lý Minh không chỉ có thực lực mạnh hơn hắn, cùng Ô Huyền Nhu quan hệ cũng là không hề tầm thường. 10 phút sau, phía trước nhất người da đen dạ kệ đi lên đâm một cái, lập tức có tia sáng chiếu vào. Đi tới mặt đất thời điểm, trung quanh thảm thực vật đã không có như vậy rậm rạp, tia sáng cũng vô cùng rõ ràng. Với bạn, là Ai Lao Sơn ngoại vi dòng sông bên cạnh. Lý Minh ngẩng đầu nhìn về phía bên kia bờ sông, liền gặp được một đạo thân ảnh quen thuộc. Đúng là Triệu A Di. Lý Minh nhíu mày, trong lòng cũng lạnh lùng. Ô Huyền Nhu vậy mà nhường Triệu Tuệ Nhã tới mạo hiểm, điểm này đã xúc động ranh giới cuối cùng của hắn. Bá, bá, bá. Ba người bay đến bên kia bờ sông về sau, Triệu Tuệ Nhã nhìn Lý Minh một cái, liền đối với Ô Huyền Nhu, "Ô đại nhân, xe đã sắp xếp xong xuôi, sau khi xuống núi, ngồi xe nơi đó nông dân xe ban, chúng ta trực tiếp phụ cận huyện thành. Đi thôi." Ô Huyền Nhu vẫn là nắm Lý Minh tay, không nhìn Triệu Tuệ Nhã. Lý Minh trực tiếp tránh thoát Ô Huyền Nhu tay, lạnh nhạt nói, "Ngươi đã khôi phục được không sai biệt lắm." Lập tức, hắn không nói hai lời, lôi kéo Triệu Tuệ Nhã tay. Ô Huyền Nhu lộ ra trêu tức thần sắc, vũ mị cười, "Ha ha, đi, tùy ngươi." Nói xong, nàng liền tại phía trước dẫn đường. Dạ kệ thần sắc cổ quái nhìn xem Lý Minh, cũng đi theo. Lý Minh nhìn về phía Triệu Tuệ Nhã, phát hiện nàng đã tăng lên tới cấp bê dị năng giả. Hai người đối lập không nói gì. "Ô đại nhân, dựa theo tuyến đường đi, địa phương khác mặc dù không có dị năng giả trông coi, lại có bộ đội đặc chủng vây quanh. Một khi bị bắt lên, rất có thể sẽ có siêu phàm giả tới vòng đây." Triệu Tuệ Nhã đi theo Lý Minh bên cạnh, đối với trước mặt Ô Huyền Nhu nói. Lập tức, một đoàn người cứ dựa theo địa điểm chỉ định, xuyên qua sơn lâm. Bọn hắn đều là dị năng giả, ở ngoại vi trên cơ bản không có cái gì uy hiếp, tốc độ cực nhanh. Vẹn vẹn sau nửa giờ, liền đi tới một chỗ đỉnh núi, nhìn xuống chính là nông thôn đường cái. Bay thẳng đi địa điểm chỉ định, tầng trời thấp bay. Ô Huyền Nhu nói một câu, người liền tiếp thân sơn lâm, lao xuống bay xuống. Sau 3 phút, liền gặp được ven đường có một chiếc màu trắng xe van. Ô Huyền Nhu nhìn xem dạ kệ, người làn da không giống, cùng một chỗ dễ dàng bị kiểm tra, chính mình đào địa động rời đi. Ách, tốt. Dạ kệ xấu hổ gật đầu, chưa đầy lên xe, hướng phía bên cạnh đồng ruộng bay qua. Sau 10 phút, sở huyện, cấp 2 đường cái trạm kiểm tra. Làn da ngăm đen xe van lái xe nhíu mày, phía trước có kiểm tra. Muốn ra Ai Lao Sơn trước tiên cần phải qua trạm kiểm tra. Ô Huyền Nhu thản nhiên nói, ngươi trực tiếp đi qua là được, nói ngươi là kiếm khách. Xuống xe, kiểm tra. Võ trang đầy đủ nhân viên kiểm tra ánh mắt sắc bén, cảnh giác nhìn xem bọn hắn. Các ngươi là ai? Một tên bộ đội đặc chủng đội viên nghiêm nghị hỏi, vũ khí trong tay chăm chú nắm trong tay. Tô Uyển Nhu trong ánh mắt hiện lên một tia sắc ý, Lý Minh nhíu mày, giữ nàng lại bà bay, ta đến. Dứt lời, bên cạnh Lý Minh liền nhanh chóng ra tay, đem bốn cái bộ đội đặc chủng đội viên gọn gàng mà linh hoạt đánh bất tỉnh. Đi, lái xe. Lý Minh nói một câu, lôi kéo Triệu Tuệ Nhã an vị lên xe van. Loại này trạm kiểm tra, phía trên khẳng định có dị năng giả đang theo dõi lấy, căn bản không có cách nào bay thẳng đi. Tại mặt đất ngồi xe, không dễ dàng làm người khác chú ý, tương đối ẩn nấp. Xe phát động về sau, liền lập tức xông ra trạm kiểm tra. Đi đâu? Có thể ngay lúc này, một đạo thô kệch thanh âm vang lên. Ngay sau đó là một tiếng ầm vang. Toàn bộ xe van bị lật tung, Tô Uyển Nhu trên thân cũng thánh quang nổi hiện, cửa xe hòa tan, bay liền xông ra ngoài. Lý Minh cũng ôm lấy Triệu Tuệ Nhã, vọt tới bên đường, vừa mới chuẩn bị phóng lên tận trời, liền gặp được Tô Uyển Nhu lại bị một quyền cho đánh xuống tới. Người tới thân hình cao lớn, đầu chọc lóng lánh qua mang, trong ánh mắt để lộ ra một loại uy nghiêm cùng khí phách. Trên người hắn tản ra một cổ lực lượng cường đại, để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Tuyệt đối là chính công siêu phàm giả. Các ngươi coi là có thể trốn được sao? Đầu chọc siêu phàm giả cười lạnh nói, thanh âm bên trong mang theo một tia trào phúng. Tô Uyển Nhu sắc mặt biến ngưng trọng lên, nàng nắm thật chặt trong tay thiên sứ chi kiếm. Chiến đấu trong nháy mắt bùng phát, đầu chọc siêu phàm giả dẫn đầu phát động công kích. Trong tay của hắn là một cây màu sắc đen cây gậy, vậy mà tại trong nháy mắt biến lớn, hướng Tô Uyển Nhu quét ngang. Tô Uyển Nhu cơ thiên sứ chi kiếm, ken một tiếng, bị đánh cho lui lại, mà trong nháy mắt xông lên trước. Cùng đầu chọc siêu phàm giả quấn quýt lấy nhau, hai người tương xứng, bên cạnh cây cối trực tiếp bị đánh cho nát bấy. Lý Minh, ngươi mau trốn, ta có biện pháp rời đi. Trong chiến đấu, Tô Uyển Nhu quát lạnh một tiếng. Đầu chọc siêu phàm giả nghe vậy, trên mặt của hắn lộ ra một tia lanh ý, hai cái người hoa, không chỉ có gia nhập thiên sứ câu lạc bộ, còn tới trộm cướp huyền tinh thạch. Muốn đi? Ha ha, hỏi qua ta cây gậy sao? Hỏi qua ta vũ bá sao? Chết đi. Vũ bá trong tay côn sắt trong nháy mắt giải ra, đang cùng Tô Uyển Nhu đối chiến đồng thời, vậy mà vòng qua nàng, trực tiếp đâm hướng Lý Minh. Nhìn xem nhanh chóng hướng về kích tới côn sắt, Lý Minh chỉ là tiến về phía trước một bước, nắm đấm mạnh mẽ hoành ra ngoài. Ken một tiếng, Lý Minh lui về sau mười mấy mét mới miễn cưỡng dừng lại, Triệu Tuệ Nhã thì bị dư ba rung động đến bên cạnh. Ừm. Vũ Bá thu hồi cây gậy, hơi kinh ngạc, nhìn nhiều Lý Minh hai mắt. Một cái cấp hạ dị năng giả, vậy mà có thể ngăn cản hắn một côn. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, đừng nói ngăn cản, hắn một côn này có thể đánh nát cấp hạ dị năng giả. Hiện tại đi. Tô Uyển Nhu nhíu mày, lại một lần nữa đối Lý Minh phân phó. Ta không thể vứt bỏ ngươi mặc kệ. Lý Minh lắc đầu. Hắn tại Tô Uyển Nhu ánh mắt nghi hoặc hạ, chậm rãi nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp của mình. Vũ Bá thì là cười to, một đám phản đồ vẫn rất trọng tình trọng nghĩa, vậy thì hai cái cùng chết. Ừm. Vũ Bá lời còn chưa nói hết, hắn cùng Tô Uyển Nhu liền cùng lúc nhìn về phía Lý Minh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh nghi. Cùng lúc đó, Lý Minh cảm thụ được trong thân thể lực lượng, dựa theo Tô Uyển Nhu cho hô hấp pháp, bắt đầu dẫn đạo thể nội ngao ngoe muốn động, cơ hồ đã áp chế không nổi lực lượng. Trên người hắn hiện lên siêu phàm giả mới có nhàn nhạt quang mang, bao trùm lấy da của mình. Theo lực lượng không ngừng tích lũy, thân thể của hắn bắt đầu biến chướng mắt lên. Khí tức của hắn cũng biến thành càng ngày càng cường đại, dường như một tòa sắp phun trào núi lửa. Triệu Tuệ Nhã ở một bên khẩn trương nhìn xem Lý Minh, trên mặt nàng ngoại trừ chờ mong chính là chấn kinh. Lý Minh vậy mà tại tiến hành nhảy vọt, tại thuế biến. Mẹ nó, dám ở ngay trước mặt ta xung kích siêu phàm cảnh, có đảm lượng. Vũ Bá thần sắc cũng ngưng trọng một chút, hắn biết một cái cấp hạ dị năng giả xung kích thành công xác suất rất nhỏ. Có thể Lý Minh vừa mới một quyền biểu hiện, đã kinh diễm tới hắn. Nếu là Lý Minh thành công thuế biến, coi như Lý Minh vừa thuế biến, thực lực không mạnh, nhưng có Ô Uyển Nhu cái này cường giả đứng đầu tại, hắn áp lực sẽ thay đổi to lớn. Lý Minh, không nên vọng động, ngươi đi nhanh lên. Ô Uyển Nhu nội tâm cũng thấp thỏm. Lý Minh hắn tính tình nàng hiểu, nàng không xác định Lý Minh đột phá sau khi thành công, phải chăng còn sẽ nghe nàng lời nói, từ nàng trưởng khống. Hiện tại, duy nhất cầu nguyện chính là Lý Minh thuế biến thất bại. Vũ Bá cùng Ô Uyển Nhu đều khẩn trương nhìn xem, bọn hắn rất rõ ràng, lộ sắc thành dị năng giả, cửu tử nhất sinh. Chỉ khi nào Lý Minh thành công, liền sẽ hoàn toàn thay đổi thế cục bây giờ. Hai người chém giết đến càng thêm ngoan lệ, đặc biệt là Vũ Bá, mỗi một lần ra tay đều là muốn đi cắt ngang Lý Minh. Nhưng là, Tô Uyển Nhu trong lòng mặc dù thất vọng, nhưng lại không thể không giúp Lý Minh ngăn cản Vũ Bá. Nàng chỉ có thể cược Lý Minh sẽ đứng tại phía bên mình. Một giây sau, Lý Minh lực lượng đạt đến một cái đỉnh điểm. Hắn mở choáng mắt, sau đó phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể của hắn trong nháy mắt bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, không khí chung quanh đều bị chấn động đến bắt đầu bặm mẻo. Tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trùng kích vào, Lý Minh thân thể bắt đầu xảy ra biến hóa. Da thịt của hắn biến cứng cáp hơn, xương cốt cũng biến thành càng cứng rắn hơn. Khí tức của hắn biến vô cùng hùng hậu, tâm niệm vừa động toàn thân liền tản mát ra thánh khiết quang mang, cả người biến thẳng tắp mà thần thánh. Một cỗ không có gì sánh kịp khí tức phóng lên tận trời, khuấy động lực lượng sóng nhường chung quanh cây cối đung đưa. Chương 296. Vạn sự thành không. Chương 296. Vạn sự thành không, quyển cuối cùng, siêu phàm cảnh. Ngay tại rằng có không song Ô Uyển Nhu cùng Vũ Bá đồng thời giật mình, mà Lý Minh quân thần khí tức cường đại như gió bão quét sạch bốn phía, không khí dường như bị trong nháy mắt ngưng kết. Hắn chậm rãi đứng thẳng người, trong ánh mắt để lộ ra trước nay chưa từng có bình tĩnh cùng phong mang. Từ biết được Triệu Tuệ Nhã là thiên sứ câu lạc bộ người, nàng một mực ở vào trong nguy hiểm, lại đụng tới tâm tư khó dò Ô Uyển Nhu. Hắn vẫn tại ẩn nhẫn, một mực đang nghĩ biện pháp làm nhạt chính mình tồn tại cảm. Một bên là vì biết rõ ràng Ô Uyển Nhu mục đích, một bên là vì tìm kiếm nâng cao một bước phương pháp. Hiện tại, tất cả ẩn nhẫn đều chiếm được kết quả. Ô Huyền Nhu một mực tại lợi dụng hắn, hơn nữa lúc nào cũng có thể sẽ giết hắn. Bình thường dị năng giả muốn trở thành siêu phàm giả, vậy thì nhất định phải tiến hành nảy bọn, từ gen, từ mỗi một tế bào bắt đầu tiến hóa. Mà cái này mấu chốt trong đó là hô hấp pháp. Hắn có thể cảm thụ được, Ô Huyền Nhu cho hô hấp của hắn pháp cũng không hoàn chỉnh, nhưng là không quan trọng. Bởi vì thân thể của hắn, hắn gen đã sớm tại lực lượng không ngừng ra chỉ phía dưới, hoàn thành thâm hậu tích lũy. Loại này tiềm ẩn tại sâu trong thân thể lực lượng, nhưng hắn không dùng hết chỉnh hô hấp pháp, chỉ cần một cái kích nổ, liền có thể hoàn toàn bộc phát. Tại Ô Huyền Nhu cho hắn hô hấp pháp một phút này, hắn hoàn toàn liền đã có thể tiến hành nhảy vọt cùng thuế biến. Nhưng là, hắn biết rõ Ô Huyền Nhu tuyệt đối không cho phép hắn đột phá. Nó đối với Ô Huyền Nhu mà nói, ngoại trừ là một cái tu luyện công cụ bên ngoài, chính là một cái không ổn định tùy thời có khả năng bạo tạc lựu đạn. Hiện tại, hắn quả quyết bắt lấy cơ hội. Cái gì thiên tài câu lạc bộ, cái gì Minh Thị tập đoàn, Lý Thắng Thiên, tất cả lo lắng, tại hắn đột phá siêu phàm cảnh về sau, hoàn toàn tan thành mây khói. Siêu phàm giả, cho tới bây giờ mới thôi, Lý Minh cũng chỉ gặp qua Ô Huyền Nhu, người áo đen, còn có Hoa Hạ trưởng thành Hạ Chu, trước mắt Vũ Bá. Chỉ thế thôi. Cấp ác dị năng giả đặt ở tứ đại trong tổ chức đều cực kỳ hiếm thấy, là tuyệt đối hạch tâm cùng chủ lực. Giống Minh Quang Kiệt, một cái đỉnh tiêm cấp ác dị năng giả, tại lâu dài trong kinh doanh, tài phú cùng thế lực lấy Giang Thành làm trung tâm, phóng xạ toàn bộ Tây Nam phía khu. Không chỉ có như thế, tại Mỹ quốc cùng ngoại cảnh đều có công ty của hắn. Một vị cấp ác dị năng giả đem lực lượng của mình đầy đủ lợi dụng về sau, phú khả địch quốc, thế lực cùng thể lượng so một chút tiểu quốc gia còn muốn lớn. Từ cấp D mãi cho đến cấp A, Lý Minh Giang khẳng định, tất cả dị năng giả cộng lại, chắc chắn sẽ không vượt qua 10 vạn người. Giống bên cạnh mình Triệu Tuệ Nhã bất quá là thiên sứ câu lạc bộ một tên cấp C dị năng giả, lại có thể khống chế một cái độc giác thú đưa ra thị trường công ty. Ô Huyền Nhu một kích toàn lực, lại có thể đem không trung ba cái máy bay trực thăng vũ trang cho chém xuống. Dị năng giả khan hiếm không cần nói cũng biết, siêu phàm giả thành tựu đã là áp đảo đỉnh phong, đối với người tới nói, xương là thần cũng không đủ. Người áo đen phân thân, Hạ Chu chế tạo băng phòng, Ô Huyền Nhu thánh quang, Vũ Bá có thể lớn có thể nhỏ côn sát. Mặc dù làm không được Di Sơn đảo hải, nhưng lại đều vượt ra khỏi người phạm chủ. Bọn hắn lực lượng phát huy đến cực hạn, có thể diệt tiểu quốc, có thể ngăn cản đại quân. Không hề nghi ngờ, siêu phàm giả là đã không thể tính tại người phạm chủ. Siêu phàm cương đại, có thể dung chuyển một quốc gia, có thể bao trùm một cái khu vực, có thể cải biến thế giới cách cục. Giờ phút này, Lý Minh mới cảm nhận được tự do cùng vô câu vô thúc hương vị. Ghen công xiềng, quy tắc trói buộc đều biến mất. Hiện tại, hắn cái gì đều không cần sầu lo, cần lo lắng là địch nhân của hắn, đối thủ. Lý Minh có chút nắm tay, cảm thụ được thể nội bành trướng lực lượng mãnh liệt. Mỗi một tế bào đều phảng phất tại nhảy cẫng hoan hô, kia không có gì sánh kịp lực lượng nhường hắn có một loại có thể thống trị tất cả cảm giác. Hắn nhẹ nhàng khẽ động, thân thể trên da có một tầng thánh khiết quang mang có chút lấp lóe. Tầng kia bóng ánh sáng long lanh quang mang, tại hiện lộ rõ ràng hắn đặc biệt cùng duy nhất. Lý Minh có thể thiết thực cảm nhận được, tầng này thánh khiết quang mang, nhường hắn lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng. Hồi tưởng lại lần trước uống Triệu Tuệ Nhã cho gen thuốc sau, thân thể của hắn cũng phát sinh biến hóa, thân thể phòng ngự cũng tăng lên tới sắc bén thủy tinh đều không thể vạch phá trình độ. Mà bây giờ, hắn càng là có 10 phần lòng tin, cho dù là đạn cũng không cách nào xuyên thấu tầng này thật mỏng quang mang. Lúc này, Lý Minh nhẹ nhàng dậm chân một cái, mặt đất khẽ run lên, sau đó hắn chậm rãi lên không. Ngay tại kịch liệt chém giết, Ô Huyền Nhu cùng Ô Bá cũng không khỏi thu mấy phần lực, đem lực chú ý đặt ở Lý Minh trên thân. Bọn hắn khẩn trương, bọn hắn cũng thấp thỏm. Bởi vì Lý Minh hiện tại có thực lực chân chính có thể uy hiếp được tính mạng của bọn hắn. Lý Minh hiện tại cùng bọn hắn là một cái cấp độ thần. Đương nhiên, bọn hắn muốn biết nhất cùng hiểu chính là Lý Minh đã thức tỉnh năng lực gì. Vũ Bá đột phá siêu phàm chi cảnh sau, ngoại trừ thân thể so sắt thép còn cứng rắn bên ngoài, chính là có thể khống chế tất cả tử vật lớn nhỏ, dài ngắn. Hắn nhất yêu quý chính là mô phỏng trong thần thoại kia một tôn đấu chiến thắng Phật, dùng một cây đặc chế côn sắt xem như vũ khí, trấn áp tất cả. Đương nhiên, cùng đấu chiến thắng Phật 72 biến so sánh, hắn chỉ có như thế một loại. Thế nhưng đầy đủ trấn áp Tây Nam phiến khu tiểu quốc nhóm, trở thành Hoa Hạ Tây Nam biên cảnh người giữ cửa. Có hắn trấn thủ Tây Nam đại môn, đồng bọn của hắn Hạ Chu liền có thể an tâm đi theo trưởng thành hải tâm, tuần sát Cửu Châu, đối kháng ngoại địch. Cho nên, Vũ Bá biết rõ một cái siêu phàm giả ý nghĩa. Nếu là lên ác nghiệm, vậy sẽ là một trận chỉ sợ tai nạn. Hiện tại, toàn bộ Tây Nam đại địa siêu phàm chỉ có hắn cùng Hạ Chu. Hắn bị Ô Huyền Nhu kiềm chế, Hạ Chu đang đuổi giết người áo đen. Lý Minh liền tự nhiên mà vậy thành có thể giải quyết dứt khoát tồn tại. Lý Minh, chúng ta chú ý ngươi thật lâu cùng, ngươi là con cháu Viêm Hoàng, chúng ta chạy xuôi máu là giống nhau. Chúng ta trước đó cùng ngươi phụ thân ở giữa tồn tại một chút hiểu lầm, có thể dù nói thế nào đều là chúng ta chuyện của nhà mình. Phụ thân ngươi phạm sai lầm, chúng ta cũng không có giận chó đánh mèo hắn. Hiện tại, ta Vũ Bá lấy trưởng thành, phía Tây Nam đại người giữ cửa thân phận, khẩn xin ngươi đừng làm ra tổn thương trưởng thành lợi ích chuyện. Ta cũng không đạo đức bắt có ngươi, chỉ hy vọng ngươi lần này có thể trung lập. Ngươi cũng tới đi tự do, không có người sẽ ngăn đón ngươi. Vũ Bá vừa nói, cầm trong tay côn sắt vẫn mạnh mẽ đánh tới hướng Ô Huyền Nhu. Nghe vậy, ngay tại cảm thụ trong cơ thể mình lực đạo, Lý Minh lông mày nhướng lên. Quả nhiên, lão ba thật đúng là một mực tại giấu giấu diếm diếm. Nghe lời này, lão ba vậy mà cùng trưởng thành có hiểu lầm. Có thể hắn nhưng như cũng bình yên vô sự, đó chỉ có thể nói một loại khả năng. Lão ba có cùng trưởng thành đối thoại tư cách, hắn cũng hẳn là một vị siêu phàm giả. Nghĩ tới đây, Lý Minh chỉ cảm thấy có chút hoang đường. Lý Minh, đừng nghe bọn này người dối trá ở chỗ này nói nhảm. Cha ngươi năm đó vì trưởng thành hy sinh tất cả, bên ngoài chinh phạt, tại Nam Thái Bình Dương, Bắc Cực, Amazon thâm lâm bên trong đối kháng mấy chục quốc dị năng giả vây giết. Bọn hắn bọn này ra vẻ đạo mạo người, trực tiếp đem ngươi phụ thân bán đi, dùng thỏa hiệp đổi lấy cái gọi là đại cục. Năm đó tất cả mọi người cho là ngươi cha chết tại thực nhân ngư trong miệng, nhưng là hắn cũng không có. Còn sống tiếp được, là bị chúng ta đời trước Thánh Thiên Sứ cho cứu lại. Tại Thánh Thiên Sứ, cũng chính là mẹ ngươi trợ giúp dưới, hắn còn thành công đột phá siêu phàm cảnh. Đây chính là ngươi vì cái gì có thể tu luyện thiên sứ thần tức nguyên nhân. Bọn hắn mở miệng. Một đám chuột, lại tại nơi này theo dệt vô cớ. Lý Minh, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, trường thành thẹn với phụ thân ngươi, lại bảo vệ Hoa Hạ căn cơ. Những năm này đến nay, chúng ta một mực đang nghị phương nghị cách đền bù hắn, có thể hắn đều không tiếp thụ nàng không được chọn, chúng ta càng không đến tuyển, nàng chết chúng ta cũng thật đáng tiếc, có thể đám kia mọc ra cánh điểu nhân mới là đáng hận nhất. 20 năm trước thiết kế ta sư huynh, hiện tại lại phái ra một cái gọi là thánh tiên sứ đến mưu hại ta sư huynh huyết mạch duy nhất. Các ngươi, đáng chết. Vũ Bá thanh âm kích động, gầm thét về sau, hắn lại một lần nữa vung lên nặng nề côn sắt, mạnh mẽ đánh phía Ô Uyển Nhu. Ha ha, giải thích nhiều như vậy không phải liền là trộn dạ sao? Ô Uyển Nhu cười lạnh, sau lưng nàng to lớn cánh của thiên sứ triển khai, thánh khiết quang mang ngưng tụ thành một thanh tinh xảo quang thanh kiếm. Keng! Một tiếng kịch liệt va chạm, côn sắt bị bắn ra, Ô Uyển Nhu cũng cấp tốc lui lại. Lý Minh, mẫu thân ngươi là đời trước thánh thiên sứ, cũng là duy nhất có thể đem thiên sứ thần tức tu tới viên mãn siêu phàm giả. Đương nhiên, nàng cũng là trong lòng ta anh hùng, sư phụ của ta. Cái gì trưởng thành, bọn hắn chỉ có thể bận tâm cái gọi là đại cục, hy sinh phụ thân ngươi, âm thầm áp chế ngươi, khống chế ngươi hết thảy chúng quanh. Nếu không phải là chúng ta bố cục, nếu không phải là chúng ta nhường Triệu Tuệ Nhã tiếp cận ngươi, ngươi coi như đến chết đều sẽ cho là mình chỉ là một cái nghèo khó người bình thường. Thậm chí, phụ thân ngươi cũng biết vĩnh viễn nằm tại trên giường bệnh. Ô Uyển Nhu lộ ra vũ mị mà tươi cười đắc ý, nhìn xem Vũ Bá nói, ha ha, bọn hắn đánh chết đều không nghĩ tới. Chúng ta cố ý 20 năm không đi đón sở ngươi, không đi đón sở Lý phụ thân, là cho là chúng ta từ bỏ. Vũ Bá nghe vậy, không khỏi nổi giận nói, Ô Uyển Nhu, các ngươi hại ta sư minh, hiện tại liền hắn huyết mạch duy nhất đều không muốn buông tha sao? Nói, hai người liền dừng tay lại. Vũ Bá đứng tại to lớn côn sắt đỉnh, Ô Uyển Nhu thánh khiết cánh của thiên sứ đang chậm rãi diêu động, hai người giằng co. Ô Uyển Nhu không để ý đến Vũ Bá, nàng lộ ra một tia nụ cười chế nhạo về sau, liên nhìn về phía Lý Minh, lộ ra mấy phần phức tạp cùng tôn kính, thân yêu thánh thiên sứ, hết thảy đều không trọng yếu. Ai lao sơn đồ vật lấy được, chúng ta nên trở về nhà. Thánh chủ đang chờ ngươi trở về kế thừa vị trí của hắn, thiên sứ câu lạc bộ cần từ ngươi đến thống lĩnh, thánh quang đem chiếu sáng cả thể kính. Vũ Bá nghe vậy, hắn chau mày cũng nhìn về phía một mực trầm mặc không nói Lý Minh. Hắn lắc đầu nói, Lý Minh, đừng tin nàng, nữ nhân này là thiên sứ câu lạc bộ thánh thiên sứ người dự bị. Nàng tất cả mục đích đều chỉ là vì từ trên thân thu hoạch được tăng lên lực lượng tư lương. Hai người nói xong, đều không có tiếp tục nữa, bởi vì giờ khắc này Lý Minh, vậy mà trong nháy mắt, liền biến mất tại dưới mắt của bọn họ, không thấy hình bóng. Một màn này, Vũ Bá thần sắc kinh ngạc, cái này, hắn lại còn kế thừa sư minh năng lực. Lập tức, hắn lại lộ ra nụ cười vui mừng, nhìn chằm chằm Ô Uyển Nhu chào phúng, "Hừ, các ngươi không khống chế được hắn." Ô Uyển Nhu không nói gì, vũ mị trên mặt lộ ra mấy phần kinh hãi. Lập tức liền hé miệng cười, nắm giữ Hoa Hạ mạnh nhất năng lực, đồng thời còn có thể hoàn mỹ dung hợp thánh quang. Đây chính là thánh chủ nhất định phải lựa chọn hắn đến cùng ta so sánh nguyên nhân sao? Ven đường, Triệu Tuệ Nhã đã không có người để ý, nàng nghe xong Vũ Bá cùng Ô Uyển Nhu lời nói về sau, vẻ mặt hốt hoảng. Nàng vẫn cho là đều là chính mình đang chiếu cố Lý Minh, đang trợ giúp Lý Minh. Nhưng bây giờ mới hiểu được, nguyên lai đây hết thảy đều là cục, Ô Uyển Nhu nhường nàng làm mỗi một sự kiện, cuối cùng cũng là vì phục vụ Lý Minh. Mà Lý Minh đúng là để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật thiên sứ câu lạc bộ thánh thiên sứ. Đây hết thảy, đối với nàng tới nói, đều quá mức mộng ảo. Vũ Bá cũng trầm mặc. Cùng lúc đó, Lý Minh đã xuất hiện ở 50 cây số bên ngoài, một cái huyện thành trên không. Hắn lại tới đây, chỉ là dùng một máy mắt, chỉ là có tốc độ. Hắn không có. Tại cái này ngắn ngủi mấy giây, hắn đã liên tục thí nghiệm vài chục lần. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, hắn lại liền có thể thuấn gian di động tới trong phạm vi 50 dặm, không có bất kỳ cái gì hạn chế. Vũ Bá lời nói, hắn nghe được. Ô Uyển Nhu đối với hắn tôn kính cùng mời, hắn nhìn thấy. Kết hợp với lão bà sau khi tỉnh lại, ra cửa liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, kết hợp với chính mình trở thành siêu phàm giả về sau năng lực. Đây hết thảy đều nghiệm chứng bọn hắn, tất cả đều là thật. Phụ thân đã từng là trường thành cường đại nhất siêu phàm giả một trong, mẫu thân là thiên sứ câu lạc bộ có thiên phú nhất thánh thiên sứ. Đây hết thảy không chân thực. Hắn cũng không có cảm giác chút nào, không có cái gì cảm xúc. Bởi vì dù nói thế nào, đi qua lại thế nào ầm ầm sóng dậy, kia đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn trước lúc này cùng Triệu Tuệ Nhã, Lý Vũ Khỉ, Lý Thắng Thiên, Sở Thị, còn có hắn thành lập công ty, cố gắng đẩy vào cùng nghiên cứu hạng mục. Người thực vật lão ba, không có bất kỳ trí nhớ gì lão mụ. Đối với đầu óc hắn ký ức, chân thực lại phát sinh qua buồn vui. Hết thảy đều là phù quang lực ảnh, bất quá là vạn sự thành không. Trường Thánh đại cục, thiên sứ câu lạc bộ ân oán, hắn không muốn quản. Hiện tại, hắn chỉ muốn tìm tới lão ba, chỉ muốn biết năm đó trận tướng, còn có hắn chưa từng gặp mặt mẫu thân. Lý Minh tâm niệm vừa động, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc liền xuất hiện tại mấy chục mét có hơn địa phương. Xuất hiện lần nữa lúc, Ô Uyển Nhu thần sắc phức tạp, nàng chậm rãi nói, "Là ngươi đột phá siêu phàm một phút này, ngươi chính là thánh thiên sứ, cùng ta trở về đi." Vũ Bá cũng cùng nói, "Lý Minh, thả đi nàng tương lai đối Hoa Hạ sẽ tạo thành không thể đo lường tổn thương." Vẫn là câu nói kia, ta không bắt buộc ngươi cùng một chỗ trấn sát nàng, chỉ hy vọng ngươi không muốn can thiệp ta. Dứt lời, Ô Viễn Du, Vũ Bá, Triệu Tuệ Nhã ba người đều chăm chú nhìn Lý Minh. Chương 297, làm cái gì? Ha ha, chương 297, làm cái gì? Ha ha, tại người nhìn soi mói, Lý Minh vẫn luôn là mặt không thay đổi nhìn bọn hắn chằm chằm. Hắn đáy mắt có một tia hàn mang hiện lên. Đối với Ô Viễn Du, trong lòng của hắn chán ghét đã đạt đỉnh điểm. Nữ nhân này vẫn luôn đem hắn coi là quân cờ, dùng Triệu Tuệ Nhã uy hiếp hắn gia nhập Thiên Sứ câu lạc bộ. Còn cố ý dẫn đạo hắn đánh cắp Ai Lao Sơn Huyền Tinh Thạch. Mặc kệ nàng nói cái gì, hay là nói đến đa động nghe cũng vô dụng. Bởi vì Lý Minh phát giác được qua nàng đối sát cơ của mình. Hôm nay như không phải là bởi vì Vũ Bá tại ngăn chặn nàng, chỉ sợ hắn tiến đi đột phá, Ô Viễn Du liền sẽ lập tức độc thủ. Lý Minh nhìn về phía nàng, chậm rãi hỏi, "Ta là Thiên Sứ câu lạc bộ Thánh Thiên Sứ." "Ta tin." Có thể tại một giây sau, thân hình của hắn như quỷ mị giống như lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Ô Viễn Du trước người. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, Ô Viễn Du cùng Vũ Bá chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, vũ mị trên mặt có mấy phần ngưng trọng. Lúc này, Lý Minh liền đã đến phụ cận. Hắn không nói hai lời, đột nhiên bung ra một quyền, quyền phong gào thét, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng cường đại. Ô Viễn Nhu vạn phần hoảng sợ, vội vàng bung lên quang thánh kiếm ngăn cản. Nhưng mà, Lý Minh lực lượng thực sự quá mức cường đại, quang thánh kiếm tại tiếp xúc đến nắm đấm trong nháy mắt, liền run lẩy bẩy. Răng rác một tiếng, quang trên thánh kiếm xuất hiện một vết nứt, tiếp lấy liền bị đánh bay ra ngoài. Lực lượng cường đại dư ba khuyết tán ra đến, cách đó không xa cấp 2 trên đường lớn, lộ diện trong nháy mắt rạn nứt, khe hở như giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn. Ô Viễn Nhu cũng bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh lui mấy bước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đây chính là siêu phàm chi uy. Lý Minh trong lòng cũng không nhịn được sợ hai tháng phục, hắn cũng không nghĩ đến một quyền liền có thể đánh bay Ô Viễn Du. Dù sao, nàng thế nhưng là một mực tại xung kích cấp SS cường giả. Trên đường lớn, Ô Viễn Du cũng không nhịn được kinh hô, cái này sao có thể? Có thể lúc này, Lý Minh không lưu tình chút nào, lần nữa tuấn di. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Ô Viễn Du sau lưng. Loại tốc độ này, nhường Ô Viễn Du đôi mắt đẹp co rụt lại. Lý Minh tốc độ, căn bản không có nhường nàng có tránh né không gian. Nàng hiện tại cũng minh bạch, vì cái gì năm đó Lý Minh phụ thân sẽ bị xưng là cấp cao nhất siêu phàm giả một trong. Loại này thuấn di năng lực, có thể công có thể thủ, có thể truy có thể trốn. Coi như Lý Văn Kiến phương diện khác yếu một ít, không có nhảy vọt tới tầng thứ cao hơn, thế nhưng đầy đủ độc bá nhất phương. Nhưng là, nàng hiểu rất rõ Lý Minh, biết rõ Lý Minh đặc điểm cùng chỗ kinh khủng. Năm đó, Lý Văn Kiến cũng chỉ là nắm giữ thuấn di năng lực mà thôi. Hiện tại Lý Minh lại đồng thời nắm giữ quỷ mị như thế thuấn di, còn nắm giữ thánh quang chi uy. Lại thêm Lý Minh bản thân liền lực lượng cường hãn, cường đại thân thể. Coi như Lý Minh vừa mới vượt qua siêu phàm giả ngưỡng cửa này, nhưng cũng có nhường nàng tiên kỵ thực lực. Lý Ô Viễn Du đã nhận ra Lý Minh về sau, nàng lời còn chưa nói ra. Lý Minh trong ánh mắt liền hiện lên một tia tàn nhẫn, nhấc chân liền hướng phía Ô Viễn Du phía sau lưng mạnh mẽ đã tới. Ô Viễn Du né tránh không kịp, bị hung hăng đá trúng phần lưng. Bành! Nàng chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới, thân thể không tự chủ được bay tới đằng trước, ngã rầm trên mặt đất, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nếu không phải thân thể có thánh quang bảo hộ, cái này đã liền đầy đủ để nàng từ phần eo cắt thành hai mảnh. Nàng trừng lớn hai mắt, cả kinh kêu lên, "Lý Minh, chúng ta cùng nhau, ngươi muốn làm cái gì?" Nói, nàng toàn bộ thánh khiết cánh của thiên sứ cũng triển khai, xông lên không trung. Đồng thời, phía sau to lớn cánh của thiên sứ đột nhiên một cái, vô số thánh khiết quang mang như mũi tên nhọn bắn về phía Lý Minh. Lý Minh lại không tránh không né, trên da tầng kia thánh khiết quang mang có chút lấp lóe, nhẹ nhõm chặn lại những này mũi tên. Mũi tên bắn về phía bốn phía, bên đường cây cối bị đánh trúng, thân cây trong nháy mắt bị xuyên thủng, cành lá nhao nhao rơi xuống. Lý Minh thừa thắng xông lên, tốc độ của hắn nhanh đến nhường Ô Viễn Du cùng Vũ Bá căn bản là không có cách bắt giữ. Hắn không ngừng mà thuần di, xuất hiện tại Ô Viễn Du từng cái phương vị, phát động liên tiếp công kích. Mỗi một quyền, mỗi một chân đều mang tất sát lực lượng cùng quyết tâm, đánh cho Ô Viễn Du không hề có lực phản thủ, cả người như là bóng ra như thế, chỉ có thể bị oanh đến đánh tới. Ô Viễn Du trong lúc bối rối hô, "Đừng đánh nữa. Ta trước đó là sợ ngươi sau khi đột phá không nhận ta trưởng khống, trở thành thánh thiên sứ người cạnh tranh, mới có thể đối ngươi có sát cơ. Lý Minh, ngươi kết hợp thiên sứ câu lạc bộ cùng trưởng thành cường đại nhất năng lực, hiện tại ta đã không cạnh tranh được ngươi. Ngươi chính là một đời mới thánh thiên sứ, đời kế tiếp thiên sứ thánh chủ. Ta hiện tại tất cả nghe theo ngươi, ngươi nhất định phải chút giận lời nói, chúng ta trở về rồi hay nói." Ô Viễn Du ngữ tốc thật nhanh, giơ lên quang thánh kiếm ngăn cản đồng thời công kích, cũng đang nghĩ biện pháp điên cuồng lôi ra không gian. Làm sao? Lý Minh tuấn di tại phương viên 50 cây số bên trong chính là khó giải. Một bên Vũ Ba thấy thế, cũng chấn kinh đến mở to hai mắt nhìn. Hắn bạn không nghĩ tới, Lý Minh vừa đột phá siêu phàm cảnh, thực lực lại liền khủng bố như thế. "Lý Minh, ta đến giúp ngươi tru sát tên điệu nhân này." Vũ Bá trong tay côn sắt cũng trong nháy mắt giải ra, mạnh mẽ đánh vào Ô Viễn Nhu phía sau. Phốc phốc. Ô Viễn Nhu vốn là bị Lý Minh đè đến thở không nổi, khó mà chống đỡ. Hiện tại, thực lực cùng với nàng tương xứng Vũ Bá cũng đồng loạt ra tay, nàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tránh chọn chỗ trống. Thế thế, Vũ Bá mặt lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn cũng không nghĩ đến, chính mình đau khổ dây dưa cũng không tìm tới sơ hở Ô Viễn Nhu tại Lý Minh dưới tay, vậy mà như thế chật vật không chịu nổi. Vũ Bá gầm thét, "Hừ, Hoa Hạ cảnh nội, cũng dám cản rỡ?" Tay hắn mộ côn sắt vậy mà biến cùng một cây châm dài, hướng phía Ô Viễn Nhu cái hốt liền đâm đi qua. Bá. Đông Dương, châm dài bị một cái thon dài hữu lực bàn tay bắt lấy. Trên tay hắn làn da nổi lên một tầng khiết bạch vô hà thanh quang, châm dài không thể lại tiến mảy may. Ô Viễn Nhu cũng thừa cơ hội này, nhất phi trùng thiên, căn bản không kịp đi lau sạch khỏe miệng máu tươi. Lý Minh, ngươi làm cái gì? Vũ Bá cũng là kinh sợ, lớn tiếng chất vấn. Lý Minh không có trả lời hắn, có thể lúc này, Cố Huyền Nhu đã vọt tới không trung, sắp chạy trốn. Làm cái gì? Lý Minh cười lạnh một tiếng, người tại tiếp theo trong nháy mắt lại vừa vặn xuất hiện tại Cố Huyền Nhu dưới chân. Hắn duỗi ra hai tay bắt lấy Cố Huyền Nhu mắt cá chân, toàn thân lực lượng bộc phát, mỗi một tế bào đều đang rung động. Kinh khủng cự lực trực tiếp đem Cố Huyền Nhu mạnh mẽ đánh tới hướng mặt đất. Cố Huyền Nhu rơi vào Vũ Bá bên cạnh, dọa đến nàng tranh thủ thời gian hướng một bên bay đi, cả giận nói: "Thánh tiên sứ." Vũ Bá cũng là nhíu mày, bất quá vẫn là trước tiên thẳng hướng Cố Huyền Nhu. "Ta để ngươi động thủ sao?" Ai biết, sau lưng của hắn lập tức truyền đến Lý Minh thanh âm lạnh như băng, hắn trong nháy mắt liền tê cả da đầu. "Veng." Lý Minh nắm đấm so với hắn trong tưởng tượng nhanh hơn, một quyền liền trực tiếp đem Vũ Bá đánh cho nằm rạp trên mặt đất. "Lý Minh, ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" Vũ Bá kinh hoàng, tranh thủ thời gian dùng côn sắt đem chính mình cho chống đỡ bay. Hắn lần nữa nhìn lại thời điểm, Cố Huyền Nhu đã mạnh mẽ tiếp nhận Lý Minh hai quyền, chật vật không chịu nổi. "Cái này?" Vũ Bá lúc này mới ý thức được, Lý Minh vậy mà muốn một chọi hai, còn muốn đồng thời trấn giết bọn hắn. "Lý Minh, ngươi điên rồi sao?" Hắn vốn cho là Lý Minh sẽ đứng ở bên phía hắn, cùng một chỗ trấn sát Cố Huyền Nhu, lại không nghĩ rằng Lý Minh vậy mà đối hai người bọn họ đồng thời ra tay. Vũ Bá không dám thất lễ, bởi vì Lý Minh đã lại một lần nữa đi tới trước người hắn. Hắn cơ côn sắt ngăn cản một chút, cả người lại bay rất ra ngoài. Giờ phút này, hắn mới ý thức tới vừa rồi Cố Huyền Nhu nhận bị cái gì dạng lực lượng. "Thuần gì? Lực lượng? Thánh quang?" Cái này ba món đồ cộng lại, nhường Vũ Bá nội tâm kinh đảo hải lãng. Năm đó, Lý Văn Kiến chỉ bằng mượn thuần gì, liền có thể tại Á Ngựa Tôn kéo lại mười mấy cái quốc dị năng giả, siêu phàm giả bây giết. Hiện tại Lý Minh, so cùng lúc Lý Văn Kiến càng khủng bố hơn. Hắn biết rõ, nếu không chăm chú đối đãi, hắn cùng Ô Uyển Nhu hôm nay cũng có thể chết tại Lý Minh trong tay. "Ô Uyển Nhu!" Hắn hét lớn một tiếng, côn sắt mang theo tiếng thét đánh tới hướng Lý Minh. Lý Minh lại không tránh không né, trực tiếp giơ ra một cái tay, vững vàng tiếp nhận côn sắt. Vũ Bá chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực phản chấn truyền đến, cánh tay tê dại một hồi, kém chút cầm không được côn sắt. Lý Minh cười lạnh một tiếng, dùng sức hất lên, Vũ Bá lại bị trực tiếp văng bay ra đi. Vũ Bá trên không trung lật ra lăn lộn mấy vòng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà Ô Uyển Nhu lần này cũng không có chạy trốn, cũng tin tưởng căn bản trốn không thoát Lý Minh tuấn di phạm vi. Duy nhất có khả năng chạy trốn phương pháp chính là tạm thời cùng Vũ Bá liên hợp. Nếu là đặt ở cái khác bất kỳ thời gian, địa điểm, nàng cùng Vũ Bá đều là không chết không thôi. Hiện tại, lại bị Lý Minh sống sờ sờ bức cho thành đồng đội. "Thánh tiên sứ, ngươi dừng tay." Cố Huyền Nhu có cùng một chỗ thở không gian, thánh quang kiếm chém ra quang mang. "Bá, có thể hòa tan tất cả thánh quang, đụng phải Lý Minh về sau, không có bất kỳ cái gì tác dụng, ngược lại nhường hắn nhìn càng thêm thần thánh." Vũ Bá trong lòng kinh hãi không thôi, Lý Minh lực phòng ngự thực sự quá cường đại, vậy mà dạng này đều không đả thương được. Vũ Bá nổi giận gầm lên một tiếng, côn sắt trong nháy mắt bị lớn, như là một cây như cự trụ đánh tới hướng Lý Minh. Lý Minh nghiêng người lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát côn sắt công kích. Sau đó, hắn trở tay một quyền, đánh vào côn sắt bên trên. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, côn sắt bị đánh đến uốn lượn biến hình, Vũ Bá cũng bị chấn động đến cánh tay run lên, liên tiếp lui về phía sau. Cương đại lực trùng kích nhường cách đó không xa một cái trạm kiểm tra đều hơi rung nhẹ, vách tường xuất hiện khe hở. Cố Huyền Nhu lại vọt lên, thay Vũ Bá tranh thủ một tia thời gian. Nhưng là, coi như bọn hắn có hai người, Lý Minh công kích như cuồng phong bạo vũ giống như không ngừng đánh tới. Hai người chỉ có thể đau khổ chèo chống, lại như cũng không cách nào ngăn cản Lý Minh công kích. Lý Minh tốc độ nhanh đến bọn hắn theo không kịp, lực lượng không có gì sánh kịp cường đại, phòng ngự còn vô cùng kinh người. Bọn hắn công kích đánh vào Lý Minh trên thân, tựa như đánh vào một khối sắt thép cứng rắn bên trên, căn bản là không có cách tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cố Huyền Nhu tuyệt vọng hô, thật sự là biến thái. Trải qua mấy hiệp chiến đấu kịch liệt, Cố Huyền Nhu cùng Vũ Bá đều bị trọng thương. Bọn hắn kinh hãi mà nhìn xem Lý Minh, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Lúc này, chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, Lý Minh lực lượng càng ngày càng cường đại, công kích của hắn cũng càng ngày càng sắc bén. Cố Huyền Nhu cùng Vũ Bá dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, bọn hắn bắt đầu hối hận cùng Lý Minh là địch. Đúng lúc này, Lý Minh bỗng nhiên ngừng công kích. Hắn nhìn xem chật vật Cố Huyền Nhu, thở hồng hộc Vũ Bá. Trên mặt bọn họ ngoại trừ cảnh giác chính là kinh ngạc, không rõ Lý Minh vì cái gì lại đột nhiên dừng tay. Lúc này, chỉ nghe thấy Lý Minh nói, "Cố Huyền Nhu, đem huyền tinh thạch giao ra. Vũ Bá, đem ngươi côn sắt đẩy cho ta. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn không cho." Lời này vừa nói ra, Cố Huyền Nhu cùng Vũ Bá liếc nhau, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Bọn hắn biết, hôm nay nếu như không giao ra huyền tinh thạch cùng côn sắt là không được, bởi vì bọn hắn còn không rõ rõ Lý Minh đến cùng dùng mấy thành lực lượng. Cũng tin tưởng, Lý Minh mặc dù có sắc cơ, nhưng lại cũng không phải là muốn giết bọn hắn. Ngoại trừ cùng bọn hắn yêu cầu này nọ bên ngoài, rất có thể là tại khảo thí lực lượng của mình. Cố Huyền Nhu không do dự, từ trong ngực lấy ra huyền tinh thạch, ném cho Lý Minh, nắm lấy cơ hội liền nhất phi trùng thiên, cũng không quay đầu lại. Rất hiển nhiên, nàng là thật sợ. Lý Minh tiếp nhận huyền tinh thạch, nhìn thoáng qua Vũ Bá, nói rằng, tại ta không có đi tìm các ngươi trước đó, không muốn bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Nói xong, Lý Minh trong nháy mắt xuất hiện tại Vũ Bá bên cạnh, dùng sức vừa gậy, liền đem hắn nặng nề côn sắt cho nắm bắt tới tay bên trên. Lập tức, liền đi tới sắc mặt trắng bệnh, hơi kích động, trên mặt còn có nước mắt Triệu Tuyệt Nhã. Nàng ôm Triệu Tuyệt Nhã, phóng lên tận trời, vô dụng tuấn gì, có thể tốc độ cũng thật nhanh, biến mất ở chân trời. Vũ Bá nhìn xem Lý Minh bóng lưng rời đi, nội tâm ngũ vị chợt đạm, cũng không có đuổi theo Ô Huyền Nhu. bởi vì hắn không có côn sát, chiến lực giảm bớt rất nhiều, đối đầu Ô Uyển Nhu không có phần thắng. Vũ Bá nhìn một lần bừa bộn hiện trường, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, chỉ thấy chân trời có một đạo màu lam trường hồng trong nháy mắt đi vào trước mắt của hắn. Hạ Chu hùng hùng hổ hổ đuổi tới hiện trường, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh hỗn độn, chiến đấu vết tích nhìn thấy mà giật mình. Mà Vũ Bá một mặt sa sút tinh thần đứng ở nơi đó, vũ khí trong tay vậy mà không cánh mà bay. Hạ Chu ánh mắt trong nháy mắt biến ngưng trọng lên. Nàng mấy bước đi đến Vũ Bá trước người, vội vàng hỏi, "Vũ Bá, đây là có chuyện gì? Có phải hay không thiên sứ câu lạc bộ cấp SS cường giả tới?" Nhưng lời mới vừa ra miệng, nàng lại lập tức lắc đầu bản thân phủ định nói, "Không, không có khả năng, nếu như là cấp SS cường giả, ngươi không có khả năng còn sống đứng ở chỗ này." Vũ Bá mặt mũi tràn đầy đắng chát, chậm rãi mở miệng nói, "Không phải cấp SS cường giả, là Lý Minh." "Lý Minh?" Hạ Chu mở to hai mắt nhìn, nét mặt đầy kinh ngạc. "Lý Minh? Cái này sao có thể? Hắn không phải mới cấp A sao? Tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy?" Vũ Bá bất đắc dĩ thở dài. Hắn bất đắc dĩ nói, hắn không chỉ có thuận lợi đột phá siêu phàm cảnh, còn đồng thời kế thừa Lý sư Minh thuần gì, tu ra thiên sứ câu lạc bộ thanh quang, hắn bản thân mình lại có lực lượng kinh khủng. Hắn vừa mới đột phá, liền có thể trấn áp Ô Uyển Nhu, chúng ta bị hắn làm cho liên thủ, cũng là dị thường chất vấn. Hơn nữa, ta hoài nghi hắn còn không có xuất toàn lực. Ta càn cốt côn, Ô Uyển Nhu ăn cắp huyền tinh thạch đều bị hắn cướp đi. Cái gì? Hạ Chu nghe được hãi hùng kết vía, nhịn không được xen vào nói, ngươi nói Lý Minh trên người có ba loại năng lực. Hạ Chu cau mày, mặt mũi tràn đầy không thể tin, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Vũ Bá ánh mắt phức tạp, hắn tuấn di, lực lượng cùng thanh quang, cái này ba món đồ cộng lại, để cho ta cùng Ô Uyển Nhu không có chút nào chống đỡ chi lực. Năm đó Lý Sư Minh chỉ bằng mượn tuấn di liền có thể tại Amazon ngăn chặn mười mấy cái quốc gia dị năng giả cùng siêu phàm giả vây giết. Nếu như chờ hắn đột phá cấp SS, trừ phi thành chủ đại nhân tự mình ra tay, nếu không không ai có thể đè ép được hắn. Hạ Chu trầm mặc một lát, sau đó tự lẩm bẩm, nói như vậy, Lý Minh so năm đó Lý Văn Kiến càng thêm cường đại, hơn nữa càng có đầu não. Nếu như hắn không thể cho chúng ta sử dụng, vậy sẽ là một cái phiền phức rất lớn. Nhất định phải nghĩ biện pháp nhường hắn gia nhập Trường Thành. Vũ Bá lại có chút lo lắng, mong muốn nhường hắn gia nhập Trường Thành, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Hắn tính cách nhìn không thấu. Hơn nữa, bởi vì chuyện năm đó, sợ rằng sẽ càng thêm khó khăn. Hạ Chu lắc đầu, ta tự mình đi làm chuyện này. Chương 298. Triệu A Di triển miên chương 298, Triệu A Di triển miên Giang Thành, Lý Thị Trang Viên. Biệt tự lầu 2, một cái xa hoa phòng ở trong. Lý Minh vừa Triệu Tuệ Nhã ôm nhau triển miên. Đây là bọn hắn trở lại Giang Thành ngày thứ 3, hai người cuốn triển miên miên đã 2 ngày 2 đêm. Màn cửa là giam giữ, gian phòng bên trong mở loan quang đèn. Triệu Tuệ Nhã nàng nhìn thoáng qua Lý Minh, liền vén chăn lên, xuống giường. Lý Minh mở mắt ra nhìn sang, thức tha nổi bật không cần nói cũng biết. Triệu Tuệ Nhã rửa mặt về sau, ngay tại bên cạnh bắt đầu mặc. Sau 10 phút, nàng đã là một thân trang phục chính thức, dịu dàng đoan trang, giúp vào Lý Minh trên lồng ngực. Triệu Tuệ Nhã nói khẽ, "Tiểu Minh, đừng để ý chúng ta một đám cho ngươi cản trở nữ nhân. Ngươi muốn đi làm cái gì, liền buông tay đi thôi, không cần lo lắng hậu phương lớn. A Di sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt các nàng mỗi một vị muội muội." Lý Minh vuốt ve Triệu Tuệ Nhã tóc, nhẹ nhàng hôn lấy trán của nàng. Lập tức, đưa tay. Triệu Tuệ Nhã dịu dàng giật cười, lại tới. "Đều 3 ngày, còn chưa đủ hả?" Nói xong, nàng ngã xuống. Dịu dàng luôn luôn nhiệt liệt mà ngắn ngủi. 2 giờ về sau, Lý Minh một cái xoay người, mặc chỉnh tề. Phụ thân mất tích, hắn không có khả năng không đi quản. Mẫu thân năm đó thân thế, liên quan tới nàng tất cả, hắn cũng muốn biết. Hiện tại bất luận là tứ đại tổ chức, hoặc là Trường Thành đều là hắn thu hoạch tin tức nơi phát ra. Đương nhiên, cũng là nguy hiểm căn nguyên. Bạch chính là lớn nhất hắc, bọn hắn đã không chế thế giới này các mặt, là quy tắc chế định người, là lớn nhất bạch. Hắn mặc kệ muốn làm cái gì, đều cuốn không ra bọn hắn. Trải qua thiên tân và khổ, cuối cùng đem lão ba cho làm tỉnh lại. Nhưng bây giờ lại mở ra năm đó bí ẩn một góc của băng sơn, lão ba lại một lần nữa mất tích. Lần này, hắn không muốn lại tỉnh tỉnh mê mê, tại người khác bệnh thế giới ngắm hoa trong màn sương. Lý Minh tin tưởng, lão ba khẳng định có chính mình việc cần phải làm. Đã như vậy, lần này hắn liền không có ý định nhường phụ thân độc thân phân chiến. Mà nhường hắn duy nhất không yên tâm, chính là Triệu Tuyệt Nhã, Lý Vũ Khỉ cùng Vương Hồng Thải chúng nữ. Tại trước khi lên đường, nhất định phải đem bọn hắn an bài tốt mới được. Sau 10 phút, Lý Minh đi tới trong thư phòng, ngồi ở trên chủ bị, ngắm nhìn toàn bộ trang viên. Ong ong ong. Chuông điện thoại di động vang lên, Lý Minh cúi đầu xem xét, chính là Trương Huyền. Thiếu gia, tìm tới một cái tuyệt hảo hòn đảo, tại Hoa Anh đảo quốc Bắc Hải bên trên, sẽ không nhận báo ảnh hưởng, khí hậu cũng rất tốt, Hoa Anh đảo quốc chính tại bán ra. Khu vị cũng phi thường tốt, có máy bay tư nhân liền có thể tại 2 giờ bên trong đến Hoa Anh đảo quốc, Cao Ly quốc. Đi vào chúng ta Hoa Hạ, cũng chỉ cần thời gian 3 tiếng, vô cùng tiện lợi. Hòn đảo rất lớn, diện tích cùng một cái huyện thành nhỏ không sai biệt lắm, cũng có nước ngọt. Nghe được Trương Huyền lời nói về sau, Lý Minh nhận không khỏi hỏi, giá tiền là nhiều ít? Trương Huyền nói, $1.1 triệu. Lý Minh hỏi, đem công ty của ta bán đại khái có thể có bao nhiêu tiền? Trương Huyền nghe nói như thế, trong lòng giật mình. Hắn còn không biết Lý Minh tìm hiểu một cái hòn đảo giá bán làm cái gì, hiện tại lại đột nhiên muốn bán đi công ty. Kia Lý Minh dự định, đã không cần nói rõ. Trương Huyền chăm chú hỏi, thiếu gia, ngài hiện tại bán lời nói, tính cả tài sản cố định, đại khái là 18 ức tà hữu. Bất quá, ngài thật xác định muốn bán công ty sao? Đây chính là ngài tâm huyết ta. Lý Minh khẽ cười nói, Trương Huyền, về sau chúng ta là có tiền. Bất quá bây giờ, ta nhất định phải trông nom việc nhà đem đến một cái khác người cũng không biết địa phương. Ngươi đem toàn bộ công ty tài sản đều bán về sau, chuyện thứ nhất chính là cho công ty nhân viên đầy đủ bồi thường. Chuyện thứ hai chính là đem hòn đảo nhỏ kia tự cho đấu giá xuống tới. Chuyện thứ ba, ta lại cho ngươi 5 ức đô la Mỹ kinh phí, dùng một tháng đem toàn bộ hòn đảo kiến thiết tốt. Yêu cầu của ta là nước ngọt, điện lực, trang viên, nông trường, vườn trái cây, vườn rau. Chờ một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm đều muốn có, mà lại là cao nhất phối. Nghe nói như thế, trong điện thoại Trương Huyền trầm mặc hồi lâu. Hắn biết rõ, Lý Minh tuyệt đối là muốn có đại động tác. Hơn nữa, Lý Minh gặp phải đối thủ cùng địch nhân đã không phải đơn thuần Giang Thành Tam đại gia tộc đơn giản như vậy. Thiếu gia, ngài cứ yên tâm đi, ta Trương Huyền coi như liều mạng cũng muốn hoàn thành ngươi cho nhiệm vụ. Lý Minh cười khẽ, không cần khẩn trương như vậy, Triệu tổng sẽ liên hệ Hoa Anh Đảo quốc người bên kia hiệp trợ ngươi làm đây hết thảy. Ngươi chỉ cần dựa theo yêu cầu của ta, giám sát công trình tiến độ, bả khống chỉnh thể là được rồi. Trương Huyền, tốt, thiếu gia. Xác định đại bản doanh về sau, Lý Minh lại cho Ngụy Trấn gọi điện thoại. Tiểu Minh, có gì cần ta làm? Lý Minh chân thành nói, Ngụy ca, bảo an của chúng ta đoàn đội hiện tại tổng cộng có bao nhiêu người? Ngụy Trấn cũng cảm nhận được mưa gió nổi lên, hắn chăm chú trả lời, hiện tại chia làm 3 cái bộ phận, đầu tiên là bảo hộ trang viên an toàn, hết thảy có 48 người, đều là đặc chủng tinh anh. Còn có một bộ phận khác từ ta cùng Quý Thiên tự mình dẫn đội, hết thảy 52 người, chuyên môn thu thập tin tức, giám sát chúng ta đối thủ cũ. Còn có một phần là cựu muội cùng Triệu tổng tự mình mang nữ bảo an, hết thảy 20 người, đều là a nữ bên trong hảo thủ. Lý Minh chậm rãi gật đầu. Hắn không chút nghĩ ngợi nói, ngươi đem cái này 120 vị huynh đệ tỷ muội đều triệu tập lại. Liên hỏi bọn hắn một câu, có nguyện ý hay không cho ta bán mạng, nhớ kỹ, là thật muốn đánh đổi mạng sống kia một loại. Chỉ nói cái này, cho bọn họ 3 ngày thời gian cân nhắc. Không nguyện ý liền cho bọn họ mỗi người 50 vạn, để bọn hắn đi tự lo cuộc đời của mình. Nguyện ý, mỗi người 1.000 vạn, hơn nữa ta sẽ nghĩ biện pháp để bọn hắn đều trở thành dị năng giả. 5 triệu. Dị năng giả. Trong điện thoại, Ngụy Trấn tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn vẫn luôn tại giúp Lý Minh thu thập tình báo, đương nhiên cũng tiếp xúc đến một chút cơ mật tin tức. Lý Minh bị Minh thị dị năng giả truy sát thời điểm, hắn cùng Trương Huyền đều tại. Từ khi một lần kia về sau, Lý Minh liền để bọn hắn toàn bộ lui về, không tiếp tục cho bọn họ bất kỳ nhiệm vụ. Hắn một mực tại lo lắng, đang nghĩ biện pháp đi đối kháng dị năng giả. Nhưng cuối cùng, cả người hắn đều dài tóc trắng, cũng khó giải. Không nghĩ tới như thế sau một khoảng thời gian, Lý Minh vậy mà trực tiếp nói với hắn, có thể nhường các huynh đệ trở thành dị năng giả. Đây đối với hắn, đối với một đám trong đầu chỉ có chém giết huynh đệ tới nói, quả thực chính là một cái kinh hỉ lớn. Ngụy Trấn Hưng vừa nói, "Tiểu Minh, ngươi yên tâm đi, cái này 120 hảo huynh đệ tỷ muội đều là ta cùng Quý Thiên tinh tiêu tế tuyển. Ta đoán chừng, ngoại trừ số ít mấy người không nguyện ý bán mạng bên ngoài, những người khác không có cái này lo lắng." Lý Minh kinh ngạc. Lúc trước hắn tiếp xúc đến Minh thị dị năng giả về sau, lại gia nhập Thiên Sứ câu lạc bộ chính là vì nghĩ biện pháp thu hoạch dị năng giả dự vật. Lo lắng duy nhất chính là, dưới tay đến cùng có bao nhiêu người bằng lòng cho mình bán mạng. Lý Minh hài lòng nói, "Tốt, ngươi trước dựa theo ta nói đi làm." Ngụy Trấn, "Ha ha ha, ngươi yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề." Tút tút tút. Dập máy Ngụy Trấn điện thoại, Lý Minh lại lật tới đại cứu điện thoại. Ông một tiếng. "Tiểu Minh sao? Ngươi rốt cục có rảnh cho cậu gọi điện thoại. Cậu một mực sợ ngươi bận bịu không có thời gian, đều không dám điện thoại cho ngươi." Dương Thế Trung thanh âm quen thuộc vang lên, mang theo vài phần ý cười. Lý Minh ôn thanh nói, "Cậu, ta trong khoảng thời gian này quả thật có chút bận bịu. Ngươi cùng mợ, biểu ca bọn hắn gần nhất thế nào? Trong nhà cũng còn tốt ta." Dương Thế Trung cười nói, "Tốt đây, cứu cứu lập tức sẽ làm ra ra. Ha ha, ngươi mợ một mực tại chiếu cố ngươi chị dâu. Biểu ca ngươi cũng làm một cái trang trí công ty, thật nhiều đều nói là bằng hữu của ngươi, một mực tìm hắn hợp tác, hạng mục thật nhiều, cho thế chấp cùng thiếu nợ cũng trả hết. Hắn còn một mực tâm niệm nhầm ngươi, muốn cho ngươi về nhà một chuyến đâu. Ai, có thể ngươi bây giờ kinh doanh 2 cái công ty lớn, không có thời gian." Lý Minh cười cười. Sắp thực có một đám người bởi vì hắn, bởi vì Triệu Vệ Nhã đi cho biểu ca công ty đưa hạng mục. Chuyện này cũng là hắn nhường Trương Huyền đi làm. Hắn nghe được, đại cứu là phát ra từ nội tâm vui vẻ cùng hạnh phúc. "Tiểu Minh, trên mạng đều ra đều là tiểu tử ngươi sở căng đan. Cái gì nữ tổng giám đốc, nữ thuộc hạ, nữ minh tinh, nữ bác sĩ, phòng tập thể thao huấn luyện viên. Ai, ngươi mợ mỗi ngày đều thấy không ngậm miệng được. Những cái kia nữ hài nhi đại cứu cùng mợ cũng đã gặp, một đỉnh qua một cái tốt. Ngươi tuổi tác cũng không xê xích gì nhiều, sự nghiệp cũng phát triển không ngừng. Có thể tiền lại nhiều cũng xài không hết, tranh thủ thời gian lựa chọn thích trí một cái, sinh một đứa bé, đại cứu cùng mợ giúp ngươi mang." Dương Thế Trung giọng nạ báng, nhưng cũng nói đến phi thường chăm chú. Lý Minh trầm mặc một lát, hắn liền chậm rãi nói, "Cậu, cha ta đã tỉnh." "Dương Thế Trung, a, cha ngươi tỉnh. Quá tốt rồi, tình huống của hắn có ổn định hay không? Chúng ta bây giờ liền đi Giang Thành nhìn hắn." "Lý Minh, hắn rất tốt, bất quá đã rời đi Giang Thành, ta nghĩ, hắn hẳn là đi làm việc mẹ ta sự tình." "Mụ mụ ngươi?" "Hắn, ai?" Dương Thế Trung thở dài, hắn cũng ý thức được Lý Minh cú điện thoại này mục đích. Nổi lên một lát, Dương Thế Trung cảm khái nói, "Ta mặc dù là ngươi mụ mụ thân ca ca, có thể chuyện của nàng, ta biết cũng không nhiều. Nàng từ nhỏ học tập thành tích liền rất tốt, ta chỉ có 18 tuổi thời điểm, liền bị tuyển vào tiên tiến đội. Lúc ấy nói là đi Đại Tây Bắc trưởng thành, là Hoa Hạ làm trọng yếu hạng mục cùng nhiệm vụ. Chuyến đi này chính là 78 năm, trở lại liền mang theo ba ba của ngươi, còn có 2 tháng ngươi về nhà. Về sau còn nói công tác nguyên nhân, lưu lại 200 ngàn cho chúng ta cặp vợ chồng, mang theo ngươi 2 năm về sau. Cũng chỉ có ba ba của ngươi một người trở về, mụ mụ ngươi nàng tựa như là phạm vào cái gì pháp. Lúc đương thời ngành tương quan cùng chúng ta sẽ không ảnh hưởng hai nhà chúng ta người. Lúc ấy cũng không phải cái gì háo quan chuyện, vẫn không nói. Ngươi nếu là muốn đi tìm mụ mụ ngươi tin tức tương quan, đại cứu cũng cho không được ngươi cái gì trợ giúp. Duy nhất biết tin tức chính là, nàng năm đó rất ưu tú, bị chiêu mộ đi Đại Tây Bắc bên cạnh Trường Thành bên cạnh công tác. Đại Tây Bắc, Trường Thành. Lý Minh trong lòng đã minh bạch. Hắn nhớ kỹ Ô Uyển Nhu đã từng nói, Trường Thành chia làm 5 cái khu, Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Nam cùng trong thủ đô bộ. Xem ra, năm đó Lao Mụ hẳn là từ quê quán được tuyển chọn, từng bước một trưởng thành, cuối cùng đi Trường Thành Tây Bắc khu. Rất có thể, nàng cùng Lao Ba chính là tại Đại Tây Bắc mới biết, có một đoạn cố sự, mới có chính mình. Đến mức cuối cùng, Lao Mụ vì sao lại trở thành thiên sứ câu lạc bộ có thiên phú nhất thánh thiên sứ, tuyệt đối cũng có nguyên nhân. Lao Ba, Đại Tây Bắc. Đại khái khóa chặt Lao Ba có thể sẽ đi địa phương về sau, Lý Minh trong lòng cũng có mấy phần đấy. Lý Minh nghiêm túc nói, Đại Cứu, cảm ơn ngươi. Dương Thế Trung thở dài, cảm ơn cái gì nha, người đứa nhỏ này. Đại Cứu cũng không hiểu, càng không biết xảy ra chuyện gì. Ta chỉ có một cái yêu cầu, chiếu cố tốt chính mình, chiếu cố tốt ba bà của ngươi. Nếu có mụ mụ ngươi tin tức, có thể nói lời nói, Đại Cứu cũng muốn biết, biết nàng năm đó trôi qua thế nào, có hay không bị người khi dễ, có hay không chịu bị khuất. Nếu như có thể tìm tới nàng thi cốt, ngươi liền mang nàng về nhà, được không? Dương Thế Trung thanh âm cuối cùng có chút run rẩy cùng nghẹn ngào. Lý Minh có thể hiểu được tâm tình của hắn. Dưới tình huống đó, đột nhiên có thần bí ngành tương quan tìm tới trong nhà, nói nhà mình muội muội phạm sai lầm, cũng đã chết. Lúc ấy, hắn vì cả nhà cân nhắc, cho dù là đau nhức lại nghĩ niệm cũng không dám biểu lộ ra, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Lý Minh cũng có chút nghẹn ngào. Hắn bình phục tâm tình về sau, liền trịnh trọng nói, "Cậu, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem ngươi lời nói giảng cho nàng nghe. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp mang mụ mụ về nhà. Còn có, lão ba cũng nhất định sẽ bình an." Dương Thế Trung nước nở nói, "Tốt, hảo hài tử." Hàn Huyên tới nặng nề chủ đề, Lý Minh cũng không còn tiếp tục. Hắn cùng Dương Thế Trung nói vài câu việc nhà, liền cúp điện thoại. Hắn biết rõ, chỉ cần mình không có chuyện, kia Dương Thế Trung một nhà cũng sẽ không có vấn đề gì. Coi như Minh Thị, Lý Thị hoặc là tứ đại tổ chức đối người bên cạnh mình động tâm, bọn hắn cũng phải thật tốt ước lượng một phen. Mặt khác, ở bề ngoài còn có Trường Thành đang bảo vệ, vấn đề không lớn. Hắn tin tưởng Trường Thành người, đều là lòng son dạ sắt người, đều là một lòng thủ hộ Hoa Hạ thần. Năm đó, phụ mẫu chuyện, khẳng định có nguyên nhân khác. Có lẽ, Trường Thành ở trong cũng có người xấu. Không phải một cái cường đại như vậy tổ chức, không có khả năng một mực tại trên thế giới đều là ẩn thân trạng thái, không có tồn tại cảm. Đến mức cho tới bây giờ, còn bị tứ đại tổ chức người thẩm thấu tới Ai Lao Sơn. Có người xấu cất giấu. Đây chính là hắn mong muốn đem đại bản doanh rời đi nguyên nhân. Hắn không muốn bên ngoài dù huyết phấn chiến thời điểm, thân nhân của mình bằng hữu bị thương tổn, hắn cũng bị đâm lưng. Ô Uyển Nhu nói lời hắn không tin hoàn toàn, thế nhưng lộ ra một chút tin tức. Trường Thành, xảy ra vấn đề. Dưới mắt, hắn nhất định phải đem sau lưng thân bằng hảo hữu đều an bài thỏa đáng. Lại xây lên thuộc về mình dị năng giả thế lực, nhường một đám thân bằng an toàn được đến bảo hộ. Cuối cùng, khả năng buông tay buông chân, đi tìm lão ba, đi tìm năm đó trận tướng. Ông ngong ngong. Lúc này, điện thoại di động lại một lần nữa vang lên. Triệu A Di, điện báo Lý Minh kết nối điện thoại. Tiểu Minh, bọn muội muội đều chuẩn bị xong, nhường ai đi trước tìm ngươi. Triệu Tuệ Nhã thanh âm ôn nhuận vang lên. Lý Minh trầm tư. Hiện tại, cần có nhất an bài chính là chủ nữ. Hắn dự định đem chính mình đại bản doanh đem đến trên biển đảo nhỏ, kia trên cơ bản chính là nửa ngăn cách trạng thái. Hắn đến trưng cầu chúng nữ ý kiến, nếu là các nàng bằng lòng liền mang theo đi. Không nguyện ý, cũng chỉ có thể nhường an bài tại Hoa Hạ. Nhưng tại Hoa Hạ lời nói, là chế độ một vợ một chồng, tất nhiên chỉ có thể lưu lại một vị, còn lại muốn lưu lại lời nói, chỉ có thể chịu đựng không có thân phận sinh hoạt. Nếu là tới trên đảo của mình, liền có thể để các nàng đều chuyển thành có thể một chồng nhiều vợ quê quán. Hắn không muốn cô phụ trong đó bất kỳ một cái nào, cũng không muốn để các nàng làm đoàn chính mình. Tốt nhất cách làm chính là để các nàng đều có bình đẳng thân phận. Cho nên, bất luận là vì an toàn cân nhắc, vẫn là vì các nàng cùng mình cân nhắc, hắn đều phải dọn đi. Chương 299. Càng lúc càng ngắn chương 299, càng lúc càng ngắn, tất nhiên nhìn, nhường Hồng Thải tới trước đi. Lý Minh suy tư về sau, liền nghĩ tới nhường hắn mới biết yêu nữ hải. 2 phút đồng hồ sau, Vương Hồng Thải đẩy cửa ra, tiên lặng thư phòng bởi vì nàng đến, cũng có mấy phần quan thải. Nàng hôm nay cố ý vẽ lên một nhàn nhạt trang dung, thân trên là màu đỏ liền mũ áo mũ trùm, lim cao đuôi ngựa. Rộng rãi áo mũ trùm che chắn tới nàng bắp đùi vị trí, hạ thân nàng thì là mặc màu đen quần bó, màu trắng tất chân, nhàn nhã giày thể thao. Cả người đều thanh xuân tịnh lệ, không có ngạo tình loại kia mà bác, đơn thuần cho người ta một loại thanh xuân, ngượng ngùng mà động tâm cảm giác. Nàng ngẩng đầu một sát na kia, lông mi rung động, phấn nhuận môi đỏ, nhếch miệng lên. Trên mặt nàng hào quang động nhân nụ cười, nhường Lý Minh đều hoảng hốt. Giờ khắc này nàng, tựa như 7, 8 năm trước cái kia mùa hè nóng bức, mặc ngắn tay đồng phục, từ phòng học hành lang, nụ cười sán lạn đi qua đến. Lý Minh, phát cái gì ngốc? Vương Hồng Thái lanh lợi, đi tới trước mặt hắn, ngẹo đầu nhìn mình chằm chằm. Một tiếng này Lý Minh hắn đã thật lâu không có nghe tới. Hắn đứng lên, cùng Vương Hồng Thái đối mặt, khóe miệng mang theo một vệt nụ cười, lặng lặng nhìn xem nàng tinh xảo khuôn mặt. Người hôm nay thế nào? Thật là lạ a. Vương Hồng Thái chủ động tiến lên một bước, ngẩng đầu nhìn Lý Thả khuôn mặt. Nàng lại từ áo mũ trùm trước mặt túi lớn bên trong móc ra tay, ôm lấy Lý Minh eo, có mấy phần ngượng ngùng. Lý Minh đưa tay cũng chạm đến lấy khuôn mặt của nàng, hồi ức nói, năm đó ta ở phòng học hành lang nhìn lên gió, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi liền có một loại tim đập thình thịch cảm giác. có thể là đoạn thời gian kia ta quá bất ức, cảm giác dưới ánh mặt trời nụ cười của ngươi, nhất cử nhất động của ngươi đều là như thế hào quang động nhân, chiếu sáng nội tâm của ta. Khi đó, ta cũng nói không lên là cảm giác gì, chỉ có thể cảm thấy đáy lòng run lên, không nhịn được nghĩ đi nhận biết ngươi. Vương Hồng thải mắt to nháy, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lý Minh, gương mặt từng đỏ, nhưng lại có mấy phần lo lắng, có phải hay không xảy ra chuyện gì. Lý Minh lắc đầu, bưng lấy mặt của nàng, nhẹ nhàng hôn lên nàng phấn nhuận trên môi. Sau đó, hắn ôm lấy Vương Hồng thải, mũi thở rung động, tham lam hút lấy nàng mùi tóc. Vương Hồng thải sửng sốt, cũng lộ ra nụ cười sán lạn, ôm chặt lấy Lý Minh. Hai người ôm nhau, ấm áp, thật không thể đem đối phương đều dung nhập trong thân thể của mình. Lý Minh, hỏi ngươi cái vấn đề. Vương Hồng thải rất ít khi dùng loại giọng điệu này cùng hắn nói chuyện. Lý Minh nhẹ nhàng gật đầu, ngươi hỏi đi. Bá. Vương Hồng thải đẩy ra Lý Minh, chăm chú hỏi, năm đó ở trong sông, ngươi đến cùng có thấy hay không ta cùng mẹ ta toàn bộ? Lời này vừa nói ra, Lý Minh sửng sốt một chút, trong đầu lại hiện lên hắn từ cây cải dầu vườn hoa lao ra sau, liền gặp được giáo sư mỹ thuật, còn có khi đó còn nhỏ Vương Hồng thải. Mẫu nữ liền như thế, tại nhàn nhạt trong lòng sông nửa cúc lấy giặt quần áo. Trời xanh, mây trắng, dòng sông, kim hoàng sắc cây cải dầu hoa, còn có giáo sư mỹ thuật. Khi đó trái tim của hắn xuất khẳng định nhảy dồn dập, một màn kia cũng hoàn toàn khắc ở hắn trong đầu. Lý Minh chậm rãi gật đầu, thấy được. Vương Hồng thải lại dẫn chất vấn, ta đẹp mắt không? Lời này hỏi một chút, Lý Minh cũng không biết trả lời như thế nào. Dù sao, thời điểm đó Vương Hồng thải còn quá nhỏ, mà nàng giáo sư mỹ thuật mụ mụ đã là đại nhân, chiếm cứ hắn tất cả tầm mắt. Nói thật, không muốn do dự. Vương Hồng thải truy vấn. Lý Minh ngăn ngay nói thật, trong mắt ta chỉ có giáo sư mỹ thuật. Vương Hồng thải trừng mắt Lý Minh, khẽ nói, từ nhỏ liền ưa thích ga gì, chắc không được ngươi bây giờ sẽ cùng Triệu tổng, Lý tỷ, Cao tiến sĩ các nàng. Ừ. Vương Hồng thải lời còn chưa nói hết, Lý Minh liền đích thân lên nàng. Hai người lại một lần nữa ôm nhau. Sau 15 phút, Vương Hồng thải một bên chỉnh lý y phục của mình, một bên cười mắng, động một chút lại động thủ, không xấu hổ sao ngươi. Lý Minh đưa nàng ôm ở trên đùi, hắn đem một ba đặt ở Vương Hồng thải hương trên vai, lắc đầu nói, không có chút nào xấu hổ, vĩnh viễn cũng không án. Ngươi vĩnh viễn là trong lòng ta nhất hào quang động nhân cô bé kia. Nghe vậy, Vương Hồng thải nết miệng lên một vẻ sáng rỡ ý cười. Lý Minh nghiêm túc hỏi, Hồng thải, ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta còn có Triệu A-di các nàng, cùng đi một cái ngăn cách địa phương sinh hoạt? Ừ. Ngăn cách địa phương? Tại trong trang viên này không tốt sao? Vương Hồng thải quay đầu, mang trên mặt nghi hoặc. Lý Minh lắc đầu, nơi này rất tốt, nhưng không phải tốt nhất. Vương Hồng thải tinh xảo gương mặt bên trên có mấy phần do dự, nhưng là, cha mẹ ta làm sao bây giờ? Bọn hắn tuổi tác cũng không nhỏ. Nếu như ta không quan tâm rời đi, bọn hắn sẽ rất lo lắng ta, về sau cũng không có người chiếu cố bọn hắn. Lý Minh, ngươi có thể hay không đem bọn hắn cũng mang đi? Nghe được vấn đề này, hắn lắc đầu, có thể là có thể, vấn đề duy nhất là bọn hắn có thể sẽ không đồng ý bảo bối của bọn hắn nữ nhi cùng một cái nắm giữ một đám nữ nhân cặn bã nam sinh sống. Vương Hồng thải nắm nuốt Lý Minh cái mũi nói, cho nên đây chính là ngươi phải giải quyết vấn đề nha. Lý Minh cũng không cùng với nàng vòng quanh vòng, mà là dị thường nghiêm túc nói, chờ ta giải quyết tốt tất cả về sau, ta sẽ được thúc thúc A Di đồng ý đồng dạng, cũng sẽ cho ngươi một cái thịnh đại, khiến khắp thiên hạ tất cả nữ sinh đều hâm mộ hôn lễ. Vương Hồng thải cười cười, bưng lấy Lý Minh mà nói, đồ ngốc, Triệu tổng, ngạo tình các nàng ưu tú như vậy, người coi như muốn kết hôn, cũng chỉ có thể cùng với các nàng trong đó một cái. Ta đây, có thể cùng ngươi mập mờ lâu như vậy, liền đã hài lòng năm đó trong trường học huyết tưởng. Lý Minh chân thành nói, có rất nhiều cái tiểu quốc độ có thể cưới rất nhiều lão bà. Đến lúc đó, chúng ta có thể. Vương Hồng thải nghe được Lý Minh đề nghị, ánh mắt trợ to, lộ ra mấy phần không thể tin. Nàng há to mồm nói, ngươi muốn cưới chúng ta 8 cái tỷ muội? Lý Minh ngượng ngùng gãi đầu một cái, ta muốn đối với các ngươi đều phụ trách. Vương Hồng thải trợn tròn mắt, một bàn tay đập vào Lý Minh trên đầu, không muốn mặt, rõ ràng là muốn đem ta đều thử. Ai nói ta muốn gả cho ngươi? Ngươi đừng nằm mơ. Nàng ôm lấy hai tay, miệng mân mê. Lý Minh hai tay vòng tại cái hông của nàng, dị thường chăm chú, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, lấy hay không lấy chồng ta đều sẽ đối ngươi phụ trách. Ngươi đi với ta về sau nhà, cũng có thể tùy thời trở về nhìn thúc thúc A Di. Đương nhiên, ngươi không đi lời nói, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp phái người trong bóng tối bảo hộ ngươi, còn có thúc thúc A Di suy. Lý Minh còn chưa nói xong, Vương Hồng thải liền giơ ra ngón tay, ngăn chặn miệng của hắn. Đi làm ngươi muốn làm sự tình, mặc kệ ở đâu, ta đều sẽ một mực chờ ngươi. Tựa như mười mấy năm trước như thế, chỉ cần ngươi quay đầu, ta vẫn còn ở nơi này. Vương Hồng thải nụ cười tươi đẹp, đôi mắt đẹp ở trong tràn đầy kiên định. Bốn mắt nhìn nhau, hai người không nói gì. Lý Minh, cảm ơn ngươi. Vương Hồng thải, cảm ơn chúng ta. Hai người lại một lần nữa ôm nhau, lặng lặng cảm thụ cái này lẫn nhau kiên định. Thật lâu, Lý Minh bỗng nhiên mở miệng, đi giúp ta gọi một chút nạo tình. Chết cặn bã nam, hừ. Vương Hồng thải từ trên người hắn nhảy xuống, trong miệng mắng một câu về sau, lại nện bước nhẹ nhàng bộ pháp rời đi. Sau 5 phút, bình một tiếng, cửa bị dùng sức đẩy ra. Mặc lô rách quần jean, kẹp lấy đủ mọi màu sắc tóc giả ngạo tình tiến đến. Lão bản, cho chuyện công việc vẫn là tình cảm. Ngạo tình cửa cũng không liên quan, tùy tiện hỏi. Lý Minh trong tay lấp lóe một thánh khiết quang mang, đập nện tại cạnh cửa bên trên, lập tức lại là bịch một tiếng, cửa liền đóng lại. Hắn nhìn xem dáng người đã hơi mập một chút ngạo tình, trên mặt lộ ra mấy phần ý cười. Từ khi nàng cùng chính mình thân mật về sau, liền càng ngày càng vô câu vô thúc. Ở trước mặt hắn, chỉ cần Triệu A Di không tại, nàng trên cơ bản chính là tùy tâm sử dụng. Lý Minh nói, đời sống tình cảm. Nghe nói như thế, Ngạo Tình híp mắt, nhìn chằm chằm Lý Minh nói, "Muốn ta thoát sao?" Lý Minh nghẹn lời. Ngạo Tình tiếp tục cao hứng bừng bừng nói, "Ngươi vừa rồi gọi Hồng Thải bên trên lâu đến như vậy, ta đều ngửi được trên người nàng mùi. Hai người các ngươi tuyệt đối làm chuyện xấu, ngươi không phải liền là ra ngoài rất lâu, muốn cùng chúng ta từng bước ôn tập tình cảm a?" Lý Minh còn chưa lên tiếng, nàng liền đưa tay muốn mở ra nút thắt. "Không phải, ngươi đem ta làm người nào?" Ngạo Tình cười hì hì, tình cảm tràn lan cặn bã nam, bất quá ta liền ưa thích loại này cảm giác mới. "Lý Minh, ta..." Hắn cũng là bị Ngạo Tình ngôn luận cho sợ ngây người. Nguyên bản, hắn còn vẫn cảm thấy chính mình làm cặn bã nam hành vi, cực độ không chịu trách nhiệm. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên phát hiện, Ngạo Tình đã đến một loại khác cảnh giới. Nàng hoàn toàn là đã vượt ra từ tâm tính cùng trên thân thể. "T, ta chỉ là muốn hỏi, ngươi có muốn hay không đi với ta Đại Dương hòn đảo bên trên sinh Ngạo Tình, đi ở trên đảo sinh hậu tử?" "Ha ha ha ha, khẳng định rất thoải mái. Đất làm giường trời làm chăn, đi đi đi, lúc nào?" "Mấy người, ta nhường Nguyệt Nhi đi tính toán dự toán là nhiều ít." Ngạo Tình đã tùy tiện xuống lại, nhảy ngồi trên bàn công tác, đối mặt cái này Lý Minh, không cố kỵ chút nào. Lý Minh trả lời, "Sau một tháng, cái khác không cần các ngươi quan tâm, ta đã an bài những người khác đi làm." "Âu gia." "A a a, Minh ca, ta quá sùng bái ngươi. Ngươi sống một đời, chính là muốn giải trí đến chết." Ngạo Tình cả người bổ nhào vào Lý Minh trong ngực, dùng sức đong đưa Lý Minh, khỏe miệng bay dương lên. "Không có chuyện gì khác, ngươi xuống dưới gọi một chút Mã Nguyệt." Lý Minh lời còn chưa nói hết, Ngạo Tình quần áo đã hoàn toàn bay múa. "Gấp cái gì, tới đều tới, ta nghẹn thật lâu rồi." Sau 20 phút, Ngạo Tình bất mãn đóng sập cửa ra ngoài, trong miệng nàng lẩm bẩm, "Minh ca càng lúc càng ngắn." Lý Minh không khỏi nâng trán, nhìn xem Ngạo Tình lắc mông chi rời đi. Hắn đang gọi Ngạo Tình trước khi đến, đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Hắn tự cho là mình đối với bên người muội nữ Hải Nhi hoặc là A Di đều hiểu rõ vô cùng. Nhưng là, tại Ngạo Tình nơi này lại xuất hiện ngộ phán sai lầm. Cô nàng này đã hoàn toàn thay biến. Hắn hoài nghi chỉ cần mình muốn, nàng tùy thời tùy chỗ, bất kỳ nơi trốn hoặc là cảnh tượng đều có thể vừa phối. Nàng ở phương diện này, quả thực chính là tê không cấp bậc tồn tại. Ngạo Tình đi về sau, thích mặc bao mông váy, màu sáng áo sơ mi lớn khung xương Mã Nguyệt cũng tiến vào. Đồng dạng là sau 20 phút, Lý Minh liền đem nét mặt hồng hào Mã Nguyệt đưa rời đi. Không phải hắn biến ngắn, là các nàng số lượng nhiều. Hắn mỗi người đều phải cẩn thận tâm sự, hiểu rõ nàng đám đó nghĩ cái gì, an bài phía sau của các nàng sự tình. Cho nên, không thể đem thời gian đều dùng tại một sự kiện bên trên. Đối với chúng nữ tới nói, có lẽ là vô cùng lâu mới trở đến như thế một lần. Nhưng đối với Lý Minh tới nói, quả thực chính là vẫn đang làm việc, nộp bài tập, không có bất kỳ cái gì ngừng. Liền xem như lửa kéo cối xay cũng không dám làm như vậy, huống chi là hắn đâu. Thật sự là hắn là thành siêu phàm giả, thân thể có bay vọt về chất. Nhưng là, người là sẽ có thẩm mỹ mệt nhọc. Mã Nguyệt rời đi về sau, mặc quần dài màu đỏ, dáng người ngạo nhân, đường cong duyên dáng liêu diêm cũng tiến vào thư phòng. Nàng mới là lâu nhất không cùng Lý Minh gặp nhau một cái kia. Hơn nữa, bởi vì nàng vừa vặn tới lang hồ niên kỷ. Nàng tựa như trên người quần dài màu đỏ như thế, nhiệt liệt, không bị cản trở, tiên diễm, nộ phong lấy. Lý Minh cũng không thể không hoàn toàn hóa thân thành bất vả người làm vườn, nhường đông hoa tại đẹp nhất thời điểm toát ra đẹp nhất bộ dáng. Sau một tiếng, Liêu Diêm mới bị thang lầu lan can, chậm chậm xuống lầu, sợ động tác quá lớn. Sau đó, chính là Lý Vũ Khỉ A Di, Lữ Dung huấn luyện viên. Cao tiến sĩ không có tới, Lữ Dung cũng quyết định về kinh đô bồi tiếp Trần Linh tiến sĩ. Triệu Tử Nam lưu lại một phong thư về sau, liền đã rời đi Hoa Hạ cảnh nội. Trong thư không có nói tới muốn đi đâu, nói chỉ là nhường Triệu Tuệ Nhã bảo trọng, tha thứ nàng. Đến mức đối với hắn lời nói chỉ có một câu, chiếu cố thật tốt mẹ ta cùng Lý Di, chúc phúc, nguyện không còn thấy. Đối với Triệu Tử Nam, Lý Minh nội tâm cũng là hết sức phức tạp. Nói thật, hắn từ nội tâm đi lên nói, rất ưa thích Triệu Tử Nam. Loại kia ưa thích, chỉ là đơn thuần tình huynh đệ. Đúng vậy. Qua nhiều năm như vậy, hắn không chỉ có đối Triệu Tử Nam không có cảm giác, còn vẫn luôn đem nàng làm huynh đệ. Hắn cũng có thể lý giải nàng. Dù sao, nàng ưa thích người thành cha ghẻ, còn thuận tay mang tới nàng tiểu di. Vẫn bận tới 12 giờ khuya, Lý Minh cũng sẽ chúng nữ ý nghĩ cùng tương lai quy hoạch xác định. Nói trắng ra là, lần này bằng lòng đi theo hắn đi Hải Dương hòn đảo bên trên sinh hoạt nữ hải, chính là hắn tương lai người yêu một trong. Triệu A Di là không thể nghi ngờ. Tiếp theo chính là Lý A Di, Vương Hồng Thải, Ngạo Tình, Mã Nguyệt, Liêu Diêm. Lữ Dung cùng hắn chỉ là một trận ngoài ý muốn, nàng vốn chính là không cưới chủ nghĩa người. Thế nhưng là bởi vì cùng hắn cái này một mối liên hệ, nàng chủ động yêu cầu đi kinh đô, đi chiếu cố Trần Linh tiến sĩ. Cao Diệu Ngâm tiến sĩ lại càng không cần phải nói, nàng cùng chính mình thân mật, mỗi một lần đều là bởi vì dược vật phát tác, bất đắc dĩ. Hai người vốn cũng không có cái gì quá nhiều gặp nhau. Hiện tại, bởi vì có dị năng giả phát hiện, nàng chủ động mời bảy ra cùng đi hòn đảo làm nghiên cứu, làm một tên chung với Lý Thị Trang viên nhân viên nghiên cứu. Triệu Tuyệt Nhã, Lý Vũ Khỉ, Vương Hồng Thải, Ngạo Tình, Mã Nguyệt, Liêu Diêm lục nữ đều là lần đầu tiên cho hắn. Hắn đều là các nàng nam nhân đầu tiên. Lý Minh cũng sẽ là các nàng cái cuối cùng nam nhân. Chuyện chỗ này, hắn khẳng định đến chuyển biến quê quán, cho các nàng một trận hoàn mỹ hôn lễ. Chúng nữ chỗ đều an bài thỏa đáng, tiếp xuống chính là chờ đợi. Chờ Trương Huyền dùng tốc độ nhanh nhất cùng hiệu suất giải quyết ngày trên biển hòn đảo. Ngày kế tiếp, chính là nghĩ biện pháp lấy tới một nhóm ít gia cấp bê dị năng giả thức tỉnh dự vật. Có dự vật mới có thể đem thành viên tổ chức của mình cho tạo dựng lên, bảo hộ tương lai hòn đảo đại bản doanh, bảo hộ tại Hoa Hạ cảnh nội đại cứu một nhà. Còn có Trương Huyền, Ngụy Trấn, Quý Tiên chờ một đám bằng hữu. Chuyện thứ ba cái kia chính là đem Giang Thành hoàn toàn chỉnh đốn một lần. Minh Thị, Lý Thị, còn có biến mất Sở Mộng Đào. Giang Thành nhiều năm như vậy ân ân đoán đoán, nhất định phải có một cái chấm dứt. Lý Minh cho Triệu Tuệ Nhã phát cái tin. Hắn cười lạnh một tiếng, người liền trong nháy mắt biến mất tại trong thư phòng. Chương 300. Mưa gió nổi lên chương 300, mưa gió nổi lên Minh Thị cao ốc. Tầng hầm, một cái người áo đen ngồi tại chủ vị đưa bên trên. Minh Quang Kiệt ngồi tại bên phải hắn, người da trắng mắc cờ ngồi phía bên trái. Cứ việc hai người đều là cấp A dị năng giả, nhưng tại người áo đen phía trước, thở mạnh cũng không dám. Minh Quang Kiệt cung kính nói, "Thiên Ảnh đại nhân, Trường Thành người đã bắt đầu ở cha ta cùng Lý Thị, ngài chỉ sợ muốn đổi chỗ khác dưỡng thương." Dứt lời, tầng hầm lại lâm vào tĩnh mịch ở trong, Minh Quang Kiệt cũng không dám đang nói chuyện. Hắn cái này 20 năm đều ẩn giấu thật sự sâu, lần này mạo hiểm đi Ai Lao Sơn, cũng là bị cộng tế hội Thiên Ảnh bức bách, hắn không có lựa chọn nào khác. Có thể hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, vừa trở về 4 năm ngày, Trường Thành người liền đã nhận ra dị thường của hắn. Nếu là bị Trường Thành phát hiện hắn cùng cộng tế hội có khai thông, toàn bộ Minh Thị liền xong rồi. Sau một hồi lâu, dưới hắc bảo Thiên Ảnh mới phát ra thanh âm khàn khàn, không cần phải gấp gáp, bọn hắn chỉ là đã nhận ra không đúng, muốn tìm tới ta không dễ dàng như vậy, muốn tóm lấy ta càng không khả năng. Con gái của ngươi ta đã để cho người ta tiếp đi Bắc Âu, Minh Thị tài sản tồn nhập Thụy Sĩ ngân hàng tuyệt đối không có vấn đề. Nghe nói như thế, Minh Quang Kiệt mới yên tâm chút. Hắn không khỏi hỏi, đại nhân, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trường Thành người chỉ sợ rất nhanh liền có thể tra được chúng ta. Thiên Ảnh hừ nhẹ một tiếng, không có trả lời. Ước chừng một khắc đồng hồ trôi qua, Michael vệ tinh điện thoại vang lên chấn động âm thanh, hắn kết nối. Cúp điện thoại về sau, Michael ánh mắt hơi kỳ quái nói, đại nhân, Ô Huyền Nhu đã chạy ra Hoa Hạ cảnh. Cái kia cấp hạ dị năng giả là Lý Nhân Đồ nhi tử, Trường Thành người đang cùng hắn tiếp xúc. Hơn nữa, Huyền Tinh Thạch cũng là tại Lý Minh trong tay. Lời này vừa nói ra, Thiên Ảnh thanh âm khàn khàn ở trong có mấy phần kinh ngạc, Lý Nhân Đồ nhi tử, Huyền Tinh Thạch trong tay hắn. Ha ha, có ý tứ. Bên cạnh, Minh Quang Kiệt cũng là cả kinh nói, Lý Minh là con của hắn. Michael gật đầu, lại chậm rãi nói, đây chính là thiên sứ câu lạc bộ đi tiếp xúc hắn nguyên nhân. Minh Quang Kiệt nhíu mày, hắn biết rõ từ lần trước hắn để cho người ta đi ám sát Lý Minh, bọn hắn quan hệ giữa hai người liền đã là không chết không thôi. Thiên sứ câu lạc bộ người đối Lý Minh phóng thích thiện ý, Trường Thành khẳng định cũng biết lôi kéo Lý Minh. Cứ như vậy, hắn liền nguy hiểm. Minh Quang Kiệt sát cơ nồng đậm, đại nhân, Lý Minh tuyệt đối là một cái to lớn uy hiếp. Đã Huyền Tinh Thạch ở trên người hắn, vậy không bằng ngài tự mình ra tay gạt bỏ hắn, thuận tiện cướp đoạt Huyền Tinh Thạch. Michael ngước mắt nhìn thoáng qua Minh Quang Kiệt, cười nhạo nói, Lý Nhân Đồ đã thức tỉnh, không thấy tăm hơi, loại thời điểm này đừng nói chúng ta. Coi như Trường Thành người đều không dám đi tìm Lý Minh muốn Huyền Tinh Thạch. Hơn nữa, ngươi sao không ngẫm lại, Huyền Tinh Thạch vì sao lại ở trong tay của hắn đâu? Minh Quang Kiệt sửng sốt. Hắn cho mày, Lý Nhân Đồ sát thực khó giải quyết, bất quá Huyền Tinh Thạch vật trọng yếu như vậy, Ô Huyền Nhu cùng Trường Thành chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tay. Xuất hiện ở trên người hắn, chẳng lẽ hắn tự lẩm bẩm, cuối cùng thần sắc biến có chút hai nhiên, hắn lộ sắc thành công. Michael phức tạp gật đầu, không sai, thật sự là hắn nhảy vọt thành công. Thực lực cụ thể như thế nào trước mắt không rõ ràng, bất quá Ô Huyền Nhu cùng Trường Thành đều lưu không được hắn. Vậy đã nói rõ, lực lượng của hắn tuyệt đối không kém. Phụ thân hắn là Nhân Đồ, chính hắn cũng nhảy vọt thành siêu phàm giả. Hơn nữa hiện tại vẫn là tại Hoa Hạ, tại Giang Thành, ngươi cảm thấy có ai có thể giết hắn cướp đoạt Huyền Tinh Thạch đâu? T. Cái này. Minh Quang Kiệt hít sâu một hơi, liếc trộm Thiên Ảnh một cái. Đừng nói đi giết Lý Minh, hiện tại trốn tránh Lý Minh cũng không kịp đâu. Minh Quang Kiệt liền nghĩ tới liên quan tới Lý Nhân Đồ, thiên sứ câu lạc bộ Thánh Thiên Sứ truyền thuyết, hắn quả quyết lựa chọn ngậm miệng. Nếu là trước đó biết Lý Minh chính là Lý Nhân Đồ nhi tử, cho hắn 100 cái lá gan đều không dám tới liều. Nói không chừng, hắn sẽ còn nghe theo hệ lẹt trả đề nghị, cùng Lý Minh giao hảo. Nhưng bây giờ, nói cái gì đã trễ rồi. Bất quá, nội tâm của hắn cũng không phải lo lắng như vậy. Chơi sập còn có người cao đỉnh lấy. Cộng tế hội cường đại hắn cũng là có khắc sâu lý giải. Những thứ không nói khác, chỉ là Thiên Ảnh có thể ở Trường Thành vây giết hạ đào thoát, còn có thể ngồi ở chỗ này bình tĩnh như hoạ, cũng đủ để chứng minh. Hơn nữa, Michael có thể kịp thời được đến những này cơ mật tin tức, vậy đã nói rõ cộng tế hội thế lực đã thẩm đấu. Nhân Đồ hẳn là đi lại Tây Bắc, Trường Thành người sẽ đi cùng Lý Minh tiếp xúc. Khô Lâu hội, Quang Minh hội người đã tiềm ẩn tại Giang Thành. Ha ha, Huyền Tinh Thạch, siêu phàm cấp tiến hóa dược vật manh mối, còn có trong tay người phối phương. Đây đều là tất cả thế lực tranh đoạt mục tiêu, thiên sứ câu lạc bộ người khẳng định cũng sẽ không như thế mau ra cục. Hiện tại, trong tay chúng ta đã cầm một chương bài, nắm giữ một bộ phận quyền chủ động. Khô Lâu hội đã không chế Lý Thị, bọn hắn nắm giữ siêu phàm cấp dược vật manh mối. Quang Minh hội luôn luôn hiện sơn bất lộ thủy, khẳng định cũng có bố cục. Trường Thành cùng Nhân Đồ quan hệ như gần như xa, hơn nữa chiến trường chính tại Hoa Hạ cảnh, bọn hắn cũng có rất lớn quyền chủ động. Tất cả thế lực đều tại trầm mặc, đều tại quan sát, đều muốn đợi chờ một cái cơ hội tuyệt hảo lại động thủ. Thiên Ảnh thanh âm khàn khàn, chậm rãi phân tích. Minh Quang Kiệt trong nháy mắt liền lĩnh ngộ Thiên Ảnh muốn nói điều gì. Hắn giật mình nói, Nhân Đồ chính là biến số lớn nhất, Lý Minh chính là cái kia kiếp nổ. Thiên Ảnh không có trả lời, nhưng lại chấp nhận Minh Quang Kiệt lời nói. Michael cuối cùng nói, chúng ta cũng chờ. Đêm khuya, Giang Thành trên không. Lý Minh nhìn xuống đèn đuốc sáng trưng tiên mẹ cao ốc, lại quan sát một chút tung hoành đường đi, cau mày. Cái này thời gian 3 tiếng, hắn đã đem Sở Thị Trang Biên, Lý Thị Sơn Trang, Minh Thị Hào Trạch đều toàn bộ tìm tòi một lần. Không chỉ có như thế, hắn còn tìm tới tương quan người đi tra, cuối cùng cái gì đều không tìm được. Hệ lẹt trạ mẫu nữ không thấy tăm hơi, Minh Quang Kiệt hắn càng là tìm không thấy. Toàn bộ Minh Thị tập đoàn, cũng chỉ có một đám người đại diện đang xử lý các loại nghiệp vụ, bọn hắn đều là hỏi gì cũng không biết. Sở thị trang viên đã lâu đầy cỏ dại, Sở Thăng Hùng duy nhất tiểu nhi tử cũng đi hải ngoại, Sở Mộng Đào bước hơi khỏi nhân gian. Lý Thắng Thiên cũng cùng chết như thế, không có bất kỳ cái gì manh mối. Hắn luôn cảm giác có mưa gió nổi lên cảm giác, mỗi một phương thế lực người đều tiềm phục tại Giang Thành đêm tối ở trong, nhìn chằm chằm. Huyền tinh thạch có thể khiến cho dị năng giả nhảy vọt thành siêu phàm giả dự vật, Minh Quang Kiệt trong tay phối phương. Lý Minh cũng đang đánh lấy phối phương cùng siêu phàm cấp dược vật chú ý từ lần này Ai Lao Sơn chi hành sau, hắn liền khắc sâu ý thức được, nhất định phải chế tạo một cái thuộc về mình dị năng giả đội ngũ. Không phải, chỉ có thể biến thành thế lực khắp nơi quân cờ. Đồng thời, đó cũng là hắn tiến hành xuống một lần nhảy vọt thuế biến mấu chốt. Lấy được phối phương cùng siêu phàm cấp dược vật, mới có thể có đối kháng tứ đại tổ chức lực lượng. Có thể, huyền tinh thạch tác dụng đến cùng lại là cái gì? Lý Minh nội tâm điểm khả nghi trùng điệp. Suy nghĩ về sau, hắn hai cái thuần di liền xuất hiện tại trang viên trên không. Cái khác siêu phàm giả mong muốn thuế biến, mong muốn mạnh lên, nhất định phải cướp đoạt siêu phàm phối phương cùng dược vật. Có thể hắn lại không giống, hắn còn có một đầu đường có thể đi. Đã tất cả thế lực đều tại ẩn nút, đều đang đợi cơ hội. Vậy hắn cũng không nổi, trước đem thực lực bản thân tăng lên tới cấp S cực hạn lại nói. Hắn không tin tứ đại tổ chức cùng trường thành có nhiều như vậy đỉnh tiêm siêu phàm giả. Với bạn, trong khoảng thời gian này còn cũng có thể nhường Trương Huyền, Ngụy Trấn còn có Triệu Tuệ Nhã bọn hắn đi vận hành đại bản doanh chuyện. Nghĩ thông suốt về sau, Lý Minh coi như đi vào trang viên. Bất quá, một giây sau hắn liền dừng lại thân thể, nhìn về phía cửa trang viên. Chỉ thấy một vị mặc trường bào màu lam nhạt, khí chất băng hàn, dung mạo trực tiếp nữ nhân đứng tại cửa chính. Hạ Chu, Tây Nam trưởng thành người tổng phụ trách, truy sát thiên ảnh đỉnh cấp siêu phàm cái này. Lý Minh không cần nghĩ cũng biết nàng tìm đến mục đích của mình. Đơn giản chính là mình trong tay huyền tinh thạch, còn có trên người chiến lực. Gia nhập trưởng thành. Trước mắt hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, không biết rõ ràng năm đó lao ba trận tướng, hắn tuyệt đối sẽ không gia nhập trưởng thành. Đương nhiên, nếu là tứ đại tổ chức dự định làm cái gì nguy hại hoa hạ cảnh nội bách tính chuyện, hắn cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Bá. Lý Minh xuất hiện lần nữa, đã là đứng ở biệt thự cửa chính. Ngay tại cửa ra vào gấp đến độ xoay quanh Trương Huyền xoay người một cái liền gặp được Lý Minh. Ngoa tào. Hắn bị dọa đến lui lại, khắp khuôn mặt là vẻ chấn kinh, nâng đỡ kính mắt, lại nuốt nước miếng. Cuối cùng, Trương Huyền lộ ra lo lắng, thiếu gia, ngài có thể tính trở về. Giang Thành thị ngành tương quan người tìm ngài, bọn hắn đã tại cửa chính đợi 3 giờ. Bọn hắn cũng không tiến đến, nói muốn chờ ngươi trở về, ngươi đồng ý mới có thể tiến. Lý Minh gật đầu, để bọn hắn trở về đi, liền nói ta không tại Giang Thành. Trương Huyền ngạc nhiên nghi ngờ, hắn nhìn chung quanh sau liền hạ giọng, thiếu gia, bọn hắn hình như là trưởng thành người. Hơn nữa, thị trưởng thành phố tự mình bồi tiếp tới, nữ tử kia xem xét liền không đơn giản. Lý Minh nhìn Trương Huyền một cái, ánh mắt của hắn sắc thực độc ác. Hắn nhàn nhạt, không thấy. Nói xong, hắn liền tiến vào đại sảnh, trực tiếp tiến vào phòng tập thể thao ở trong. Trang viên, cửa chính. Hạ Chu lặng lặng đứng đấy, khí chất trên người không giận tự uy. Thị trưởng Liễu Tử Thư xoa xoa mồ hôi chán, nhìn xem đóng chặt Lý thị đại môn. Hắn lên làm thị trưởng từ ấy năm tới nay như vậy, vẫn là lần đầu như thế kinh hoàng khiếp sợ. Hạ nhân là ai hắn không thẳng tới, hắn cũng không có quyền hạ biết. Hắn duy nhất rõ ràng chính là, giảm bất lãnh đạo nhìn thấy Hạ Chu đều phải cung cung kính kính. Trước đó nữ nhi của hắn Liêu Diêm nói là muốn cùng Lý Minh cùng một chỗ, hắn là cực lực phản đối. Làm Giang Thành Lý Minh là mọi người đều biết hoa tâm củ cải lớn, nữ nhân bên cạnh không dưới 10 vị. Về sau, hắn bắt đầu vận dụng quyền lực trong tay đi thăm dò Lý Minh. Không cha không biết rõ, cha một cái liền bị người ở phía trên cảnh cáo. Từ cái kia buổi tối bắt đầu, hắn liền không tại phản đối Liêu Diêm cùng Lý Minh chuyện. Hắn có suy đoán qua Lý Minh thân phận, cũng hướng về phía trước mấy đời Giang Thành thị giải hỏi thăm qua. Có thể mỗi người đều là nói không biết rõ, giữ kín như bưng. Trước đó hắn đối Lý Minh thân phận còn dừng lại tại ngành đặc biệt, trong vòng Lý Minh cùng ngành đặc biệt có nghiệp vụ gì qua lại. Nhưng bây giờ, hắn là hoàn toàn rung động. Hạ Chu loại nhân vật này muốn gặp Lý Minh một mặt, đều phải thành thành thật thật ở ngoài cửa chờ 3 giờ. Ken két. Rốt cục, đứng được chân run lên Liễu Tử Thư nghe được tiếng mở cửa. Chỉ thấy bình thường cùng hắn kết nối nhiều nhất Trương Huyền Từ đi ra, trên mặt không có biểu lộ gì. Liễu Tử Thư thầm mắng một tiếng, Trương Huyền bình thường nhìn thấy hắn đều là một bụng một cái thị trường, vẻ mặt tươi cười, hận không thể đem hắn mông ngựa cho đập sưng. Hiện tại, hắn gặp lại Trương Huyền, vậy mà tư cách nói chuyện đều không có. Hạ Chu quản cu é bình tĩnh thần sắc rốt cục lộ ra mấy phần chờ mong. Nàng hỏi, "Trương quản gia, có phải hay không là ngươi nhà thiếu gia trở về?" Trương Huyền nhìn thoáng qua bình thường cao cao tại thượng Liễu Tử Thư một cái. Hắn lại đối bên trên Hạ Chu quản cu é ánh mắt, có chút không hiểu chỗ dạng. Bất quá, hắn nhớ tới Lý Minh lời nói, cái eo lại tức giận. Hắn cũng học Lý Minh thái độ lạnh nhạt, bình tĩnh nói, "Thiếu gia nhà ta nói, hắn hiện tại bội vàng, không dành tiếp đại hai vị." Lời này vừa nói ra, Liễu Tử Thư trong nháy mắt liền phải phát tác, bất quá hắn nhìn Hạ Chu sau, lại thành thành thật thật ngậm miệng. "Không rảnh." "Hắn có lúc nào có rảnh?" Hạ Chu sớm có dự liệu. Trương Huyền lắc đầu, "Thiếu gia chuyện ta không biết rõ, hai vị vẫn là mời trở về đi." Hạ Chu quặn cuể đôi mắt đẹp lướt qua Trương Huyền, nhìn về phía trong trang viên xa hoa biệt thự. Nàng cũng không có cái gì cảm xúc, chỉ là nhẹ gật đầu, "Tốt, vậy ta ngày mai lại đến tìm hắn." Nói xong, nàng cũng không thèm để ý ánh mắt hai người, nhẹ nhàng mở ra chân, cả người liền đặt không, chậm rãi biến mất tại hắc ám không trung. "Cái này?" Liêu Tử Thư mở bước, Trương Huyền cũng là ngẩn người. Cuối cùng, hai người đưa mắt nhìn nhau. Trầm mặc một lát, Liêu Tử Thư mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Trương Huyền, thiếu gia của ngươi đến cùng lai lịch thế nào?" Trương Huyền lắc đầu không nói. Liêu Tử Thư trừng mắt Trương Huyền, tức giận nói, "Nữ nhi của ta là hắn bạn gái, ta là hắn tương lai cha vợ, ta liền thân phận của hắn đều không thể biết sao? Trương Huyền cười khổ, hắn bất đắc dĩ nói, thị trưởng, ta là thật không biết, nếu không ngươi tự mình đi hỏi hỏi hắn. Nghe vậy, Liêu Tử Thư trong nháy mắt liền tiết khí. Hạ Chu đều không gặp được Lý Minh, nếu là hắn đi gặp, đây chẳng phải là cho Hạ Chu khó xử. Hắn lại nghiêm túc hỏi, nữ nhi của ta, nàng sau một tháng sẽ ra quốc, phải cần một khoảng thời gian mới trở về. Có phải hay không Lý Minh an bài? Các ngươi định đi nơi đâu? Trương Huyền tiếp tục lắc đầu vẻ mặt đau khổ, thị trưởng, ta chính là một cái quản đại môn bảo an, những chuyện này ta nghe đều chưa nghe nói qua. Tê Liêu Tử Thư nghe nói như thế, cũng không nhịn được hít một hơi. Thật lâu, hắn mới thở dài, nói cho Lý Minh, bảo vệ tốt nữ nhi của ta, không phải ta cũng mặc kệ hắn là thân phận gì. Nói xong, Liêu Tử Thư liền ngẩng đầu nhìn trang viên to lớn đại môn, quay người rời đi. Đem hai người đưa tiễn về sau, Trương Huyền cũng thở dài một hơi. Hắn tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, cho Lý Minh phát tin tức báo cáo. Thiếu gia, nàng khả năng ngày mai sẽ còn tới phòng tập thể thao. Lý Minh nhìn tin tức về sau, hồi phục một câu, tiếp tục đuổi nàng, tháng này đừng lại liên hệ ta lập tức. Lý Minh liền đem điện thoại ném qua một bên. Cái này tháng, hắn đã để Mã Nguyệt, Ngạo Tình, Vương Hồng Thải lục nữ riêng phần mình về nhà chuẩn bị. Trương Huyền chủ yếu trọng tâm, cũng biết đặt ở mua sắm hòn đảo bên trên. Triệu A Di đã mang theo cựu bội đi Hoa Anh Đảo Quốc, đi kết nối hòn đảo kiến thiết hạng mục công việc. Hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Hiện tại là thời điểm thật tốt nghiên cứu một chút trong đầu độ thuần thục bảng. Loại này đại sắc khí, hắn đã hoang phế quá lâu. Hắn tâm niệm vừa động, từng đạo tin tức nổi lên. Thân phận mới, cấp S siêu phàm giả kỹ năng 1, thuần di, 50 cây số, kỹ năng 2, thánh quang, tùy ý biến hóa trạng thái, kỹ năng 3, cự lực, 6000 kg, độ thuần thục, cấp 4, tinh thông, gặp được bảng mới biến hóa, Lý Minh hơi sững sờ. Hắn luôn cảm giác đây mới là bảng chân chính công dụng.